Chương 51, đệ nhị kiếp thập dương thể hồi sinh. Một người một yêu vừa rời đi không lâu, trái tim bị xuyên thủng trên thân của Kiều Tam phát ra trận trận hồng quang, hơn nữa hồng quang này rõ ràng so với lần xuất hiện đầu tiên khi bị chúng tên rực rỡ gấp bội. Động rồi, tay chân Kiều Tam bắt đầu có chút rung động, vết thương lớn trước ngực đại động thần kỳ nhanh chóng khép miệng. Hắn bị một tiễn xuyên tim, thật sự là hồng vận giáng thân. Bắc cung chính sát khí cực lớn, mặc dù pháp lực hắn còn chưa đủ, nhưng có diệt ma cung thần lực vô song, thập dương thể vì vậy thuận lợi tiến nhập lần thứ hai tử kiếp. Hơn nữa, còn có một chuyện nữa rất tốt chờ đợi Kiều Tam, để cho hắn đối với một tiễn xuyên tim này vô cùng cảm tạ. Bất tử bất diệt thập dương thể vẫn chưa lập tức tỉnh lại, máu tươi trước ngực tẩm nhập vào trong lòng ngực, phá sách chợt lóe sáng một hàng quái dị chữ phù từ trong sách bay vọt ra ngoài. Muốn tập quỷ kinh, lưới dao sắc bén xuyên tim, thoát ly phàm thân, nhập vào quỷ môn của ta. Sách linh tham kiến chủ nhân. Một vầng sáng rực rỡ tại tâm linh Kiều Tam chợt hiện ra, mặc kệ hoàn cảnh nào, pháp sách tinh linh đều là vậy khô khan bình thản. Một bình như nước nhẹ giọng nói chủ nhân, ngươi bây giờ có thể tu luyện quỷ kinh rồi. Hô hô bốn. Bị vô ảnh tiễn đâm xuyên vào tim, Kiều Tam nguyên thần còn chưa kịp phản ứng, một chuôi chuôi văn tự quái dị từng đoàn sáng chói bay vào trong óc gã. Giống như hàng vạn hàng nghìn ngân xà đang khiêu vũ tràn ngập âm thanh thiên địa hư ảo, sau đó vụ được một tiếng, lại có như vạn thủy quỷ tông chui vào nguyên thần thái dương. A. Sách Linh, ngươi vừa làm cái gì với ta? Nguyên thần thái dương lập tức phản ứng. Cảm giác tràn ngập khiến cho nguyên thần Kiều Tam buồn cười nhảy dựng lên. Hồi bẩm chủ nhân, sách linh chỉ là đem văn tự quỷ kinh khắc vào của sinh mệnh ngươi, đóng dấu, bây giờ ngươi đã đạt được tầng thứ nhất quỷ kinh pháp lực, cho nên sau khi thông thạo pháp thuật, sách linh sẽ giảng giải cho người tất cả. Nói đến đây, sách linh đang mang dáng hình người hóa thân mơ hồ thế nhưng giọng nói có chút biến hóa, thở dài nói đáng tiếc chủ nhân thể chất kỳ lạ, không thể hoàn toàn vứt bỏ thân thể trở ngại, cũng may còn có thể miễn cưỡng tu luyện vô thượng quỷ thực. Quỷ pháp tối cao. Chủ nhân, sách linh mệt mỏi, xin cáo tử. Có chìa khóa rồi. Mở thập dương thể bảo tàng này cái chìa khóa rốt cục từ trên trời giáng xuống. Kỳ tích còn đang tiếp tục, thần kỳ sự tích sẽ tiếp tục xảy ra. Ở trước ngực Kiều Tam miệng vết thương hoàn toàn biến mất trong sát na, quỷ kinh tỏa sáng quang mang tựa như lưu thủy bình thường, chui vào trái tim của hắn. Ách! Nỗi sợ vẫn còn chưa kịp tiêu tan, Kiều Tam than nhẹ một tiếng, khỏe miệng mấp máy, kỳ quái mộng vừa qua. Hắn rốt cục chậm rãi mở to đôi mắt, tình cảnh trong ngộng lúc này đây không có biến mất. Ngộng cảnh đã xuất hiện trong đầu hắn phá tan hư vô, rõ ràng chiếu rọi trong hắn mơ hồ suy nghĩ. Gì, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thập nhị thật sự là bốn? Hàng vạn hàng nghìn nghi hoặc dũng manh chui vào trong óc hắn, trong lòng tràn ngập những nỗi niễm băn khoăn khó hiểu, nhưng rồi Kiều Sinh cũng dừng lại suy nghĩ, tẩu tẩu mới là nỗi lo lắng duy nhất, trước cứu nữ nhân âu yếm này đã có gì tính sau. Bàn tay to vừa mới dây thừng. Kiều Tam trong lòng run lên tràn ngập điều nghi hoặc, mộng cảnh quái dị lại dũng mãnh đi vào trong óc hắn, mặc hắn như thế nào cố gắng vẫn không chịu đi. Trời! Chẳng lẽ mấy cái này mộng cảnh này là thật sao? Trong đầu chứa đầy suy nghĩ, Kiều Tam trong mộng mặc niệm học được chú ngữ thực ngôn, cuối cùng không kiềm chế được tò mò, hoài nghi quát khẽ quỷ vân. Lời nói chỉ vừa mới cất ra, Kiều Tam chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, một cổ lực lượng đã đưa ra bay lên cao. Do quá bất ngờ nên gã không kịp phòng ngự cả người lảo đảo. Ngã về phía trước một cú, ngã sắp xuống một đám bụi mưa lất phất phía trên một đám mây. A6. Quả nhiên là quỷ túy túy quỷ vân, bay cao trên bầu trời, khiến mặt đất dần dần thu nhỏ, khiến cho Kiều Tam sợ tới mức mặt mày trắng bệch dù cho gã đang phi thăng bay cao trên trời. Nhìn mặt đất dưới chân không ngừng nhỏ đi, Kiều Tam không khỏi cười to không ngớt cáp, cáp 6. Ta sẽ bay 6. Nguyên lai mộng kỳ quái là thật. Nguyên lai thực sự có quỷ kinh biểu diễn lợi hại này. Vô lại Kiều Tam không có một chút nào tôn trọng đối với thiên giới kỳ sách, lại gọi kỳ sách là biểu diễn, cứ như một trò hề không bằng. Vui sướng với may mắn này khiến trái tim hắn lay động, nếm thử phi hành niềm vui thú thật là thú vị, hắn vừa thử niệm động chú ngữ, sau đó cố nén hưng phấn mệnh lệnh nói 6. Hướng tới trên bay. Bịch. Một tiếng vừa cất ra, vách núi lập tức rung động, Kiều Tam đã va mạnh vào vách đá, tứ chi đều tê nhức hoa mày trong mặt, đang từ trên cao rơi ầm xuống mặt đất. Con mẹ nó. Niệm sai chú ngữ rồi. Sau khi trải qua nửa ngày, Kiều Tam mặt mũi bầm dập rất là hối hận than khóc vài tiếng, sau đó nhận thức chăm chú thật sự nghĩ, lập tức lại một lần nữa nằm úp sấp phía trên quỷ vân. Quỷ vân, hướng trên. Bịch. Hắn lại bị đánh vào vách núi lần thứ hai. Con mẹ nó, chẳng lẽ biểu diễn này phương hướng cảm giác có vấn đề? Ô 6. Kiều Tam đối với chính mình tiếng kêu quỷ vân tràn ngập hoài nghi, vây quanh quỷ túy vân đoàn chuyển động không ngừng, cuối cùng. Hắn linh cơ vừa động nảy ra ý kiến hay. Cứ mỗi lần hướng trên, người đều hướng trái, lần này chính mình sẽ cái biến. Ha ha. Hướng trái. Và anh. Lúc này đây, Quỷ Vân lại thập phần nghe lời, mang theo tân chủ nhân điên cuồng lần thứ ba đánh vào vách núi. Tiểu Tam lại va mạnh vào đá, trên vách núi đá ngừng vài giây mới rơi ẩm xuống mặt đất, sau khi trải qua ba lượt cố gắng. Thạch bích cứng rắn rốt cục khỉ ẹn Tiểu Tam đặc biệt đích ký tên một hình người ấn sâu. Ô 6. Không chơi nữa. Gặp Quỷ Vân còn muốn hướng tới dưới chân mình chui vào, đại đảm Tam thường ngày tự xưng lớn mật. Chủ nhân nhưng lại sợ tới mức kinh hoàng thất thố, liều mạng né tránh thứ quỷ này. Ôi! Chủ nhân, ngươi còn không lấy máu nhận chủ, Quỷ Vân như thế nào nghe lời người? Đang lúc này, trong óc Tiểu Tam vang lên âm thanh suy yếu của sách linh, tinh linh thần kỳ lần đầu xuất hiện tại không gian hiện thực, lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, rất có nhân tính trách mắng nói chủ nhân, sách linh bảo ngươi chăm chú học tập đạo thư, ngươi cũng không nguyện ý, ngươi xem, bây giờ ngay cả đơn giản nhất bốn. Dương 3. Tiểu Tam quay về hướng không khí đang lớn tiếng nói chuyện, hắn đã lĩnh giáo qua sách linh rất là nhiều lời, vội vàng lấy lòng nàng ta, gã cười nói hảo sách linh, mau nói cho ta biết, nên như thế nào thu phục người này. Chủ nhân, ngươi quá ngu ngốc. Ôi 6. Sách linh sau khi cảm khái một phen, kế đến giảng giải nói đem pháp lực của người vận chuyển. Sau đó, trích ra một giọt tâm huyết, sau đó 4. Giao tâm huyết dung nhập vân đoàn, đáng mây. Được rồi, từ bây giờ, người đúng là chủ nhân chuyên chính của Quỷ Vân rồi. Trợ giúp thành công, hảo sư phụ sách linh lại bắt đầu giảng đạo lý chủ nhân, một thân pháp lực của người đã vượt qua tán tiên tầm thường, nhưng nếu đánh với tu chân đắc đạo thành tiên thì người đã đánh không lại. Ôi 4. Ngươi sao không thể khắc khổ học tập sao? Để cho sách linh tỉnh tâm một chút sao 5. Dương 3. Tiểu sinh cười khổ không được, vừa mới một lát nghe sách linh nói hắn hoảng hốt vô cùng nhớ lại 10 năm trước, khi đó mẫu thân cũng thường xuyên như vậy giáo huấn chính mình. Bất quá, bây giờ hắn cũng không thích loại cảm giác này, thực tế không thích một tinh linh gây cho hắn cảm giác này sách linh, bây giờ ngươi có thể trở lại rồi. Sau này còn gặp lại. Chương 52, tâm nguyện được đền bù, phần 1. Âm thanh phiền nhiễu trong đầu sau cùng cũng biến mất, tiểu sinh cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, sách linh cứ răn dạy mãi tạo cho hắn một cảm giác khác thường, cứ như lời mẹ hắn cách hay răn dạy hắn hồi trước. Hắn niệm chú gọi Quỷ Vân sau đó cẩn trọng n bước lên trên Quỷ Túy Chi Vân. Lúc này đây, Tiểu Tam thực sự đứng vững vàng phía trên thân hình Quỷ Vân. Cấp 6. Thành công rồi. Lúc bay qua phải, lúc qua trái, lúc lên cao, lúc xuống thấp, Tiểu Tam tựa như hải tử bình thường chơi vui đến chết đi được. Tiên pháp quả thật thần kỳ quá mức đã rung động phàm nhân chi tâm, khiến cho hắn trong lúc nhất thời quên cả tẩu tẩu, đã, không còn nhớ một chút gì. Sau nửa ngày qua đi, nhân loại thiên tính tham lam phát tác, hắn lại càng ham chơi hơn. Đang lúc tiểu sinh vắt hết óc muốn nghĩ thêm nhiều trò thần thông thì từ chân núi mơ hồ vang lên tiếng kêu gọi khiến hắn bừng tỉnh. Tam thiếu gia 6. Thập nhị nương dựa vào sự giảo hoạt của hồ yêu đích cùng những phép thuật cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi không tha của Bắc Cung Chính. Sau đó lại vừa rất nhanh đánh trả một đòn hồi mã thương. Nàng biết được của bí mật Tiểu Tam, đương nhiên tin tưởng Tiểu Tam sẽ không dễ dàng bị chết như vậy. Thập nhị. Tiểu Tam ánh mắt sửng sốt, một vầng sáng chớp lên trên không trung, lóe sáng khắp cả cụm mây dưới chân Tiểu Tam. Hai chân hắn mới vừa chạm đất, Quỷ Vân đã chui vào mặt đất biến mất không thấy thập nhị, ngươi thoát được rồi sao, tên Bắc Cung Chính bị bệnh thần kinh đâu. Cự nhũ cô gái nghe vậy không khỏi thầm yên tâm, theo lý mà nói tuy bị đột ngột giết chết nhưng Tiểu Tam vẫn chưa biết gì. Thập nhị nương giả bộ kinh sợ, vô cặp ngực cao vút, sau khi khiến cho Kiều Tam ánh mắt nóng lên, nàng lúc này mới run giọng hỏi ngược lại Tam thiếu gia, ngươi 6. Người vừa rồi 6. A, ngươi biết bay. Tam thiếu gia, ngươi cũng là yêu quái à? Đừng có nói bậy, thiếu gia ta đây chính là tiên pháp. Lời còn chưa dứt, Kiều Tam đột nhiên phản ứng mạnh ai nha. Tẩu tẩu, không xong. Thập nhị, mau, ta mang ngươi đi tới. Tưởng tượng đến sự trì hoãn lâu như vậy. Tiểu Tam không khỏi ba hồn ứa ra, bảy phách bạo đi, liên tục thầm mắng chính mình hồ đồ. Quỷ Vân lại từ mặt đất toát ra, nâng chủ nhân bay nhanh hướng đỉnh núi bay đi, thập nhị nương lúc này mới nửa thật nửa giả giải thích nói lúc trước mấy yêu quái đánh rất người, sau đó bắt em đi, Bắc Cung Chính đuổi theo đã cứu em, hắn tiếp tục đuổi giết yêu quái rồi. Ôi! Nguyên lai Bắc Cung thế gia thật đúng là có thể bắt yêu à? Tiểu Tam hôm nay đối với quỷ thần đã là 100% tin tưởng. Giả bộ thành tâm mà thuận miệng mong ước rồi một câu chỉ mong hắn có thể đem yêu quái xử lý. Hắc 6. Hi hi, thập nhị nương phụ họa cười khẻ, cười đến cự nhũ một trận rung động lớn. A, tìm được rồi. Tam thiếu gia, người ở đây. Sau khi đi tới đỉnh núi, với sự dẫn dắt của khíu giác thần kỳ thập nhị nương đã dẫn Tiểu Tam tới bãi cỏ dại rừng hoang, sau đó tìm được cái động khẩu bí mật. Thập nhị, người ở bên ngoài chờ ta, cẩn thận nấp cho kỹ. Tiểu Tam mặc dù phân phó thập nhị nương cẩn thận, nhưng hắn cũng đi nhanh lưu tình, trường kiếm nơi tay, xông thẳng yêu động.
Hì 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 hì.
Tiểu Hồ yêu cười trộm không thôi, nàng đương nhiên sẽ không theo vào, bởi vì ở chỗ đó sắp xảy ra chuyện đã những chuyện mà không nên có quá nhiều người có mặt. Ban đầu do được phép lực thần thông nên dũng khí Tiểu Tam tăng nhiều, sau một phen tìm kiếm, hắn đã tìm được bóng hình xinh đẹp của Tẩu Tẩu, càng thêm may mắn chính là bên trong thạch động không có một cái bóng của yêu quái. Tiểu Tam hưng phấn cấp bách chạy vội tới cái giường bằng đá, vội vàng ôm lấy rồi thân thể bất động của Khanh Nương.
Tẩu Tẩu, Tẩu Tẩu bốn.
Ngón tay tìm tòi, Tiểu Tam sợ hãi tâm thần lo âu, Khanh Nương chỉ là bị yêu pháp chế trụ tâm thần, nhưng quần áo vẫn đầy đủ. Lo sợ mãi cuối cùng cũng thấy an lòng, may mắn tới kịp. Một lũ quang mang màu xám tại đầu ngón tay Tiểu Tam lóe ra, lập tức chui vào mi tâm Tẩu Tẩu. Tuyệt sắc giai nhân mi tâm sáng ngời, tâm thần dậy dậy khỏi sự trói buộc của hắc khí, đôi mắt nàng mở to.
A, Tam đệ, hù chết ta rồi.
Ô ô. Mềm mại mỹ phụ trí nhớ vẫn đang bị mây đen bao phủ, lúc Tiểu Tam xuất hiện trước mắt nàng, một cổ nhiệt lệ phá tan khoảng cách giữa thúc tẩu hai người, Khanh Nương kích động lần đầu chủ động nhào vào ngực tiểu thúc, vai rung động không ngừng nhỏ lệ.
Khanh Nương, không sợ.
Yêu quái đã bị đánh chạy rồi. Vô lại Kiều Tam thuận miệng khuyết đại công lao chính mình, sau đó ôm lấy Khanh Nương thâm tình ôn nhu nói chúng ta về nhà đi.
Ùm.
Khanh Nương vừa ôn nhu vừa thẹn vừa mừng gật gật đầu, đôi mắt đẹp không có buồn rầu, mà lại có vài tia sáng kỳ dị. Khanh Nương vừa mới đứng lên, đột nhiên thân thể mềm mại run lên, mặt ngọc trong phút chốc giống như hỏa diễm đỏ hồng a a a a. Đôi môi hồng nhuận đỏ thắm càng sáng thêm, thân thể mềm nhũn ngã vào ngực Kiều Tam, Khanh Nương một bên thở dốc, một bên đứt quãng nói đừng đừng.
Tam đệ, nóng quá, ôm chặt sáu.
Lại ôm chặt một chút. Hai người da thịt cách đi chạm nhau rất sát, Khanh Nương trái tim vô tận khô nóng tựa hồ tìm được rồi phương hướng để dựa dẫm, một cổ củ ở y hết lực dũng mãnh chạy vào thân thể Kiều Tam, hơi lạnh khoái cảm khiến cho đoan trang mỹ phụ trở thành con mèo nhỏ liều mạng hướng ngực tiểu thúc nào tới.
Nóng, còn muốn ôm ôm.
Ôm chặt. Kiều Tam sửng sốt, không thể tưởng được trong thời khắc như thế này, Tẩu Tẩu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cặp môi thơm hé mở, chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ liếm nhe trên vầng môi nàng, ánh mắt ngượng ngùng diễm lệ, hô hấp run rẩy, mùi thơm như lan. Khanh Nương mặc dù muốn nói rất nhiều nhưng xấu hổ cùng với mặt ngọc nóng bừng đã nói hết thảy. Tiểu Tam trong lòng thầm kêu một tiếng sợ hãi, không biết nên thích hay nên buồn, như thế này hắn làm sao mà hiểu được. Xuân Dược Tẩu Tẩu nhất định là bị bọn hái hoa tặc phục Xuân Dược, may mắn chính mình cùng Bắc Cung Chính kịp thời xuất hiện khiến kẻ trộm người sợ quá chạy mất, bất quá bất quá. Bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao tìm bọn chúng để lấy giải dược đây? Trong khi Tiểu Tam đang do dự cũng là lúc, một cổ nóng rực nhảy vào mi tâm hắn, dâm huyết ấn đỏ tươi lại một lần nữa hiện lên, đưa băn khoăn cuối cùng của hắn trong nháy mắt biến thành cho bụi.
Hắc, hắc he he he.
Sao mình ngốc vậy chứ, thật sự là ngốc. Như thế nào buông tha cơ hội tốt này, ngày ban thưởng này có thể nào không nhận, nếu không có cơ hội này thì Tẩu Tẩu đích kiên trinh còn không biết kéo dài tới khi nào mới có thể hoan ái cùng nàng thêm một lần nữa. Tận hưởng. Tận tình yêu thương Tẩu Tẩu thật lâu, thật nhiều phương pháp giải cứu duy nhất để cứu giai nhân khỏi Xuân Dược. Hiện thực tuyệt vời phá vỡ sự trói buộc của luân thường đạo lý, lửa tình ngập trời đốt hủy nhân gian luân thường, Tiểu Tam quên đi yêu quái, quên đi nguy hiểm, cổ tay phương hướng biến đổi, lòng bàn tay đã bóp mạnh nhũ phong đang run rẩy của Khanh Nương.
Ôi thật đã!
Á á á á á á á! Người đẹp hồi hộp cắn chặt môi, Khanh Nương ngọc thể mỗi một tấc da thịt đều đang bừng bừng mời gọi nam nhân, mỗi một sợi tóc đều quấn quanh người tiểu thúc, nhưng là lòng của nàng hết lần này tới lần khác vẫn đang tỉnh táo, so với những thời điểm dị vãng hoan ái cùng Tiểu Tam trước đây càng thanh tình hơn. Mâu thuẫn biến thành thống khổ, thiên nhân giao chiến khiến Khanh Nương đau khổ dây rủa giữa lý trí cùng dục vọng hoa lạc.
Lạc, lạc sáu.
Một đôi mắt đang ẩm thầm xem sự nồng nhiệt này, Tiểu Hồ yêu ẩn thân lén quan sát cả hai, đối với sự bố trí của mình nàng cảm thấy vô cùng hài lòng, đối với hồ tộc dâm huyết lại càng tự hào về sự lợi hại không thôi. Nàng cũng không muốn cho Khanh Nương tại mơ hồ giao hợp. Tốt nhất để cho thúc tẩu hai người từ thân đến tâm kết hợp, tốt nhất là thập dương thể triệt để, hoàn toàn phá vỡ cấm kỵ luân thường, để cho hắn cuối cùng vì Khanh Nương cùng huynh trưởng tay chân phản bội sáu.
Lặc, lặc, hào kế hoạch.
Chương 53, tâm nguyện được đền bù, phần 2.
Ô ô khó chịu quá ô ô.
Trải qua tra tấn, trải qua dãy rủa, trải qua cơn thèm khát nóng bỏng Tiểu Tam vốn đã nhịn không được, thèm khát đến chết đi được. Khanh Nương đã thập phần thống khổ lệ tuôn ra, tay trái tại ngọc thể chính mình tàn phá bừa bãi. Ra sức bóp nắn vú mình, tay phải thì liều mạng lôi kéo tay trái ô ô.
Tại sao có thể như vậy?
Tam đệ sáu.
Cứu ta.
Tẩu Tẩu, ngươi đã trúng xuân dược, để cho ta yêu ngươi nha. Tiểu Tam một tay đè lên thân thể Tẩu Tẩu ép nàng nằm sát lên giường nàng.
Không không đừng mà.
Thanh Tỉnh giúp cho Khanh Nương tại vạn phần nguy cấp trong nháy mắt, ngọc thủ duỗi ra, kịp nắm lấy cánh tay đang cố cởi dây thắt lưng của nàng. Nàng mặc dù đã trúng phải xuân dược, nhưng vốn là đặc biệt quái dị xuân dược, đoan trang mỹ phụ trên hai lần trung quy đã bị tiểu thuốc sờ mó thân thể khiến cho nàng tâm thần loạn bậy. Nhưng lần này mặc cho Kiều Tam như thế nào vô về chơi đùa, bóp vũ sờ mông, mặc dù ưu cốc của giai nhân đã lầy lội như suối, khắc tình đến không chịu nổi. Dù đã bị gã cởi hết quần áo, tình hình nghiêm trọng hết sức, cơn thèm khát lên cao tới đỉnh điểm nhưng nội tâm Khanh Nương lại luôn thanh tỉnh.
Tẩu tẩu, thời gian không kịp rồi.
Ta không kiềm chế nổi, ta vào đây. Đồng thời với nói chuyện là hành động, dương căn của tiểu thúc từ hạ thân đột nhiên dê xuống thấp, cường đại lực lượng cùng khí thế hùng dũng lại vừa đi tới vài tấc, hắn kéo bỏ quần lót của Khanh Nương rồi hung hăng tiến vào thật mạnh bốn.
Thật mạnh, Khanh Nương run rẩy ôm lấy người tiểu thúc rên rỉ không thôi.
Lần thứ ba gã thấy được phong quang rực rỡ, thân thể mềm mại mê người của tẩu tẩu xinh đẹp. Cơn hoan ái cứ thế tiếp tục không ngừng, càng ngày càng mạnh. Tiểu Tam trong óc mê loạn khó có thể nhận thật giả, tẩu tẩu cầu khẩn hắn dừng lại, đừng. Đừng mà a Tam đệ nhẹ thôi, ngược lại kích thích thú tính của nam nhân.
Cùng lúc đó, viên đầu đã sát nhập vào ưu cốc lầy lội, ngọc trụ đột nhiên lại lui về phía sau một chút.
Sao?
Đại sát lang lương tâm phát hiện rồi sao?
Đương nhiên không phải.
Nam nhân dương căn lui một chút, là để dồn lực ấn mạnh vào, lấy đà mà tiến, cứ lùi ra rồi lại đâm vào, ôi thật là khoái lạc.
Nàng thơm quá, nhũ phong thật to căng đã quá a.
12.
Dục hỏa cùng chân tình trong suốt thời gian giao chiến khiến tiếng la hét vang lên không ngừng, rốt cục cũng đã dung hợp cùng nhau, Khanh Nương đã xé gió la hét rên rỉ hoan ái sung sướng. Nàng không phải bị dục hỏa làm cho rối trí, mà là nội tâm chân tình yêu thúc thúc cuối cùng đã kìm nén không nổi mà say đắm vì yêu.
A.
Tiểu Tam cảm ứng được tẩu tẩu lần đầu chủ động dùng thân thể đón nhận dương căn của gã, hoàn mở rộng nội tâm của nàng, đỉnh thương vui mừng được bành trướng to hơn mạnh bạo sát nhập vũ cốc, thật chặt chịu không nổi. Sự kinh hỉ không ngờ khiến hắn nhịn không được thầm nhủ cảm tạ hái hoa tặc.
3333.
Một hồi tiến vào, rồi rút ra, lại tiến vào, quá đã sáu.
Đúng là châu liên bích hợp, dung hòa sát thịt, hoan ái.
Thúc tẩu hai người hoàn mỹ phập phồng, nhũ phong không ngừng bị bóp nắn ăn ý tiến thối phối hợp, thân thể lên xuống đều đặn, ưu cốc quá chặt của Khanh Nương khiến gã chịu không nổi phải phóng đạn ào ào.
18.
Tẩu tẩu, người thật tốt.
Tiểu Tam lần thứ ba chịu không nổi xuất nham thạch nóng chảy bắn mạnh vào ưu cốc.
Thật lâu sau khi, dương căn hắn vẫn cứng ngắc đã hồi phục bình thường.
Tam đệ, đệ làm tỉ sướng quá.
Khanh Nương không ngừng khen ngợi khiến Tiểu Tam sung sướng như điên, tẩu tẩu thâm tình hoàn toàn ỷ lại vào hắn rốt cục đã chiếm được tuyệt sắc hoàn mỹ Khanh Nương, rốt cục hoàn toàn chinh phục được đoan trang trinh tiết tẩu tẩu. Nở hoa kết quả yêu say đắm sáng lạn động lòng người, mưa sa gió giật cảnh đẹp rung động, thúc tẩu hai người lẳng lặng ôm chặt lấy nhau. Nằm cùng một chỗ, tinh tế lắng nghe tiếng lòng của nhau.
Tam thiếu gia, Khanh tỷ tỷ bốn.
Mọi người ở đâu?
Đang ấm áp thoải mái đột nhiên bị một cô gái ngoài động phá vỡ.
A, thập nhị đã đến đây sao?
Mau, áo lót của tỷ đâu?
Khanh Nương bối rối mặc áo váy bó buộc, hiện thực bất đắc dĩ nổi lên trong óc, mặc cho nàng như thế nào cùng Tiểu Tam trong lòng yêu nhau, huyết nhục giao hòa, cũng khó cải biến thân phận hai người thúc cùng tẩu, cấm kỵ luân thường.
Thập nhị, từ từ ở bên ngoài đã. Chỗ này nguy hiểm lắm, chúng ta sẽ đi ra ngay.
Tiểu Tam qua loa mặc lại trang phục, sau đó căng căng nắm chặt ngọc thủ run rẩy của tẩu tẩu, hắn nói Khanh Nương, nàng yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất rồi.
Khi trở về, ta phải hướng đại ca sáu.
Không.
Khanh Nương vừa mừng, lại bối rối lắc đầu phản đối, rất là không đành lòng đáp lại nói Tam đệ, không cần.
Ta cũng muốn sáu.
Bất quá, chúng ta không thể kích thích đại ca ngươi.
Kia bốn.
Ừ được rồi.
Tưởng tượng đến đại ca khuôn mặt tái nhợt vì bệnh, Tiểu Tam dù rất bá đạo tâm tình cũng bất đắc dĩ thở dài ôi sáu.
Một đoàn mây mù màu xám lắc lắc phía trên, do chỉ mới học tâm pháp nên khi Tiểu Tam ôm tẩu tẩu, vác thập nhị, vô cùng gian nan khống chế được quỷ vân chuyên dùng để chở người.
Tam thiếu gia, phương hướng sai rồi, về nhà nên bay hướng kia.
Ha ha sáu.
Nhất thời không để ý, thiếu gia ta sẽ sửa lại ngay.
Trong tam giới, sợ rằng chỉ có Tiểu Tam điều khiển cân đẩu vân kỹ thuật đặc biệt như thế. Bởi vì tu chân khác nhân đều phải qua từng bước khổ tu mà thành.
Nếu muốn điều khiển cân đẩu vân, không có 10 năm cũng phải 8 năm, giống hắn như vậy trong nháy mắt tự thành, tuyệt đối vốn là vạn cổ hy hãn.
A, Tam đệ, cẩn thận.
Khanh Nương căng căng cầm lấy vạt áo Kiều Tam, nàng vài lần nửa người đều cũng treo lơ lửng, khiến cho giai nhân mềm mại sợ tới mức hoa dung thất sắc, mặt mày tái mét.
Tẩu tẩu, đấy chúng là đường về nhà chúng ta. Tiểu Tam cảm thấy kinh ngạc về khả năng điều khiển cân đầu vân của mình, vội vàng cẩn điều khiển vân đầu, chậm rãi hướng mặt đất đáng yêu tiếp cận.
Ôi!
Đứng trên mặt đất thật ổn định, khó trách người ta nói bay càng cao, rơi càng nặng. Trong ngọn núi gần đó có tiếng chém giết vang dậy, sát khí cực thịnh, phát bảo mũi tên bắn ra từ phía.
Vù vù!
Thần tiên từ Diệt Ma cung bắn ra liên tục, Bắc cung chính ngón tay tinh tế cứng cỏi không ngừng chớp động, nhưng lại khó có thể ngăn cản lũ hồ yêu nửa người nửa yêu tiếp cận ngày càng đông.
Rắc, rắc sáu.
Tiểu tử, pháp lực như ngươi mà nắm giữ bảo khố, thực thực là phí của trời. Hay là thành thành thật thật giao ra pháp bảo, đại gia nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng.
Ách.
Bắc cung chính mặc dù pháp khí nơi tay, nhưng bị lũ bán hồ yêu vây lấy, hắn dùng sức quá nhiều nên mồ hôi chảy như suối.
Lao Tam, hôm nay sẽ không vào thành bắt lô đỉnh rồi, trước hết đem tiểu tử có chút pháp lực này ăn đã.
Từ câu nói của lũ hồ yêu này có thể thấy rõ thân phận của chúng, nguyên lai vụ án hái hoa đạo tặc bắt cô nương quả thật là do yêu quái làm loạn. Lũ hồ yêu này sau khi bị hồ hậu đuổi khỏi hồ tộc, yêu giới khó có thể an thân, chỉ có thể chạy đến nhân gian giới đến quấy rối, đúng lúc bị tiểu hồ yêu thập nhị hảo hảo lợi dụng một phen.
Oanh oanh!
Yêu giới tiểu tốt càng ngày càng ép lại gần, va chạm đánh nhau khiến đá vụn bay tán loạn, tiếng nổ ầm ầm, cát bụi bay lên, mặc dù không phải kinh thiên động địa, nhưng cũng khiến nhiệt hỏa bay tận trời xanh.
Trong lúc hôn chiến, một tên hồ yêu bị cung thần bắn ngã xuống đất, cũng là lúc Bắc cung chính bị hai tiểu yêu khác một chảo đánh đổ.
Thiếu niên mi đầu đội kim quan, mũ vàng, bị yêu quái hung tợn đánh ngã, yêu hồ sử dụng móng sắt xé rách áo bào trắng của người thiếu niên, thiếu chút nữa đã xé toạc dạ dày của thần bộ thiếu niên.
Cái gì đây?
Hồ yêu đắc thắng cười ha hả, truy hồn đoạt mệnh lợi chảo đột nhiên dừng lại, lũ hồ yêu sững sờ ngạc nhiên trước chuyện mà chúng phát hiện.
Ngay sau đó là chàng dài tiếng cười dâm đãng vang lên kinh động trời xanh.
Ha ha, ha ha.
Ông trời đối với chúng ta không tệ, lại chủ động đưa tới một món hàng ngon như thế này.
Chương 54, thần bộ thiếu nữ.
Bắc cung chính đầu tóc rồi bú trung thương ngã xuống đất, một tay che đậy phần quần áo bị xé rách trước ngực, một tay chống xuống đất nâng người dậy.
Ý thức nguy hiểm, hắn liên tục lùi về phía sau, giờ phút này sắc mặt hắn vô cùng kinh hoàng, yêu khí sâu thẳm tận trời, hoành mi kiêu ngạo nhưng lại rũ xuống sợ hãi.
Nếu không giao ra Diệt Ma cung, xem đại gia như thế nào trời chết ngươi.
Đám hồ yêu nhe răng cười dâm đãng vây lấy Bắc cung chính, bọn này còn chưa hoàn toàn luyện thành cứu vĩ hồ, chúng đắc ý lúc gần lúc hiện.
Đột nhiên, một đám mây mù màu xám từ trên trời giáng xuống, quỷ dị vây quanh lũ hồ yêu.
Sau đó, từ trong mây mù truyền ra liên tiếp hàng nghìn âm thanh xé gió đinh hai.
Bịch, bịch, bịch.
Liên tiếp ba âm thanh chát chúa vang lên, ba con hồ yêu tựa như rác rưởi bị ném ra khỏi vân đoàn.
Lũ bán hồ yêu mặt mũi bầm dập từ trên mặt đất bò lên, địch nhân đả kích dù chưa tổn thương thể xác và yêu phách bọn họ.
Nhưng đối thủ có tốc độ quỷ mị khiến cho chúng yêu sợ hãi kinh hồn.
Lũ hồ yêu kinh nghi bất định, ngưng thần nhìn về phía đám mây đáng sợ kia, dù bọn người trong đó còn chưa hiện thân, nhưng khí thế cường đại, có khí tức của đại thần tiên, đại yêu ma, khiến cho lũ hồ yêu kinh ngạc lạnh mình.
Bắc cung chính đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, tay vẫn nắm chặt cung thần, con ngươi chợt lóe sáng hào quang. Trong lúc lâm nguy lại gặp được cơ may sống sót khiến hắn vui sướng không nhịn được đôi môi khẽ nhếch.
Hai mắt tia sáng kỳ dị lóe ra, tràn ngập chờ mong, trong lòng thầm đoán không biết đây là thần thánh phương nào.
Kinh phong tan dần, cát bụi chậm rãi rơi xuống đất, mây mù màu xám chui vào mặt đất, thần bí nhân từ từ xuất hiện trước mắt lũ hồ yêu tầm thường.
A, a.
Tương tự chính là tiếng thét thất thanh, sự kinh sợ lan tỏa trong lũ yêu ma, lũ hồ yêu cố nhiên bị đối thủ dọa tới sợ run lên.
Ngay cả người được cứu Bắc cung chính cũng tương tự sợ hãi tâm thần, hắn trợn mắt há hốc mồm, ngón tay chỉ người đó, không nói nên lời.
Người thứ nhất xuất hiện thần bí nhân mặc dù thân dài vai rộng, nhưng lại đứng lệch người một hướng, mặc dù khuôn mặt tuấn tú, nhưng tóc mai không chỉnh tề, mặc dù hai tròng mắt sáng ngời, nhưng tràn ngập sự tham tài háo sắc.
Thân diện trang phục vốn đã làm cho người ta xem không vừa mắt, nhưng bên hông hắn lại còn mang theo đao mổ trâu đang ẩn hiện sau tà áo.
Tạo hình kinh điển như thế. Không phải là tên lưu manh có tiền đồ nhất lục manh trấn đại đảm tam còn có thể là ai nữa chứ?
Tiểu Tam không cười một tiếng, bình tĩnh đến cực điểm nhìn đám hồ nô.
Thần bí nhân ánh mắt mặc dù không có lực sát thương, nhưng đối phương thân ảnh tràn đầy pháp lực, ánh sáng khiến cho chúng yêu run lên, cửu vĩ hồ lập tức có chân mà chạy.
Ánh sáng kia chỉ có thượng tiên trên thiên giới mới có được, lũ hồ yêu tạp nham này có thể nào không sợ hãi.
Thập nhị nương đi theo phía sau Tiểu Tam, cách chừng nửa bước. Bề ngoài bình tĩnh tuy nhiên nội tâm nàng kỳ thực vô cùng khẩn trương.
Trong đầu nàng hàng nghìn hàng vạn suy tư lo âu, chân tướng sự việc tùy thời đều cũng có thể bị lộ tẩy, vậy phải làm sao bây giờ?
Tiềm thức thập nhị nương suy nghĩ ra một cách, nàng tiến đến gần khanh nương, cũng ngay lúc đó Kiều Tam đột ngột dùng bàn tay to đem nàng và tẩu tẩu tách nhau xa ra. Tiểu hồ yêu mẫn cảm trong lòng cả kinh, trộm nhìn Kiều Tam một chút, dù nàng có huyền hồ bí pháp thần kỳ, nhưng cũng nhìn không ra Kiều Tam kéo tay nàng cách xa khanh nương là có ý, hay là không có lòng dạ nào khác. Trăm ngàn ý nghĩ vội vụt trở về, lúc này đây Kiều Tam bước đệ nhất vừa mới tiến thêm một chút. Thập nhị nương đấy mắt thản nhiên bắt đầu lay động, trong lòng tiểu hồ bắt đầu loạn bậy. Từ khi xuống núi tới nay, thập nhị đều có thể cảm giác được mọi sức mạnh xung quanh, nhưng từ sau khi Kiều Tam bị một tiễn xuyên tim loại cảm giác này đột nhiên thay đổi. Lưu manh Kiều Tam đột nhiên có thân ảnh tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ, khiến cho huyền hồ bí pháp không thể phát hiện được gì. Người sáu. Đại đàm tam, ngươi là người hay quỷ? Bắc cung chính trong óc ngạc nhiên vô cùng, yêu quái sao lại kinh sợ tên này thế? Hơn nữa Kiều Tam kia lại dùng phương thức đáng kinh ngạc ra trận, Bắc cung chính không tự chủ được tay nắm chặt lấy cung thần. Hắn thật không ngờ, cũng sẽ không nghĩ đến, cứu tinh thế nhưng lại là cựu nhân của mình Đại Đàm Tam, nhưng lại là người vừa bị chính mình giết chết không lâu Kiều Tam. Điều này thật sự khó tin quá. A, ngươi là. Bắc cung chính. Bắc cung chính kinh hãi trước câu hỏi kia, nàng chú ý tới ánh mắt tham lam của Kiều Tam, bước ra vài bước hắn rốt cục thấy được thần bộ công tử rõ ràng, cả những chỗ mà. Đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, Kiều Tam phát hiện ra dù Bắc cung chính ngụy trang cao thâm khó lường nhưng giờ đã lộ hết, không thể tự kiềm chế sửng sốt mở to mắt, hắn ngây ngốc chỉ tay về phía Bắc cung chính, vô cùng hồi hộp run giọng nói ngươi là sáu. Nữ nhân. Cắp ha ha ha. Nữ nhân. Nguyên lai Bắc cung đúng là nữ nhân. Kiều Tam vô lại đã là bản tính, Kiều Tam cười đến ngửa mặt ra trước rồi ngả ra sau cười nắc nẻ, ngón tay chỉ vẽ hình khuôn mặt một cô gái, vốn là cô gái, luôn miệng cười đùa nói ha ha. Không thể tưởng được đường đường người thừa kế thần bộ thế gia lại là nữ nhân. Người sáu. Tên lưu manh trộm cướp. Bắc cung chính nổi giận trợn mắt, một ngụm máu tươi bắn bọt ra, nàng thế nhưng bị Kiều Tam chọc tức, giận đến thương càng thêm thương. Trong khi một đôi lão cửu nhân trêu chọc nhau, lũ hồn lô thông minh đã xoay người bỏ chạy. Tam thiếu gia, yêu quái muốn chạy kìa. Thập nhị nương sốt ruột kêu Kiều Tam, hắn vội xoay đầu nhìn lại, lũ hồ yêu đã chạy khá xa rồi. Kiều Tam cũng không muốn đuổi theo. Hắn dọa đối thủ có thể, cần hàng yêu phục mà hắn vốn không có tâm tình cùng bổn sự. Một trong những định luật của Lưu Manh là, không chiến mà khuất phục được binh lính kẻ thù, chính là thượng sách. Giống. Không ngờ, Kiều Tam còn chưa làm bộ uy phong đuổi theo, đào tẩu lũ hồ yêu đột nhiên yêu thân chấn động, phát ra tiếng hô điên cuồng, sau đó đột nhiên phản thân trở lại. Giả anh hùng thực Kiều Tam nhìn thấy thế thì nhức đầu thực sự, khó có thể trốn tránh vội vàng mặc niệm quỷ kim, khẩu quyết, vội vàng triệu hồi quỷ vân ra hỗ trợ, cùng lúc đó. Bên hông nhuyễn kiếm đã vọt tới bàn tay của hắn. Con mẹ nó, bọn chúng dám liều mạng. Nguy cơ trước mắt, Tiểu Tam không thể không cắn răng ngạnh chống, Lưu Manh định luật mặc dù nên lập tức đào tẩu, nhưng ba nữ nhân ở đây, hắn chỉ có thể thẳng thắn đối đầu, làm một chân chính anh hùng. Sang sang nhuyễn kiếm phát ra âm thanh ngày càng to, quang mang màu xám tại thân kiếm lóe sáng xung quanh, trong thời khắc nguy hiểm, một hàng thực ngôn nổi lên trong óc, Tiểu Tam trong lòng vui vẻ, dũng khí tăng nhiều. Mắt thấy sinh tử thắng bại sắp phân ra, khi thế khiến kẻ nhìn hít thở không nổi, thập nhị nương lại đột nhiên dùng thân chắn trước mặt Kiều Tam. Tam thiếu gia, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, thập nhị nương đã cùng hồ nô hung ác bậc nhất đánh với nhau, tương tự chính là lợi chảo bay múa không ngừng, hai yêu hồ cũng đấm máu rớt xuống đất. Thập nhị. Kiều Tam tức giận thật sự, đôi mắt siêu phàm phát hiện ra, thân thể mềm mại của thập nhị chảy ra một huyết sắc quỹ tích thật dài, một vết thương khá sâu ở trước ngực của nàng không ngừng chảy máu. Một cơn hối hận ào ạt dâng lên trong tâm biển Kiều Tam. Hắn hận chính mình do dự, hắn hận chính mình đa nghi, nếu không phải như vậy, thập nhị sẽ không phải chịu đả kích chí mạng như vậy. Chương 55, trà đạp chính nghĩa. Á á á á. Nam nhân giống giận kinh thiên động địa, mái tóc đen không gió tự động phá bỏ sự bó buộc, sát khí lãnh khốc ngưng trệ không gian sơn dã. Quỷ vân vô thanh vô tức xuất hiện dưới chân Kiều Sinh, sau đó thoáng cái dài ra, giống như một chiếc giường chăn đông bình thường, hoàn toàn bao bọc thân hình chủ nhân đích, biến dị vân đoàn chợt lóe, trực tiếp tiến vào mặt đất biến mất không thấy. Trong lúc tức giận dâng trào kia, Kiều Tam may mắn học xong đệ nhị thần thông độ thuật. Hết thể phát sinh trong chốc lát đó, Kiều Tam đột nhiên tại xuất hiện tại khoảng trống phía sau hai hồ yêu còn lại, thập nhị thân thể mềm mại vẫn đang nằm im dưới đất. Kiếm quang chợt lóe sáng cực mạnh rồi biến mất, nhuyễn kiếm bay nhanh về bên hông Kiều Tam. Hai hồ nô đệ nhất đang dương nhanh múa vướt đột ngột dừng lại, ngay sau đó bịch bịch một tiếng, yêu thể giống như thuốc nổ tứ phân ngũ liệt, tan thành muôn mảnh. Thập nhị bốn. Tiểu Tam cùng khanh nương một tả một hưu ôm lấy thân thể đầy vết máu của thập nhị vào trong ngực. Khi thập nhị nương đụng độ với hồ nô, đã bị đánh trở về nguyên hình, bị chết đã không có nửa điểm động tĩnh. Ba a a a. Thiếu gia, thực xin lỗi, thập nhị sáu. Lừa gạt lừa bốn. Ngài. Tiếng ai ai nặng dọc đứt quãng vang lên, từng dòng máu tươi chảy ra nơi khóe miệng thập nhị nương, tình trạng thật là thê lương, thật là bi thảm. Bắc Cung Chính đang cắn răng từ từ bò lên trên mặt đất bắt đầu cố dương cung thần. Thời gian bị đau thương dường như đóng băng lại, không gian đột nhiên trở nên nặng nề, hít thở không thông. Tiểu Tam đôi mắt nóng lên, chủ động cầm lấy ngọc thủ như ngọc của thập nhị, coi như nắm lấy sinh mệnh cô gái, gấp giọng nói thập nhị, tỉnh lại đi, ngươi không có việc gì đâu. Tam thiếu gia không trách ngươi. Tam thiếu gia, ta là bốn. Ta là yêu quái. Sau khi gian nan nói hết những từ này xong, thập nhị nương thật vất vả nói ra hai chữ yêu quái xong, ngọc dung đau đớn hiện ra quang hoa kỳ diệu, sắc đẹp kinh người tại huyết sắc lộ vẻ thê mỹ. Ách! Một ngụm máu tươi vọt ra, tiểu hồ yêu thân thể mềm mại cố gắng, lập tức mặt ngọc tối sầm lại, đang nằm trong lòng ngực khanh nương nhưng dần mất đi chi giác, dần dần ngất đi. Thập nhị sáu. Không cần nói nữa, tam thiếu gia tuyệt không trách ngươi. Chỉ bằng tiểu hồ yêu dùng thân ngăn cản một chảo này, tiểu tam đã tâm niệm đại biến, ôm thân thể tiểu hồ yêu hôn mê, song trưởng dùng sức, dưới tình thế cấp bách đặc biệt dùng sức, đặc biệt cẩn trọng. Khanh nương thiện lương sớm đã lệ tuôn đầy thần, vừa mới cùng tiểu thúc tâm linh và dục vọng giao hòa vô cùng sung sướng, giờ phút này lại vừa lâm vào cực độ đau thương. Sự thay đổi rất nhanh này khiến mỹ phụ dịu dàng hai mắt tối sầm, sau đó té xỉu trên mặt đất. Tẩu tẩu. Tiểu tam nhìn thấy thế sắc mặt đại biến, sáu thần không có chủ, cộng thêm tay chân thêm phần luống cuống. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trong thời khắc bi hoan vô vàn này, một thanh âm vô cùng không hài hòa hết lần này tới lần khác còn muốn quấy rối. Tiểu tam nhìn lại, dĩ nhiên là quật cường ngoan cố Bắc Cung Chính, người này sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng chẳng biết thế nào là vi ân báo đáp, ngược lại lại vừa một lần giống người điên rực rực diệt ma cung. Con mẹ ngươi, đồ bệnh thần kinh, thập nhị đã hôn mê rồi, ngươi còn muốn sát nàng. Lửa giận tựa như núi lửa bộc phát, Tiểu Tam đem hai nàng phóng ra, rít gào chứ giận dữ. Chưa có bao giờ hắn lại chán ghét kẻ luôn tự cho mình là đại biểu chính nghĩa Bắc Cung Chính như lúc này. Dĩ vãng có thể giải thích là do lập trường khác nhau, do hiểu lầm, nhưng lúc này đây, hắn là phát ra từ đáy lòng nổi giận đùng đùng. Hừ, bổn công tử muốn đối phó với yêu nghiệt như ngươi. Thói quen suốt mấy chục năm không dễ để thay đổi, giọng nói vẫn cương ngạnh như trước. Giờ phút này mái tóc Bắc Cung Chính đang xoa dài, đầu tóc thì bù xù, cái miệng nhỏ nhắn, mũi quỳnh, mày liễu má đào, còn có dưới lớp áo ngoài bị xé rách, hai vú mất đi sự trói buộc của chiếc áo căng đầy tuyệt vời một quỹ tích cầu vồng thật tuyệt. Cái này mười phần đúng là một đình đình ngọc lập cô gái xinh đẹp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vô cùng tự nhiên hô bổn công tử. Vương bát đản. Tiểu Tam tức giận đến cả người nóng bừng, nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, không thể tưởng được chính mình không hiểu vì sao biến thành yêu nghiệt, hắn tức quá mắng con đàn bà thối tha, bổn thiếu gia thực không nên cứu ngươi. Khí tức lưu manh đột nhiên bộc phát, Tiểu Tam luôn miệng mắng một lúc rồi cũng đi khỏi chỗ này. Bắc Cung Chính lửa giận tới tận trời xanh, thậm chí so với đối phó hồ yêu mãnh liệt hơn vô số lần. Bắc Cung Chính biết chính mình không phải đối thủ, nhưng gia quy tương truyền dành cho người thay mặt gia tộc Bắc Cung gia đã khắc vào tận sâu trong đáy lòng hắn. Bắc Cung đệ tử, chẳng yêu trừ ma, quyết không lùi bước. Yêu nghiệt, xem tiễn. Thân bộ cô gái dù đứng không vững cũng cô lay động cung thần, toàn thân mặc dù đau nhức, nhưng ý chí của nàng còn hơn nam nhân nhiều, hạ quyết tâm liều mạng, thế nhưng thành công bắn ra vô ảnh chi tiễn. Yêu cái đầu con mẹ nhà người. Một tiếng hét to, Tiểu Tam đánh gây sát phạt chi âm, cung tiễn, của thần bộ cô gái. Vô ảnh chi tiễn gào thét đâm thẳng về phía yêu nghiệt, mắt thấy yêu nghiệt sắp bỏ mạng dưới cung thần. Không ngờ, đối phương đột nhiên thân hình túi thấp, tựa như dòng nước tan biến vào trong mặt đất. Tiểu Tam sống sờ sờ đột nhiên trốn vào trong mặt đất, nữ thần bộ mất đi mục tiêu hoảng sợ vô cùng. Thần bộ cô gái bản năng phòng bị vừa mới xuất hiện, một đôi bàn tay to từ hư không xuất hiện, đã từ trong đất xông ra, trực tiếp lôi kéo nam tử mà thực ra là một nữ tử, dùng sức một xé, vốn là trọng thương nặng nên cô gái ngoan cố lập tức ngã sấp xuống dưới đất. Rầm. Đa tình phong lưu kiểu tam thế nhưng đem cô gái coi như rồi đại trùy, hung hăng trên mặt đất đập bể tệ hại như vậy, có thể tưởng tượng được hắn đối với này nam nhân bà này tức giận cỡ nào. Thần bộ cô gái một thân cho bụi, cả người đau nhức, coi như muốn rời ra thành từng mảnh, nhưng nàng vẫn cô dễ rủa đứng lên, đầu gối còn chưa cách mặt đất, lại ói một ngụm máu tươi. Đại đảm tam, ngươi hãy giết bổn công tử, bằng không Bắc Cung thế gia nhất định cùng ngươi liên tu bất tận, thù mãi không quên. Nữ thần bộ cặp tìm cách thật sự là vượt qua nam nhi, cho dù đã thành người thua cuộc, nhưng nàng vẫn giữ phong cách yêu tả thế bất lưỡng lập chính đạo. Ngươi, công tử, hắc kiều tam dừng lại không xuống tay tắt nữa, hắn không phải đột nhiên thương hương tiếc ngọc, mà là nhớ tới vấn đề cực đoan buồn cười này. Bàn tay to căng thẳng, Tiểu Tam dốc thần bộ cô gái đứng dậy, hai người mắt đôi mắt, mặt đối với mặt, cách xa nhau chỉ có vài tấc khoảng cách, hắn nói Bắc Cung Chính, nói cho ngươi, ngươi là một nữ nhân. bộ ngực lớn, mông lớn, đầu óc cũng không lớn chính là ngu ngốc nữ nhân.
Phi. Tên lưu manh trộm cướp, bổn công tử không phải là nữ nhân, ta là người thừa kế Bắc Cung gia, thần bộ chuyên môn đối phó với bọn lưu manh như ngươi.
Con mắt Bắc Cung Chính Thần chi thiết huyết, vững vàng như sắt, kiên định làm cho Kiều Tam dở khóc dở cười, thiên hạ to lớn, quả nhiên không chuyện lạ gì không có.
Xem ra Bắc Cung thế gia giáo dục thật đúng là lợi hại, thế nhưng khiến tâm lý một nữ nhân sống sờ sờ đem biến thành nam nhân.
Hai người kiên trì bốn mắt trừng thị, tựa như một đôi đấu gà chọi, ai cũng không nghĩ nhận thua.
Sau một thời gian khí thế quyết đấu, một lũ mơ hồ hối hận nổi lên trong tâm biển Kiều Tam, cho giờ phút này, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận, sự tình như thế nào sẽ lại biến thành như vậy.
Lấy hắn khôn khéo, vì cái gì sẽ lại cùng quan phủ tạo ra trò chơi này chứ?
Này không phải tự tìm phiền phải thôi.
Thật sự là kỳ quái.
Chương 56, tính chất không nên khảo nghiệm, phần 1.
Thời gian từng giây trôi đi, trên mặt đất thi thể lũ hồ yêu đã bắt đầu lạnh như băng, Khanh Nương còn đang bi thống trong hôn mê, thập nhị trọng thương nhưng lại lặng lẽ bắt đầu nhúc nhích.
Tiểu hồ yêu cực kỳ cẩn thận mở ra mi mắt một cái tinh tế nhìn xung quanh, thập nhị nương vốn bản tính hoạt bát thầm nhủ điệu môi.
Hừ, đều do tên Bắc Cung Chính chán ghét kia, không chỉ có giết lung tung yêu linh vô tội, hoàn hảo đoan trang nữ nhân không làm, lại thích làm nam nhân. Thật sự là một sự chán ghét phiền toái.
Còn có điều nàng đã biết thân phận chính mình, sau này sáu.
Hi 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 hi.
Có.
Một chủ ý tuyệt diệu hiện lên trong óc tiểu hồ yêu, mừng rỡ khiến nàng nhất thời cả quên cả việc mình đang trọng thương. Chu cái miệng nhỏ thổi một ngụm nhàn nhạt phi sắc mê vụ lặng yên bay ra, bay về phía hai ánh mắt giao chiến của đôi nam nữ.
Ách.
Một cổ nhiệt khí đột nhiên tiến vào đan điền Kiều Tam.
Ngay sau đó, cảm giác quen thuộc xuất hiện, mi tâm đột nhiên nổ tung. Hắc ám dục vọng dê như sóng biển rít gào sinh ra, hiện thực băn khoăn trong nháy mắt biến thành khói xanh, theo gió mà tán.
Bắc Cung Chính, ngươi không thừa nhận mình là nữ nhân, đúng không?
Hắc
6.
Tiêu Tam nở nụ cười, cười đến rất phù hợp thân phận hắn là yêu nghiệt, thật xấu xa, thật háo sắc, còn có vài phần dâm tà hung ác.
Nữ thần bộ không khỏi thầm nhủ cả kinh, nàng mặc dù không thừa nhận mình là nữ nhân, nhưng nữ tử bản năng dự cảm vẫn chưa biến mất.
Khi nghe nụ cười quái dị của Kiều Tam, giả nam nhân tiềm thức hai chân căng thẳng.
So với nam nhân hỏa bạo thì cô gái đệ nhất là đôi mi thanh tú hơi nhíu.
Ngay sau đó ra vẻ khinh bỉ nói phi.
Nhìn tên lưu manh nhà ngươi vẻ mặt tiện dạng, thực ác tâm.
Tiểu Tam bị chửi mắng nhưng lại không hề tức giận, hung hăng nuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Bắc Cung Chính, hắn nói nữ nhân, phép khích tướng vô dụng.
Nói cho ngươi, thiếu gia ta đối với loại này nam nhân bà không có hứng thú.
Bất quá, làm một thí nghiệm cũng không có gì không được, chỉ cần ngươi khóc hoặc thừa nhận là nữ nhân, thiếu gia ta sẽ bỏ qua cho ngươi.
Mơ tưởng.
Bắc Cung Chính lúc này vẫn như cũ, vẻ mặt nam nhân tràn đầy ngạo khí, ánh mắt vô cùng kiên định, nàng càng tỏ rõ ra quy Bắc Cung gia, Bắc Cung đệ tử, kiên định như băng, dù trước mặt đất có sụp xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi.
Phải không?
Đây là cái gì?
Tiểu Tam lưu manh tay không chút khách khí, trực tiếp hung hăng méo vào vú nữ thần bộ, mặc dù không phải đặc biệt đại, nhưng ngay chính đầu nhũ cao nhất véo mạnh một cái.
Cấm địa của cô gái gặp phải vớt ve như thế, nữ thần bộ đôi mắt không tự chủ được đột nhiên co rút lại một chút.
Bất chi bất giác không biết bắt đầu như thế nào nhưng tóm lại từ thế chính tà, quan và kẻ trộm quyết đấu lại quái dị đích biến thành ướt át, hoang đản, mà lại vừa ngưng trọng khẩn trương thành tính chất không nên khảo nghiệm.
Nói à, đây là cái gì?
Chẳng lẽ nam nhân trưởng thành lại có loại biểu diễn này sao?
Tiêu Tam cách gì để vớt ve nàng không nớt, hắn cố ý dùng ngữ điệu dâm nhục khinh thường cười nhạo, đáy mắt nóng rực dục vọng thấp hèn.
Cô gái có kiểu nhũ, thì ra đây là cô gái có vú căng mềm, tiểu nhũ.
Nghiêm khắc mà nói, hắn lại chưa bao giờ cảm thụ qua diệu linh ngọc nữ thân thể mềm mại như thế này.
Mặc dù cách mấy tầng quần áo, nhưng tiểu nhũ đặc biệt rất đàn hồi, còn có đầu nhũ ngạnh ngạnh không ngừng hoạt động, càng ngày càng săn cứng. Nhũ hoạch trinh tiết đặc biệt thú vị khiến cho kiểu tam nhịn không được trùng trùng thu nạp năm ngón tay vân vê không ngừng.
Thân bộ cô gái không tiếp thụ mình vốn là nữ nhân, tự nhiên sẽ không nên có bị cảm giác dâm nhục ảnh hưởng, quật cường đến cực điểm.
Nàng chẳng những không lùi bước, ngược lại càng thêm cố gắng ưỡn thân thể mềm mại nói tên lưu manh khốn nạn, cái này chỉ là một khối túi da thối, ngươi chớ mơ tưởng dọa được bổn công tử.
Tiểu Tam liên tiếp bóp nhẹ vài cái, tay cảm giác được rất sướng, nhưng hắn lại mất đi niềm vui thú, đần độn vô vị.
Ôi!
Nguyên lai đùa bỡn thân thể này một chút niềm vui thú cũng không có, nữ nhân này thật đúng là có thể nhẫn.
Nhìn Bắc Cung Chính kia ánh mắt đầy tự hào, Tiểu Tam hoảng hốt thật sự, thật là có chút ảo giác. Chẳng lẽ người này thật sự tiến vào nữ tử thân thể của nam nhân?
Con mẹ nó!
Thiếu gia ta cũng không tin loại tà thuật này.
Tiểu Tam ngang bướng đột nhiên bộc phát, tại tiểu hồ yêu càng ngày càng đậm hơn mùi thơm vờn quanh bao lấy hắn,
Đại Đảm Tam không chịu thua sự kích động ngay càng hưng phấn hơn. Hôm nay cho dù thế nào đi nữa thì tại nơi đây, tại giờ phút này, hắn Đại Đảm Tam vô luận như thế nào, đều phải để cho Bắc Cung Chính hiểu được, nàng vốn là một nữ nhân chân chính với những bộ phân đi khai riêng. Xôn xao. Vài tiếng soạt, soạt vang lên, Đại Đảm Tam vài cái phải kéo mạnh xuống áo ngoài của nữ thần bộ nam nhân, động tác mặc dù phi sắc, nhưng tràn ngập không gian cũng khiến kẻ khác dở khóc dở cười đánh nhau chết sống khí tức. Gì? Tiểu Tam đem Bắc Cung Chính lột một tinh quang, sạch xanh xanh, từ trong đến ngoài, hắn thế nhưng không có thấy trên người nam nhân bà này phát hiện một món đồ trang sức nữ nhân nào, từ trên xuống dưới chỉ một tấm vải buộc ngực mà thôi. Quả nhiên không phải là một nữ nhân quái thai ha ha. Trời rất vui ba. Nữ nhân, thân hình ngươi không sai rồi. Mặc dù thái độ địch thị, mặc dù chỉ dùng ngôn ngữ để ra chiêu, nhưng Tiểu Tam lời này tuyệt đối là thật tâm nói như vậy. Nữ thần bộ thanh tú ngũ quan không tính tuyệt sắc, nhưng một thân luyện võ ngọc thể, cũng tuyệt đối cho nam nhân cường đại ngang bướng si mê. Chiếc cổ trắng thon dài, đôi vai gầy gầy mê người, nhũ phòng cao ngất to tròn, eo thon hoàn mị cân đối. Bụng trên bằng phẳng không có chút mỡ thừa, xuống dưới thông một chút là một địa phương ẩm ướt rậm rạp cây cỏ, xuống chút nữa, đúng là nữ nhân ngang bướng cương ngạnh, đùi đẹp thon dài. Trong lúc này, trong mắt Kiều Tam nhìn thần bộ cô gái có danh từ mới mẻ thay mặt chân dài mỹ nữ. Huyết khí nóng lên, thú tinh dâm tà nổi lên mãnh liệt trong tâm biển Kiều Tam. Lưu manh như hắn hôm nay muốn nếm thử một chút quan gia mỹ nữ dã man chân dài là cái gì tư vị, để cho thế gia nhà giàu biết rằng không ai có thể quyết định vận mệnh người khác. Mỹ nữ chân dài một khi ánh mắt lọt vào tâm biển nam nhân, hắn sẽ thấy khó xem nhẹ. Dâm đùa lại bắt đầu, bàn tay to của Kiều Tam đệ nhất ý tìm tới phía dưới chân dài của nữ thần bộ. Lòng bàn tay dọc theo đùi ngọc ngoài sườn đi động xuống, mãi cho đến gót chân. Sau đó, quanh quần lượn lờ quanh đùi, lại vừa dọc theo đùi đẹp bên trong sườn hướng trên lan tràn. Lửa nóng ngón tay một bên chuyển giới, một bên phong thả mà kiên định đích hướng trên, một chút hướng đùi ngọc đánh tới. Chương 57, tính chất không nên khảo nghiệm, phần 2. Hừ, Đại Đảm Tam, ngươi cũng chỉ có bộ dạng này sao? Bắc Cung Chính quả nhiên không phải cô gái tầm thường, hai tay chống lưng, đối với chính mình đang xích lóa không hề có ý che đậy, coi việc Tiểu Tam tiết đùa giỡn thanh xuân ngọc thể không có gì với nàng. Phải không? Vậy cho ngươi xem một cái mới. Tiểu Tam tại trọng điểm đùi trong nữ nhân vân vê vài cái, sau đó dương căn đột nhiên run lên, quần áo nhanh chóng quẳng ra. 36,37. Siêu nhiên bảo bối phá tan hắc ám, thần kỳ ngọc trụ tự hào ưỡn ngực, hồng quang tăng vọt chỉ thẳng cấm địa đang đóng chặt cô gái tràn đầy dục dục. Cấp 6. Chân dài mỹ nữ đối mặt với sự uy hiếp của dương căn nam nhân, nàng không chỉ không có phản ứng của nữ nhân khác xấu hổ phẫn nộ dãy nảy, ngược lại không ngừng thô thiển cười to không ngớt cười chết người rồi. Đại Đảm Tam, nguyên lai của ngươi biểu diễn nhỏ như vậy à, còn nhỏ hơn những cái công tử gặp qua, chúng nhỏ như những đồng hào nhỏ mà thôi. Nữ thần bộ cười đến chân tay phát run, đầu hết ngửa ra trước lại ngả ra sau, tay phải rất là tự nhiên gãi gãi mái tóc bù xù. Ngươi sáu. Tiểu Tam bị phản ứng kỳ dị của chân dài mỹ nữ khiến cho gã cảm thấy bầu trời tối đen thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Nữ nhân trước mắt quả thật không giống người thường, nói như vậy cũng nói được, nếu chính mình không phải tự tay kiểm chắc một phen, thật đúng là nghĩ rằng nàng vốn là yêu tinh. Người đi tìm chết. Tiếng cười nhạo đột nhiên biến đổi, chân dài mỹ nữ nhìn như trói gà không chặt đột nhiên cánh tay bắn ra, một lũ hàn quang tại khe hở chợt lóe lên ngay lúc đó, ngân châm sắc nhọn vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, đâm hướng về phía Tiểu Tam đang dương dương tự đắc, ngọc trụ. Nữ thần bộ quả nhiên phi phàm. Mặc cho Tiểu Tam cỡ nào giảo hoạt, cỡ nào đích lợi hại, bất ngờ không kịp phòng ngự, nghĩ đến đọc thần chú từ quỷ kinh cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy ngân châm hung ác đang hướng thẳng bảo bối của mình. Nhất thanh muôn hưởng kinh ngạc ngây người làm thiên địa hãi hùng, thần kỳ không gian trong phút chốc tĩnh mịch tiến nắng, xa xa tiểu hồ yêu đã nửa ngồi nửa đứng. Nàng cũng không có ngờ được mình đã dùng bí pháp thúc dục kích tình, thế nhưng Bắc Cung Chính vẫn còn trong đầu sát tâm. Tiểu Tam giống như tượng gỗ ngơ ngác cúi đầu xem xét bảo bối của mình, trong óc chết lặng kinh hĩa, hắn căn bản không dám tiếp thu hiện thực bực này, nỗi sợ hãi vô tận giống như thủy triều mãnh liệt tào tới. Chân dài mỹ nữ cúi đầu sững sờ, thế châm đã đâm thủng dương VT nam nhân. Nhưng vì cái gì tên Kiều Tam ngay cả kêu thảm thiết cũng không có nửa tiếng đây. Bá. Thiên địa vạn vật ánh mắt tựa hồ đều tập trung ở phía dưới hạ thân của Kiều Tam. Thông qua ba tấc ngân trầm, Kiều Tam cùng Bắc Cung Chính đều chăm chú quan sát, từ xa nhìn lại, nữ thần bộ ngọc thủ thật chuẩn nhắm đúng dương căn nam nhân, ảo tưởng như thế mê người, nhưng chân thật lại vô cùng thảm thiết. Con mẹ nó. Gầm lên giận dữ đem không gian kinh sự trở thành bình thường, Kiều Tam hai mắt bị đầy lửa, một tát phải quất thẳng vào mặt mỹ nữ chân dài. Nữ thần bộ bị cái tát hất mạnh, bất quá nàng cứng cỏi thực không phải tầm thường, bị đòn nặng như thế, Ngọc Thủ vẫn nắm chặt ngân châm, thuận theo xu thế bị tát, lại vừa chọc mạnh vào Dương Căn Kiều Tam thêm một lỗ hổng rất sâu.
Cắp, cắp.
Đại Đàm Tam, bổn công tử phế đi ngươi.
Cắp 6.
A. Đắc Ý cười to ha hả không ngớt, nhưng chỉ một lúc nữ thần bộ tựa như nhìn thấy quỷ, vô cùng quỷ dị há hốc mồm á khẩu. Cơ hồ bị một phân thành hai, nhưng Tiểu Kiều Tam không đợi lão đại kêu thảm thiết, lại run run thật mạnh, một cổ hồng quang tại trụ thân trống rông hiện lên. Một lát sau, Tiểu Tam khẩn trương đến nỗi hít thở không thông, trên mặt băng tuyết hòa tan, từ trong miệng phát ra thanh âm mừng như điên xé gió hét lớn cáp, cáp 6.
Khôi phục rồi.
Bảo bối của thiếu gia khôi phục rồi.
Rất được rồi.
Bắc cung chính ngươi là đồ nữ nhân đáng chết. Sự khẩn trồng mới vừa qua đi, lửa giận của hắn từ Dương Căn lan tràn tới tận tâm biển. Tiểu Tam chậm rãi hướng nữ nhân thiếu chút nữa đem mình biến thành thái giám mà tiến sát, từng bước một đều nặng tựa thái sơn, mỗi một bước đều cũng như thiên quân vạn vã, hung hăng gõ mạnh vào tâm linh nữ thần bộ đang phản kháng.
Hừ,
bổn công tử giết không chết ngươi, xem như yêu nghiệt nhà ngươi vận khí lớn. Thần bộ cô gái đã không còn sức để đứng dậy, sắc mặt liên tục biến ảo, thầm nhủ hối hận không đem Trảm Yêu kiếm trên người.
Vận khí.
Hắc 6. Vậy để cho ta xem, ngươi có hay không vận khí.
Nữ nhân, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi.
Sự phẫn nộ của Kiều Tam với nữ thần bộ nháy mắt đã biến mất, thần sắc đột nhiên biến hóa, từ cuồng dã hung bạo biến thành nhu tình như nước. Hung hậu tràn ngập tiếng nói giống như ma quỷ đích hấp dẫn, mỗi một âm thanh đều phất phới xuân phong, trực tiếp lay động tâm linh nữ thần bộ. Theo quy củ từ trước, chỉ cần khóc một tiếng, kêu một câu, hoặc là trực tiếp thừa nhận ngươi là nữ nhân, thiếu gia ta sẽ tha cho ngươi. Lời nói này hoàn toàn giống lúc trước, nhưng lúc này lại vô cùng ôn nhu. Khiến không gian khí tức đại biến, cùng lúc với thanh âm phát ra, Tiểu Tam mềm mỏng dùng bàn tay to từ từ tại thân thể mỹ nữ mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, đặc biệt là nơi ở giữa hai đùi lại càng là để lại nhiều dấu vết nhất.
Bắc cung chính, biết không?
Đây là âm phong động, nữ nhân muốn thành thân sinh hài tử, dùng để tiền dục hậu sinh, ha ha ha. Tiểu Tam chỉ tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ, đầu ngón tay vòng quanh ngón đại nhũ dạo qua một vòng lại thêm một vòng, tiếp theo ngón trỏ cùng ngón cái một kẹp. Tựa như ngắm cảnh chân bảo véo đầu nhũ một cái. Sau một phen mệt nhọc, Tiểu Tam mạnh mẽ tự đè xuống dục hỏa đang sôi trào, sau đó đưa miệng kề sát lỗ hai nữ thần bộ nhỉ non hấp dẫn nói thế nào, biết mình là nữ nhân sao?
Nói cho ngươi, hay chỉ cần là nữ nhân, bị nam nhân đụng đến thân thể, tiểu châu châu, vú, sẽ biến ngạnh, cương to, ngươi xem, hắn bắt đầu thay đổi.
Hắc hắc. Thần bộ cô gái cổ họng nóng bừng, môi lưới run rẩy, nàng rốt cục có một chút sợ hãi, bởi vì nàng thật sự cảm thấy một cổ tê dại tại đầu ngón tay Kiều Tam đang nuốt ve mình. Kiều Tam ngón tay yêu dị đảo qua đảo lại nơi ngực nàng, nhất định sẽ lại lưu lại một trận nóng rực tại hai vú mình, quấy rối không ngừng.
Không, ta là Bắc Cung chính, ta chính là người thừa kế duy nhất của Bắc Cung gia, ta là nam nhân.
Tâm linh thế giới một tiếng giống to, hơn 10 năm dưới ảnh hưởng của Ma Chu Quang, nữ thần bộ đông nhiên thân hình thẳng thắn, lẫm liệt khí quả tức dập tắt hỏa diễm gợi dục mới vừa hiện lên. Chương 58, tính chất không nên khảo nghiệm. Phần 3.
Cái gì?
Tiểu Tam tâm tình đang vô cùng đắc ý, trong nháy mắt biến mất, hắn trơ mắt nhìn thấy núm vú đang sằng cứng giữa hai ngón tay đang vân vê giờ đã khôi phục bình thường.
Ôi!
Thất bại cùng hề phải làm cho Kiều Tam vô cùng buồn bực, hắn không khỏi đối với thủ đoạn cùng mị lực chính mình sinh ra hoài nghi, tự tôn đã bị thương tổn.
Hừ!
Ta không tin không khiến ngươi trở thành nữ nhân. Trận trận nhiệt khí giải khai sự bực dọc của nam nhân, Tiểu Tam nhịn không được ý niệm tà ác chuyển động. Nữ nhân này thân thể khỏe đẹp hữu lực như vậy, không biết nếu làm chuyện giao hoan cũng giống nhau.
Khoái khoái.
Tên lưu manh kia.
Dừng tay.
Đang lúc Tiểu Tam tìm kiếm đáp án bằng cách dê ngón tay hướng giữa hai chân tìm kiếm thì chân dài mỹ nữ rốt cục giận tím mặt.
Nữ nhân, sợ hãi rồi sao?
Khóc đi, khóc một tiếng thiếu gia ta liền bỏ qua cho ngươi. Tiểu Tam lời nói mặc dù thuận theo sẵn sàng buông tha, nhưng bàn tay to lại vẫn hướng lên đùi nàng, tại vùng cây cỏ ẩm ướt xuyên vào. Tiểu Tam càng chơi càng hưng phấn, hai ngón tay một xé, thế nhưng nổ được một cọng lông đen nơi khu rừng rậm rạp, sau đó trước mắt nữ thần bộ chớp lên nói thấy được không?
Đây là cái gì?
Ngươi xem, lớn lên thật khó coi.
24.
Ách! Sự đau đớn nho nhỏ giữa hai đùi khiến cho Bắc Cung chính hai chân đột nhiên căng thẳng. Điểm ấy đau nhức đối với nàng mà nói tự nhiên sẽ không để ý, nhưng Tiểu Tam tràn ngập đùa cợt và vũ nhục để cho nàng hai mắt hỏa quang ứa ra. Không đợi nữ thần bộ nổi giận, Tiểu Tam lại vừa tự lắc đầu nói, không đúng, không đúng, này cũng không thể chứng minh ngươi là nữ nhân, thiếu gia ta cũng có loại lông mao này, đem so với của ngươi tươi tốt hơn nhiều, ngươi xem.
Ngươi.
Thân bộ cô gái mặt ngọc trắng bệnh, một lát sau, nàng lại nhanh chóng bình tĩnh, sau đó mặt không chút thay đổi nói bổn công tử coi như là con chó ven đường thôi, có cái gì ngạc nhiên.
Nữ nhân, ngươi thật đúng là mạnh miệng.
Tiểu Tam nghe khẩu khí này thì điên tới đỉnh đầu, cả người phun ra nhiệt khí tràn ngập vô cùng kiên định.
Thập dương khí tràn ngập, dâm hồ khí lưu chuyển, cùng với nam nhân và nữ nhân dục vọng bản năng ngày càng tăng, khiến cho tình cảnh căng thẳng trở nên rất gợi tình.
Để cho không gian xuất hiện một màn nước chảy thành sông, lửa nóng thiêu cháy sơn dã hoang vu.
Tiểu Tam hai tay lại rất chạy nhanh, nữ thần bộ ngoại trừ lạnh giọng kiên nhẫn nhưng cả nửa câu kêu sợ hãi cùng phản kháng cũng không phát ra, tùy ý Tiểu Tam trên người nàng chiếm hết tiện nghi.
Đây là một hồi chiến tranh, một hồi đặc biệt nhất nam nữ chiến tranh, một hồi vừa cùng tình dục có quan hệ, lại vừa cùng tình dục đi ngược lại chiến tranh.
Nói, ngươi chân chính là một nữ nhân.
Ba ba buốt.
Phẫn nộ vô cực, bàn tay đang nuốt về trên mông người đẹp đống nhiên vô mạnh, một đạo tu nhân trưởng lập tức ấn mạnh vào mông nàng.
Nữ thần bộ nghiến chặt hàm răng, kịp thời ngăn chặn tiếng kêu sợ hãi.
Bởi vì nếu kêu lên thì đại biểu nàng là một nữ nhân, nàng cũng không muốn bại dưới tay tên Kiều Tam đáng giận này.
Ba. Có phải là nữ nhân hay không?
Nói, ba, ba.
Chất vấn trước, bàn tay to một trưởng vỗ mạnh, chất vấn sau khi, liên tiếp hai trưởng không chút nào dừng lại, liên tờ u cờ nở quất tại tả hữu hai bên kiều đồn, mông, của mỹ nữ.
Đừng muốn.
Đừng mà đau cô gái còn chưa bị nam nhân khai phát bao giờ, tiếu mông rất tròn vểnh lên, ở giữa hai mông là một đường lưỡng đạo nhợt nhạt lồi lõm hình vòng cung, dưới sự đả kích của nam nhân, đường cong lồi lõm kia, khe mông, run rẩy từng hồi co giật thảm thiết. Tựa hồ kêu gọi, đang chờ đợi.
Kêu gọi nam nhân dùng dục vọng đem dương căn nhét vào, chờ đợi giây phút trở thành một người phụ nữ thành thúc.
Đại đàng tam, con mẹ ngươi là đồ chết bẩm.
Bổn công tử nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lột da hủy cốt.
Không gian vô cùng nghẹt thở và gay cấn, lời thô tục cả chuôi nói ra, chân dài mỹ nữ mặc dù không ngừng mắng chửi, khắc cốt phẫn nộ. Nhưng nàng đúng là không né không tránh, chết cũng không nguyện bại bởi tên lưu manh không vừa mắt Kiều Tam.
Con mẹ nó, dám chửi ta.
Tiểu Tam trong óc nóng lên, xuống tay càng thêm hung ác, càng thêm mạnh.
Đến cuối cùng xé rách đai lưng, coi như roi quất đến xương đỏ đôi mỹ mông của Bắc Cung Chính.
3, 3, 6.
Mạnh mẽ dùng lực để cho dây lưng cùng mông thịt va chạm vang lên những tiếng ba ba, tiếng đánh lại vừa thanh vừa ghế ức, thủ pháp xảo diệu để cho nữ thần bộ đau chứ không tổn thương nàng.
Nói, ngươi có phải nữ nhân không?
Có phải là nữ nhân vì nam nhân sinh hài tử?
Hôn trướng.
Bổn công tử là đại nam nhân chuyên giết yêu nghiệt hại người như ngươi.
Bắc Cung Chính thân thể trọng thương đã lung lay muốn ngã, toàn bộ hảo tâm Tiểu Tam đang ôm tại thắt lưng nàng dùng thắt lưng quất vào mông nàng, nàng bất lực ngã lăn xuống đất.
Hi hi, hi hi.
Chơi vui quá.
Cách đó không xa, Tiểu Hồ Yêu trận to đôi mắt, nồng nhiệt thưởng thức cho hay, thân là hồ tộc công chúa, nàng tự nhiên đối với dâm đùa bực này không chút nào bài xích, Tiểu Tam bực này hành vi, thậm chí vốn là có hơn phân nửa công lao của nàng.
Ý niệm vừa chuyển. Tiểu Hồ Yêu gặp Tiểu Tam chỉ đơn điệu đả kích mông thịt, không khỏi vì nam nhân ngu ngốc mà nóng nổi, môi vừa động, phi sắc khí vụ thần kỳ lại vừa chui vào trong thân thể một nam một nữ.
Lòng bàn tay cùng mông đỏ bừng thịt thân mật tiếp xúc vô số lần.
Ngay lúc này, Tiểu Tam đang ngang nhiên đứng thẳng, bàn tay to ôm chặt Bắc Cung Chính, mà nữ thần bộ thì tư thế vô cùng mê người, thân trước hơi nghiêng, thắt lưng cùng mông tạo nên một góc 90 độ, cặp mông thơm tho xương đỏ mỹ mông bị ép nết cao cao lên, phảng phất thúc dục nam nhân động tác nhanh hơn.
Còn nói ngươi không phải nữ nhân.
Ngươi xem, đây là cái gì?
Đột nhiên, đại đảm tam ngón tay từ trên thân thể ngọc ngà của nữ nhân quật cường dùng sức vốc mạnh vào hữu cốc, sau đó đem thủy sắc trong suốt ngón giữa rôi tới trước mắt Bắc Cung.
Á á á.
Tâm linh xấu hổ cùng thân thể đau đớn làm cho nữ thần bộ yết hầu nóng lên, đệ nhất tiếng xé gió than nhẹ rốt cục chạy ra khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng.
Tiểu Tam khốn nạn, vốn.
Công tử tuyệt không tha cho ngươi.
Lời nói không biến, nhưng ngữ điệu đã lặng yên biến hóa. Đang nói đến ba chữ bổn công tử, nữ thần bộ không tự chủ được nhìn lên ngón tay Tiểu Tam trước mắt mình.
Đôi mắt mông lung nhìn lên, ngón tay kia chán ghét mặc dù nhìn không thấy rõ, nhưng đầu ngón tay trên thủy quang lại hay khiến nàng tâm biển di động.
Không, ta không phải nữ nhân.
Ta không phải Bắc Cung Trình, ta là Bắc Cung Chính.
Bắc Cung gia ma chú khiến cho thân thể nữ thần bộ sủi lơ đột nhiên chấn động, lại giống như tiêu thương thẳng tắp.
Ngươi quả là nữ nhân đáng giận.
Tiểu Tam lâu công không dưới, không khỏi tâm phiền ý loạn. Hắn đã tức giận rồi.
Chương 59, cưỡng đoạt trinh tiết mỹ nữ, phần 1.
Tiểu diễm khí tức tại sơn dã gian dục tung bay phiêu đãng, phi sắc mê vụ bay múa xung quanh thân thể hai người.
Nhân loại được một tức lại muốn tiến một thước bản tính, sự khảo nghiệm ngày càng nguy hiểm, dục hỏa ngày càng nóng bỏng, thăng cấp vùn vụt.
Tiểu Tam không hề trì hoãn, một tay từ phía sau ôm lấy eo cô gái, một tay dùng sức đem thân thể đẩy về phía trước, thân thể nam nhân thì dính sát vào thân thể nữ nhân. Quả là khoái.
12.
Ánh mắt cừu hận đỏ ngầu trong mắt nữ thần bộ, cùng cơn ức chế tham muốn tình dục cũng hung tợn không dứt, ôi quá mâu thuẫn.
Tên lưu manh trộm cướp, ngươi cứ chờ bị Chu Di Tam tộc đi.
Bổn công tử chỉ coi đây là bị chó cắn một miếng thôi.
Tiểu Tam đột nhiên dừng lại, hắn tự nhiên không phải sợ, mà là giận, giận từ trong lòng mà ra, ác tâm từ ruột gan hắn.
Muốn chiếm đoạt thân thể nữ nhân này thật rất đơn giản, nhưng hắn không chỉ muốn như thế, nếu không làm động lòng dục vọng của nữ nhân, chẳng phải mình thật sự thành con chó hoang trong mắt nàng ta sao?
Nữ nhân, ngươi thích bị chó hoang cắn sao?
Hắc, hắc,
ta sẽ toại nguyện cho ngươi.
Têu to lên, Bắc Cung Chính, têu to lên.
Chỉ cần kêu một tiếng, ngươi có thể bảo trụ trinh tiết rồi.
Tiểu Tam dê bàn tay tham lam chạy khắp ngọc thể nữ thần bộ, đầu ngón tay có đủ 18 tinh thông 18 bang võ nghệ, đồng thời kề sát lỗ tai nàng nói đối với nữ nhân thì trinh tiết là trọng yếu nhất, têu đi bốn.
Đại đàng tam, bổn công tử tuyệt không để ngươi đắc ý.
Cô gái tuy muốn bảo vệ sự quý giá của mình có phần né tránh, run rẩy, nhưng tâm can nàng vẫn còn kiên trì vô cùng. Trò chơi càng ngày càng khó kiểm soát, cách đó không xa tiểu hồ yêu thoải mái ngồi lên, càng thêm nồng nhiệt say sưa quan sát trò hay, không ngừng tăng thêm bí pháp thúc dục dục vọng dâng trào.
12.
Một nam một nữ cư giằng co, cả hai một mực ở kiên trì, chút bất chi bất giác, tiểu tam đã hô hấp dồn dập, mà nữ thần bộ cũng rên rỉ đứt quãng.
18.
Nữ nhân, ngươi có thể giết được ta sao?
Hai người ngồi cạnh nhau đàm luận sinh tử mà vẫn lạnh như băng, phía dưới vẫn duy trì sự tiếp xúc nồng nhiệt nóng bỏng của hai bộ phận.
Bắc Cung Chính, đầu hàng đi.
Giữ lại thân nữ nhi của ngươi, bằng không muốn.
He he he.
Khiến cho nam nhân trái tim vang lên cả chuỗi buồn bực không ngừng, thật vất vả, hắn vừa mới cố nén cơn dục vọng với mỹ nữ này.
Đại đàng tam, chỉ cần ngươi dám.
Buồn công tử chắc chắn cho ngươi nhà tan cửa nát, sống không bằng chết.
A, ta đang làm cái gì?
Đối với uy hiếp của nữ thần bộ, Tiểu Tam thế nhưng không chút nào để ý, nhưng một tia sáng lạnh lẽo đột ngột chui sâu vào trong tâm linh của hắn, mặc dù không chiếm được phần hơn, nhưng khó có thể tan biến được.
Này, này!
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Ta vì cái gì lại dâm tà thế này?
Trong cơ thể Kiều Tam khi tia sáng lạnh lẽo chui vào, một cổ lực lượng không hiểu từ đâu đến tựa như lôi điện cách không đánh trúng thập nhị. Khiến tiểu hồ yêu đang tự đắc ngồi nhìn đầu góc tê dần, trên mặt đất quay cuồng một vòng.
A!
Tiểu hồ yêu sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt kinh nghi bất định, vẫn còn sợ hãi nhìn về hướng Kiều Tam đang bận rộn với nữ thần bộ. Nữ thần bộ đã cắn phá đôi môi đỏ thắm của mình, biết vận mệnh khó có thể nghịch chuyển. Nàng dùng hết toàn lực cố duy trì tôn nghiêm cuối cùng.
Không thể kêu, tuyệt không có thể kêu.
Vô luận như thế nào, Tiêu Tam cũng sẽ không buông tha mình.
Tuyệt không có thể để cho hắn hài lòng như ý.
Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn.
Bổn công tử là nam nhân, không phải nữ nhân, tuyệt không bao giờ cầu khẩn dên gì.
Cô gái tâm linh tại thiên nhân giao chiến, Tiêu Tam đồng dạng hỗn loạn vô cùng, hắn cảm giác chính mình vốn là một đầu, hai tâm hồn, hư ảo nguyên thần tựa hồ đã phân thành hai.
Buông tha nàng. Không cần làm cầm thú.
Không thể thả ra, nếu không cầm thú không bằng.
12.
Tiểu Tam đau khổ rẽ rủa giữa cầm thú cùng cầm thú không bằng vô cùng khó xử.
Chương 60, cưỡng đoạt trinh mỹ nữ, phần 2.
Trong khi đang do dự không quyết, đột nhiên từ trên trời xuất hiện dị biến đáng sợ, giáng xuống trên thân Kiều Tam, để cho Kiều Tam không còn phải thống khổ lựa chọn.
Đại đàng Tam, để mạng lại cho ta.
Tiên âm thanh thúy lạnh như băng tuyết bao phủ, cường đại sát khí chấn động thiên địa. Thân ảnh nhanh như lưu tinh mang theo vạn trượng cừu hận bay vụt đến.
Người chưa tới, một viên U Lam Châu đã xé rách không gian, kéo ra thật dài quang vĩ đánh về phía vô sỉ hoang dã lưu manh Kiều Tam.
Dị biến mới vừa sinh, tiểu hồ yêu thấy thế lập tức túi người, hóa thành một ngọn âm phong trốn nhanh vào bụi cỏ.
Tiểu U tìm kiếm chung quanh, cố tìm cừu nhân để báo thù cho nữ quỷ, mẫu thân nàng rốt cục xuất hiện rồi.
Mới vừa ra tay, pháp bảo Long Châu của Long Mẫu đã dung nhập toàn bộ cừu hận của nàng.
Không giết tên khốn này, thệ không đầu thai.
Tiểu Tam trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn đã có được phép lực thần thông, nhưng trực giác đặc biệt nói cho hắn biết, chính mình không phải đối thủ của người mới đến này.
Trong lúc nguy cấp, vô luận là dục vọng đen tối, hay là ánh sáng lạnh lẽo, đều coi bảo vệ tánh mạng là quan trọng nhất.
Trong tích tắc, hiện trường không gian phát ra ba đạo thanh âm bất đồng chắc chúa.
Vâng!
Thủy tộc pháp bảo Long Châu trùng trùng nện trên mặt đất, bụi mù tràn ngập tận trời che lấp không gian. Hết thể đều cũng trở nên ngông ngông lung lung.
Cọ sát nhẹ thôi.
Tiểu Tam chạy chối chết lao xuống về phía trước, nhanh chóng tránh khỏi tập kích của Long Châu chỉ cách có vài ly.
A. A. A.
Chân dài mỹ nữ cái miệng nhỏ nhắn biến thành không hình, môi lưỡi run rẩy phát ra thanh âm thảm thiết, nàng đã cố kiên trì,
nhưng trinh tiết vài chục năm đều cũng mất trong dị biến vừa qua, khi tên Tiểu Tam lao xuống tránh đòn của Tiểu U đã đâm mạnh Dương Căn đang kề sát hạ thân nàng, âm động nàng đã hứng chịu cái bộ phận ghê gớm ấy. Nữ thần bộ đã kêu rồi, nàng đã thua. Thua hoàn toàn triệt để, không hề giữ lại. Theo hướng Tiểu Tam nhanh chóng vọt tới trước, Dương Căn cắm ở cửa mật huyệt đích lại không có con đường nào để lựa chọn, bị ép điên cuồng hướng vào trong, càng ngày càng thúc mạnh, ôi a ôi a. Chi. Xuân triều dịch thủy văng ra tứ phía, sử nữ lạc hồng, máu trinh, tung bay khi mà ngọc trụ nam nhân phân âm hộ của nàng ra làm hai hào hào tiến vào, quá trượt, quá bót, thế như trẻ tre. 30. Đau nhức và khoái hoạt cùng tồn tại, hận cùng sung sướng đồng thanh. Đại đảm tam, ta muốn giết. Á á á. Nữ thần bộ nghiến răng căm hận để cho hồi quang phản chiếu tiềm lực bộc phát, thân thể trọng thương thế nhưng vẫn cố sức đứng lên, tiếng hô phẫn nộ giữa đường lại một lần nữa bị Dương Căn ra sức đẩy mạnh vào âm động của nàng, tiếng kêu bạch bạch vang lên không ngớt, sướng khoái vô cùng. Tiểu Tam cũng không phải cố ý làm chuyện xấu, hắn mặc dù thắng, nhưng không dành hưởng thụ thắng lợi vui sướng, cũng khó thực hiện lời hứa buông tha chân dài mỹ nữ, bởi vì tiểu hữu truy kích khiến cho hắn không thể không vận động không ngừng, phải ra sức quất đâm vào âm động lầy lội của nữ thần bộ. Chạy trối chết tìm đường thoát kịch liệt như thế, Dương Căn to lớn dài như thế, mắt thấy công kích ngày càng nguy hiểm, Tiểu Tam lại đột nhiên đổi hướng chạy ngược lại, bắt đầu né tránh lần công kích thứ hai của Long Châu. Hừ, tên Tiểu Tam khốn nạn, trả mạng cho mẫu thân ta. Tiểu U tuy là ngọc nữ tinh khiết trong trắng, nhưng hận hỏa khiến cho nàng đối với tình hình dâm mỹ làm như không thấy, nàng cũng không biết nội tình, chỉ tưởng đó là một đôi gian phu dâm phụ mà thôi, cho nên đối với Bắc Cung Chính cũng không lưu tình. Và anh, Long Châu đem một gốc cây trăm năm tuổi phá tan thành bột phấn, ngay sau đó nhanh như gió, lại hướng đến con mồi mà tấn công. Địch nhân có tốc độ đáng sợ làm cho Kiều Tam không kịp triệu hồi quỷ vân, chỉ có thể không ngừng né tránh, vừa mới gặp lại, linh ứng trực giác lại khiến cho hắn hai chân đặt mạnh, phóng lên cao. Ác! A sâu quá! To quá! Cứ lăn qua lăn lại, Kiều Tam chỉ vì bảo vệ tánh mạng, nhưng thật khổ cho nữ thân bộ, cứ bị Dương Căn đâm mạnh như điên dại, không ngừng làm nàng như tàn nát. 24. Cao trào rồi. Nữ thần bộ thân thể đích mẫn cả mãnh liệt vượt qua chính sự dự liệu của cô ta. Một xuống, một ngang, vừa lên, Dương Căn chỉ là trong lúc vô tình như vậy thay đổi chiều đâm nhưng khiến mỹ nữ chịu không thấu. Hết từ trên đâm xuống, phập phập, lại từ dưới đâm lên, rồi đứng song song mà đâm. Dù cho nàng tâm linh vô cùng kiên cường nhưng mỹ nữ chân dài cũng bị gã đưa lên đỉnh dục vọng khoái lạc. Xuân triều mãnh liệt tựa như sóng biển cao trào phá tan tâm linh phòng ngự. Hung hăng sông mạnh lấn át thế giới tâm linh ai oán cùng bi phẫn của nàng, còn có thúc dục kích tình mê vụ hóa thành hư không ngứa ngáy vô cùng. Nữ thần bộ ngọc thể lụy cặp trào run rẩy không ngớt, nhưng Tiểu Tam động tác đâm phẩm phập liên tục khó có thể đình chỉ. Dưới sự truy kích của Long Châu, Tiểu Tam vừa chạy trối chết lại đâm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh sông thẳng tận trời bốn. Tiếng rên, tiếng da thịt va chạm phành phạch thật kích tình sáu. Bay lên, không ngừng bay lên, bay nhanh lên nữa. Ô, ô. Mỹ nữ chân dài dù kiên cường cũng phải bật khóc, ngọc thể giữa không trung đang run rẩy từng hồi, thân hình mặc dù đang bay lên, nhưng U Cốc không thể trốn thoát Dương Căn chạy nước rút, nam nhân biểu diễn càng ngày càng mạnh, càng nhanh, dính quá sâu không thể rút ra. 24. Tên lưu manh dâm tiện. Nhận lấy cái chết. Khi Dương Căn đâm vào hoa phòng, âm đê hò, sâu nhất, nữ quỷ mạnh mẽ từ trên xuống dùng lực trưởng mạnh, cùng Long Châu hình thành thế tiền hậu giáp kích. Hô hô. Tiểu Tam đột nhiên ôm nữ thần bộ điên cuồng xoay tròn đứng lên, trốn thoát khỏi cơn lốc sáng rực của Long Châu. Từ khi Lam Ngọc Trưởng bắn vào người, Tiểu Tam đã ôm lấy cô gái mà né sang một bên, hai người thân thể dính sát vào nhau, tựa như lưu tinh chạy thoát khỏi nguy hiểm. 30. Ác! Ác! Nữ thần bộ nhân sinh lần đệ nhất hoan ái lại gặp phải thủ đoạn này, rít gào khoái cảm làm tan đi nỗi đau xác thịt, xấu hổ phẫn nộ đích khiến tâm linh chỉ còn lại cơn tê dại khoái lạc khi Dương Căn vẫn đang không ngừng tiến mạnh vào. À. Ừ. Thét lên, thập phần rõ ràng là tiếng hét sướng khoái vang vọng khắp thiên địa, chân dài mỹ nữ đã lên tiếng khóc to, rốt cuộc không thể kiềm chế, nước nở nghẹn ngào sướng khoái. Không thể nào không thừa nhận, ngay lúc này, nàng rốt cuộc tin tưởng chính mình thực sự là nữ nhân, vô luận như thế nào kiên trì, chính mình thủy chung vẫn là nữ nhân. Nữ thần bộ thua rồi, thua tâm phục khẩu phục, thét lên tràn ngập tiếng rên ư. Quả là sướng khoái quá kích thích. Chương 61, chân dài mỹ nhân. Ô ô ư ai ai to quá. Bắc Cung Chính đang khóc, ô ô nữ nở như đó quên nhỏ máu, ai ai kêu khóc như hoa rơi nước chảy, hiện thực luôn như thế tàn khốc. Nàng muốn duy trì sự tôn nghiêm cuối cùng, nhưng thân thể quá mẫn cảm lại tuôn ra xuân thủy rào rạt, mềm nhũn ngã vào ngực đại sát lang. Tiểu Tam tại tính chất không nên khảo nghiệm trong đại lấy được toàn thắng, nhưng cuộc chiến sinh tử cũng không dung hắn có nửa phần không gian để thở dốc. Giữa không trung, Tiểu U bay lượn giữa không gian, bị cừu hận che lấp lý trí, nàng đang từng bước đi vào con đường ma đạo của mẫu thân ngày xưa. Long Châu vây quanh quỷ ảnh quay tròn đảo quanh, tuyệt sắc nữ quỷ miệng niệm pháp quyết đại pháp thần thông, đông dừng lại âm thanh lạnh lùng cừu U khai, vong hồn làm. Trận trận âm phong trống rông xuất hiện đinh thai nhức óc, tuy chưa tới mức rung động thiên địa, nhưng mặt đất cũng đã tỏa ra hàn khí kinh người, cơ hồ trong nháy mắt, thiên địa đã âm trầm một đám mây mù ảm đạm thê lương. Biến hóa quỷ dị xảy ra thật kinh người, ba xác khô đã chết từ lâu của hồ yêu lại nhảy bật dậy, mang theo một thân tử khí hướng đại đảm tam đánh tới. Yêu thi, yêu hồn thuật. Cả chuỗi danh từ lạ lẫm nhất hiện lên trong lòng Tiểu Tam, từ nhận thức của quỷ kinh cho hắn biết, sắc mặt hắn liền đại biến. Hai tay buông lỏng, đem chân dài mỹ nữ yếu mềm như nước ôm sát vào đùi mình. Đối với thực lực của bản thân hắn biết rất rõ ràng, càng khiến cho trong lòng đại đảm tam để lại duy nhất ý nghĩ chạy trốn, lập tức chạy trốn, trước khi yêu thi ăn tươi nuốt sống mình, phải nhanh chạy trốn. Khi yêu thi thứ nhất bổ nhào tới, bản tính lưu manh lập tức xuất hiện, Tiểu Tam đã kịp thời hóa thành một đạo bóng đen, trốn vào trong mặt đất, biến mất trong hiện thực không gian. Yêu thi thứ hai vốn đã bay qua, nhưng hắn lại đột nhiên gặp lại, chỉ nghe ca lau một tiếng, yêu thi mạnh mẽ cải biến phi hành quy tích, lại bạo tợn vặn gãy một khúc xương của mình. Tuy thế hắn lại không có nửa điểm cảm giác thống khổ. Sau nỗ lực thật lớn kia, yêu thi dùng khúc xương hung hăng dẫm xuống, bóng đất đang chui dưới mặt đất phút chốc bị đánh trở về nguyên hình. Tiểu Tam mới vào huyền môn chỉ mới sâu chừng nửa thùng nước, thần thông bị phá, lập tức tâm thần đại loạn. Ngay sau đó đệ Tam Trích yêu thi bổ nhào vào trước người hắn, đại đảm Tam chỉ có thể bị dùng kiếm đâm thẳng về phía ngực đối thủ. Bịch! Thân thể đánh đích buồn bực hưởng vang kích động chứ bụi mù bay múa, lợi kiếm tựa như đâm đậu hủ bàn dễ dàng đem yêu thi đối với mặc. Nhưng đã bị đòn nghiêm trọng đích cũng là Kiều Tam chính mình. Kiều Tam bị yêu thi hung hăng đánh bay ra xa, lăn vài vòng dính đấy bụi đất mới lồm cồm bò dậy nổi. Hắn cơ bàn tay tìm đường, mắt dính đầy đất bụi, tá hỏa, một vòi máu tươi từ vết thương đau nhức bắn ra kèm với tiếng hét thất thanh thật não nề. Bất tử cũng không đại biểu sẽ không bị thương, cũng không đại biểu sẽ không đau. Giờ phút này bất tử nhân Kiều Tam đã bị yêu thi đâm cho đau tận cốt tủy. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là yêu thi biến hóa khôn lường. Bị hắn đâm một kiếm mà vẫn linh hoạt như cũ, ngay cả nửa vết máu cũng không xuất hiện, yêu thi hành động vẫn như cũ linh hoạt tự nhiên. Giống. Tiếng rú của dã thú hung tợn từ cổ họng yêu thi phát ra thật man dợ. Dưới sự chỉ huy của tiểu hữu chủ nhân, lũ cương thi ba mặt hướng đánh Tiểu Tam, dương nanh múa vuốt, không đem địch nhân xé nát thể không bỏ qua. A. Tiếng kêu sợ hãi the thé giòn thai dễ nghe, tự nhiên không phải do đại đảm tam đại nam nhân phát ra. Trong lúc hỗn loạn, Xuân Quang đại tiết nữ thần bộ bất hạnh bị cuốn vào trận chiến. Đại đảm tam ỷ vào vài phần thần thông, còn có thể nô né trái tránh phải, mà chân dài mỹ nữ vừa mới thất thân trong tay Kiều Tam, chính xác là vừa mới bị hiếp cười tít mắt, thì thành con dê chờ mổ thịt rồi. Yêu thi cũng mặc kệ đối phương là nam hay nữ, chỉ cần trước mặt chúng là sinh vật sống, thì đó đều là đối tượng để câu xé. Yêu thi vô hồn dễ dàng đánh ngã Bắc Cung Chính. Đang nguy hiểm nguy cơ trùng trùng, nhờ thế Kiều Tam lại có cơ hội tìm thấy đường sống. Lưu manh khôn khéo tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt trời cho như thế. Hắn liền đem thân co rụt lại, coi như linh miêu chui rúc vào trong khe tối. Lợi chảo mang theo kình phong thổi qua sau đầu, may mắn Kiều Tam đã nhanh chóng cúi mình về phía trước một chút, hai chân dùng sức đạp, tất cả lực lượng đều tập trung để né tránh. A a. Lúc này nguy cơ đã tạm thời qua đi, mắt thấy mạng lớn vận tốt vừa qua được một kiếp, nhưng Bắc Cung Chính lại phát ra tiếng kêu sợ hãi xưa nay chưa từng có. Ôi! Ngàn vạn tư lự trong nháy mắt xuất hiện. Tiểu Tam bất đắc dĩ thở dài tràn ngập ảo não, rất là tức giận chính mình vì cái gì không thể mặc kệ, vì cái gì không thể chân chính lanh huyết vô tình. Bụi mù tràn ngập xung quanh, nữ thần bộ đồng tử trong nháy mắt phóng đại, yêu thi đã huy lợi chảo nhanh chóng tràn ngập đôi mắt nàng. Hết rồi. Chết chắc rồi. Bắc Cung Chính đang lúc cực độ hoảng sợ thế nhưng không hiểu sao đông dưng lại rất bình tĩnh. Ngay trong khoảnh khắc đó, nàng nghĩ tới rất nhiều việc, những ý nghĩ sâu kín trong óc nàng, tựa hồ đã biến mất từ lâu, trí nhớ. Toàn bộ đều chợt lóe lên trước mắt nàng. Rốt cục, khi lợi chảo sắp phá tan cổ họng mình, Bắc Cung Chính đã thanh tỉnh thật sự, từ thân thể đến tâm linh, nàng hoàn toàn thanh tỉnh rồi. Chính mình thật sự là một nữ nhân, 10 phần là nữ nhân, trong lúc sinh tử nguy nan cũng là lúc, một tiểu nữ nhân đang cần người để dựa dẫm. Ô, ai có thể cứu ta? Có lẽ lên trời đã nghe được lời ai oán này của nàng, có lẽ là vận mệnh cố ý trêu cợt. Trong thời khắc kỳ diệu này, đột nhiên xuất hiện cứu tinh. Cứu nàng trong giây phút cận kề cái chết. Lợi chảo, tử khí, kình phong, hỏa ảnh. Lung tung tất cả, Bắc Cung Trinh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chính mình toàn thân vô lực, ngọc thể run lên, ngả vào một bộ ngực an toàn ấm áp. Tiếng lòng vừa động, sự vui sướng khi thoát khỏi tử lộ khiến cho mỹ nữ chân dài trong lòng mừng vui khôn xiết. Mi mắt mang theo nghi vấn ngước nhẹ lên. Rốt cuộc là ai lại mạo hiểm nguy hiểm như thế cứu mình? Ai là cứu tinh của mình đây? A, Tiểu Tam, là ngươi. Khiếp sợ qua đi, Bắc Cung Trinh phản ứng đầu tiên đúng là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, xấu hổ cùng phẫn nộ ra khiến nữ thần bộ tình nguyện chết, cũng không muốn nghĩ được Tiểu Tam cứu. Chân dài duỗi ra, Bắc Cung Trinh liều mạng dùng đôi bàn tay trắng như phấn huy vũ, vừa đánh vừa mắng tên con kia, thả ta xuống, thả ta xuống sáu. Nữ nhân, câm miệng. Tiểu Tam khó lắm mới làm người tốt được một lần, miệng vết thương đang dỉ máu đau đến thấu xương khiến hắn rất là hối hận. Hôm nay lại bị nữ thần bộ lấy oán báo ân, đang chạy trối chết lại bị cô gái cào cấu khiến hắn tức quá thiếu chút nữa tiện tay đem nữ nhân không biết tốt xấu ném đi rồi. Con mẹ nó, còn lộn xộn nữa ta đem ngươi đưa cho yêu thi làm mồi nhắm rượu và thức ăn. Núi đá cỏ cây tại bên thai chợt lóe sáng hai bóng hình, một nam một nữ chạy trối chết, thân ảnh đã biến mất không thấy, nhưng hai người vẫn khắc khắc cái cỏ không ngừng. Đuổi. Tiểu U Ha có thể dễ dàng buông tha đại cửu nhân như thế, Long Châu chấn động quang hoa đại tác. Ba yêu thi đã đi theo phía sau nàng hướng con mồi đánh tới. Chỉ trong giây lát đó, bóng lưng Tiểu Tam lại lọt vào trong mắt của nữ quỷ đầu cừu hận với hắn. Chương 62, tên khí. Một chạy một đuổi, hai phương nhân mã mới vừa rời đi, tiểu hồ yêu giảo hoạt đã âm thầm nhô đầu ra, đôi mắt đẹp phát ra u thâm lục quang chớp động không ngừng. Thập nhị lạnh lùng đi tới trước mặt Khanh Nương. Nhìn Khanh Nương vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tiểu hồ yêu ngọc trưởng chuyển thanh dài nhọn, móng tay trong nháy mắt dài ra vài tấc, hung hăng đâm về phía cuống họng của Tuyệt Sắc Tẩu Tẩu. Để cho Kiều Tam cùng Tam Giới Chính Đạo trở mặt thành thù, giết chết Khanh Nương sau đó giá họa cho đối thủ, đó tuyệt đối là kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ khiến thập nhị trong phút chốc yêu tính tăng vọt. Chỉ cần đạt được mục đích không từ thủ đoạn lời dạy của Hồ Hậu luôn ở trong tâm trí thập nhị, tiểu hồ yêu xuống tay rất nhanh. Không. Đột nhiên, đầu móng tay sắc nhọn dừng cách cổ họng của Khanh Nương chỉ vài ly mà thôi, Khanh Nương đối với thập nhị luôn có thiện ý, quan tâm. Những tình cảm quan tâm yêu thương đó cứ ào ạt tuôn chảy vào trái tim tiểu hồ yêu đa cảm. Thập nhị muội muội, ngươi gọi ta tỷ tỷ nha, tựa như thân tỷ tỷ như vậy. Thập nhị, đến đây, tỷ tỷ mới làm cho ngươi một bộ quần áo mới sáu. 18. Từng ấy quan tâm, từng ấy ấm áp, từng ấy năm. Một màn tựa như ánh điện chớp động trước mắt thập nhị, mặc cho nàng như thế nào cố nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, như thế nào dùng sức huy vũ, đã đuổi không được cái loại cảm giác khắc tận tim can lạ lâm yếu đuối. Yêu. Kỳ thật cũng là linh hồn, yêu, cũng phân biệt chính tà. Không thể quên nhiệm vụ đã được Hồ Hậu giao nhưng từ trong đáy lòng lại tràn đầy tình cảm mềm yếu, vô cùng khó xử. Sau một phen băn khoăn suy nghĩ thập nhị co rụt móng tay sắc nhọn lại, ngửa mặt há mồm, hướng thâm sơn phát ra thanh âm đặc biệt triệu hồi yêu loại. Trong chốc lát qua đi, hai đầu hồ ly đã bay tới trước mặt thập nhị. Các ngươi lập tức đem nàng bí mật đưa đến hồ sơn, để cho mẫu hậu ta chiêu đãi. Nhớ kỹ, nàng là tỷ tỷ của bổn công chúa. Ai dám thương tổn nàng dù chỉ mảy may, bổn công chúa nhất định lột ra hủy cốt, chọn đời không được luân hồi. Ba, ba. Bên trong rừng rậm, liên tục vài nhánh cây khô gầy bị Tiểu Tam bẻ gãy đoạn. Vì tranh thủ thời gian để chạy trối chết nên hắn căn bản không có thời gian để né tránh cây cối trước mặt, chỉ có thể ỷ vào thập dương thể mạnh mẽ để mở đường. Cho dù là như thế, Tiểu U cùng ba yêu thi đã đuổi ngày càng gần, vài lần yêu thi tử khí đã thổi tới phía sau cổ Tiểu Tam. Nữ nhân, không cho phép lại quấy rối. Bằng không ta sẽ không khách khí nữa. Trong thời khắc sinh tử cam go này, Bắc Cung Trinh hết lần này tới lần khác còn muốn quấy rối. Chân dài mỹ nữ tuy nắm đấm mềm yếu vô lực, nhưng nàng ngọc thể dễ rủa dữ dội, tô nhũ đây hương thơm cùng cặp mông căng to, nóng bỏng tạo nên quần quận xúc cảm, tràn ngập lực sát thương. Hai người đang ôm nhau rất chặt, làm sao mà một tên háo sắc kiềm chế nổi nóng bức toàn thân dù lúc này đang lúc sinh tử. Cọ từ từ thôi. Tại Kiều Tam bả vai vừa chạm phải một cành cây rậm rạp, Dương Căn nam nhân đồng thời bật dậy. Cương to. Cực đại nóng bỏng trụ thân trùng trùng nện ngay bộ vị bí hiểm nơi đùi ngọc của Bắc Cung Trinh. A. Chân dài mỹ nữ vừa mới trải qua lần đầu giao hợp, đối với thứ vật kia của nam nhân luôn thấy sợ hãi, mặc dù đôi mắt nhìn không thấy, nhưng ngang bướng như ngựa lập tức càng thêm điên cuồng kinh tiếng xé gió mắng. Hỗn đản, hạ lưu, vô sỉ, mau bông. Tử vong nguy hiểm cũng không bằng sự bối rối xấu hổ của nữ nhân, Bắc Cung Trinh lại không biết nói, đã biết dùng sức xoay người liên tục đánh Tiểu Tam. Ngược lại tựa như dầu đổ vào lửa, thiêu đốt dục vọng chi hỏa của nam nhân, làm gã thèm thuồng khó chịu. Thối đàn bà nhân, dừng lại ngay. Như vậy nháo nhào, hai người thân hình không khỏi chậm lại, Tiểu Tam một không lưu ý, phía sau lưng đã có thêm một vết thương rỉ máu. Đau nhức cùng dục hỏa hóa thành sự can đảm vô tận, lực lượng vô song. Tiểu Tam đệ nhất là tốc độ tăng vọt, tiếp theo hai tay ôm Bắc Cung Trinh xảo diệu di động không phải đem phiền toái này quăng bỏ đi, mà là mạnh mẽ đem nữ nhân cặp đùi thon dài hoàn mỹ cặp hai bên hông của mình, hai người biến thành mặt đối mặt, hai bộ phận dương căn và ưu cốc cũng dính sát vào nhau, chỉ chờ.
A, ngươi cần khô cái gì?
Chất vấn ngày càng mềm yếu, khủng hoảng, lo sợ tràn ngập khắp tấm thân mềm mại của Bắc Cung Trinh. Mỗi giây mỗi khắc nàng đều lo sợ hắn lại tiếp tục tái diễn màn dâm loạn, âm hộ còn chưa hoàn toàn đóng cánh cửa ngọc thì nay đã sẵn sàng đón nhận vật lạ chui vào. Âm động so với chủ nhân càng thông minh, đột nhiên đóng chặt cửa động, đem đào nguyên cây cỏ lộ ra ít thủy tích dâm khí.
Tiểu Tam, ngươi dám? Ngươi dám làm nữa sao?
Khi bản năng sợ hãi của nữ nhân qua đi, nữ thần bộ ngang bướng nhanh chóng phất cờ trở lại, ánh mắt hung tợn cùng nắm tay đánh về phía mặt Tiểu Tam.
Hừ, cho ngươi biết thế nào là Kiều Tam gia. Hết quậy nha.
Tiểu Tam không cần phải nhiều lời nữa, một bên thả người đẹp dựa vào cây đại thụ, một bên phần eo thuận thế nghiêng dựa vào người gã.
Chi chi chi.
Một tiếng vang nhỏ lanh lảnh. Ba quỷ thi vẫn đang tiếp tục truy kích, tình hình vô cùng nguy hiểm. Nhưng cảm giác hung hiểm lại không ngăn được dương căn to dài phá âm động đi vào, thật sâu thật khít.
12.
3. Ba chát chát. Thay cho âm thanh hồng hộc chạy chối chết là tiếng rên rỉ của dâm loạn, xuân sắc nóng bỏng mãnh liệt bao phủ thiên địa không gian.
Mau đuổi theo.
Tiểu U hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể tưởng được tên Kiều Tam đột nhiên tốc độ lại nhanh hơn không ngờ, thế càng đuổi lại càng cách xa. Vô luận là truy binh hay là hai người chạy trối chết, ai ai đều không có phát hiện, khi dương căn Kiều Tam lại thêm một lần nữa sáp nhập mật huyệt của cô gái đích. Thì ngay lúc đó một cổ hồng quang nhàn nhạt đã bao phủ hai người, vài vết thương phía sau lưng hắn đều lành miệng, hoàn toàn biến mất vô tung.
Bốn thập dương thể quả nhiên lợi hại vô cùng.
Bay qua hai ngọn núi, lướt qua ba con sông, nữ thần bộ bị sốc dữ dội, thêm nữa mật huyệt vẫn liên tục bị tấn công, dương căn của đối phương quá to dài làm nàng đau thốn khó chịu, ngứa. Tứ chi cuốn chặt, giống như bạch tuộc gắt gao ôm chặt đại phôi đản, cọ sát thân thể vào người hắn, ra vào liên tục, nàng rên rỉ hôn hển hôn đản, dừng bốn.
Dừng.
Dừng lại.
Van cầu ngươi, nhẹ sáu.
Nhẹ chút sáu.
A năm.
Lại nữa sao, mạnh quá đi bốn.
18.
Cảm giác ngày càng khoái lạc siêu nhiên, Tiểu Tam chỉ có thể dùng cổ họng rên rỉ để biểu đạt hưng phấn vui sướng của mình. Không thể tưởng được Bắc Cung Trinh tâm lý muốn làm nam nhân, nhưng sinh lý cũng lại là nữ nhân tuyệt như vậy, cơ thể hấp dẫn, đầy đặn, quả là trong vạn người, cực phẩm nữ nhân. Huyệt trong chi huyệt tiên khí, đây là trong truyền thuyết để cho nam nhân thần hồn điên đảo song huyệt tiên khí. Trong âm động lại như có một âm động khác hút sâu dương can, không chịu nhả ra, quá khít khao và ấm áp.
Tên con kia, nạp mạng cho ta.
Lâm vào bể dục khoái lạc vô vàn nhưng Tiểu Tam đã phải chậm lại tốc độ cốt đẩy, vốn đã tưởng thoát khỏi nữ quỷ rồi. Thế nhưng Tiểu U liều chết đuổi theo không tha, người chưa tới, Long Châu đã xé rách hư không, làm tan biến xuân sắc khoái hoạt. Con mẹ nó, thật sự là một con quỷ khốn kiếp. Đối với nữ quỷ đích kiên trì không ngừng truy sát, Tiểu Tam không khỏi chửi to một câu, đang hưởng thụ sự mát xa, bóp đuốt của mật huyệt tuyệt hảo. Bên trong huyệt mút vào không chịu nhả, còn dương căn hắn ra sức kéo ra đâm vào, ngày càng nhanh càng mạnh. Phạch phạch không ngừng, coi như bánh xe chạy giữa không trung điên cuồng xoay tròn.
A,
dương căn tựa như pháp bảo vô song không thể thương tổn thân thể mà chỉ đem đến cực khoái, nhưng Tiểu Tam cùng nữ thần bộ đang dùng dương căn xoay tròn trong mật động lại khiến cả hai phát ra những tiếng kêu thảm thiết xé gió, nữa đi. Trong phút chốc, Bắc Cung Trinh lệ đẫm đầy mi, mặt đỏ như hoa đào, giai nhân vốn cho rằng lần giao hợp lúc trước đã là khoái hoạt cực hạn, không thể tưởng được cá nước thân mật còn có thể còn cảnh giới cực hạn hơn nữa.
Chương 63. Huyền Hồ công chúa.
Địch nhân chỉ còn cách vài thước, nguy hiểm đã bao phủ khắp đỉnh đầu, nhưng nam nhân cũng không để ý đến chuyện đó. Một tay ôm chặt cặp mông căng tròn của nữ nhân đang mê mẩn vì không chịu nổi được khoái lạc, một nhấc cao đùi ngọc của nàng, phần eo mở rộng ra dung hợp với hạ thể hắn, ra sức dùng dương căn ra vào trong mật huyệt nữ thân bộ, thi triển hết vẻ đẹp thanh xuân của dương căn nam nhân.
6.
Khi ba yêu thi hướng Tiểu Tam đánh tới cũng là lúc, trong nháy mắt từ nam nhân lóe ra ánh sáng chói lọi khắp khu rừng. Một cổ sấm sét tựa như thiểm điện khoái cảm dũng manh chui vào đan điền của hắn, dương căn Kiều Tam đột nhiên lại tăng vọt, cương to hết cỡ, dương khí như núi lửa bộc phát, tràn ngập lực lượng dung nham nhanh chóng bắn mạnh vào âm động đã lầy lội của mỹ nữ chân dài 4.
18.
Hết thể đến đây khoái lạc vô vàn, cho đến khi Tiểu U đổi tới, đến hai người tê dại rơi xuống đất, hiện thực chỉ một lát trong lúc đó. Ngay tức khắc, ba tử thi liền vây quanh Kiều Tam.
Ác tâm.
Dâm thiện. Thiếu nữ quỷ háng giọng quát, sắc mặt lại đỏ thắm thêm vài phần, trong trắng, tinh khiết như nàng như thế nào có thể đối với tình cảnh dâm mỹ như thế coi như không thấy được. Tiểu Tam, xem ngươi làm sao mà chạy được nữa. Trả mạng cho mẫu thân ta. Tiểu U tiềm thức chợt động, đôi mắt sáng rực nhìn về phía kẻ thù. Ngay sau đó lại mạnh mẽ ngưng tụ ánh mắt nhìn về một điểm, hận hỏa khôn cùng khiến cho nàng quên đi nam nữ hữu biệt, thù mới hận cũ giết chết hư hảo lệ nghĩa liêm sỉ, đối mặt Tiểu Tam vô sỉ trần truồng, Tiểu U mệnh lệnh càng là sát khí bức người sẽ sát hắn ra. Ngao. Ba yêu thi phát ra tiếng chu ra thú, sáu lợi chảo sắc nhọn hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh chủ nhân, đem con mồi bức tới giây phút sinh tử, không còn đường thoát. Tiểu Tam quả đấm thu lại, đem Bác Cung Trinh đang sủi lợn như nước căng căng ôm chặt, bảo vệ mặc dù chỉ là bản năng, nhưng khiến cho chân dài mỹ nữ đôi mắt mê ly một trận tia sáng kỳ dị lóe ra, xúc động. Tiểu Tam cũng không phải có tư tình với mỹ nữ chân dài mà chỉ là bản năng cứu người, một bên cấp tốc vắt óc tìm kế, một bên chăm chú quan sát nữ quỷ đang đòi giết mình. Gì, là ngươi? Chuyện xảy ra 10 năm trước tại Quỷ Lâm một màn đã hiện lại trong óc hắn, để cho Tiểu Tam tình không tự kìm hãm được lặp lại nói là ngươi. Ta đã thấy ngươi. Ngươi đúng là cô gái bị làm hại 10 năm trước tại Quỷ Lâm. Tiểu U bóng hình xinh đẹp tựa như bị sét đánh chấn động tâm can, mái tóc tung bay trên không trung, hàng vạn hàng nghìn sợi tóc căng căng dựng thẳng. Vốn đã hận đến mức tận cùng, thế nhưng sát khí lại tăng vọt, ánh mắt nhìn Tiểu Tam đang trần truồng xem nhẹ như không, chậm rãi chất vấn Tiểu Tam, ngươi như thế nào biết chuyện? Ngươi là hung thủ. Sát khí lạnh như băng tựa hồ đã đem không gian đóng băng, ép tới nữ thần bộ tâm thần hoảng sợ, đã nhịn không được hé mở đôi môi, dùng sức hít sâu vài cái. Thật là ngươi. Rất được rồi. Ha 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 ha. Đại đảm Tam không hề cảm thụ được áp lực, ngược lại kinh hỉ như điên, cho rằng sát khí của Tiểu U là do hiểu lầm chỉ cần giải thích là được, hắn vội vàng xua tay nói ôi, ta không phải có ý như thế, không phải cái kia ý tứ. Ta như thế nào có thể là hung thủ giết ngươi đây? Ngươi ngẫm lại, 10 năm trước ta mới mấy tuổi chứ? Lời nói vừa ra, nghĩ đến tìm được sinh lộ Kiều Tam chủ động nhắc nhở nói năm đó, ta còn ngầm giúp các ngươi, ôi, chỉ đáng tiếc cuối cùng các ngươi vẫn bị. Là ngươi. Ngươi đúng là người đã âm thầm bắn đạn cung giúp chúng ta. Nhìn Kiều Tam làm ra động tác, Tiểu U ngưng thần nghĩ lại một lát, dưới sự khẩn trương chờ đợi của Kiều Tam, nàng rốt cục chậm rãi gật đầu tán thành. A4. Đúng chưa? Ngươi đã biết chân tướng rồi, vậy chúng ta sẽ không nên có cửu oán nữa, cô nương, một hồi hiểu lầm, ta xin cáo từ trước. Trên mặt như chút được gánh nặng, hé nở nụ cười, Tiểu Tam ôm cô gái đang sủi lơ vào lòng định rời đi. Đứng lại. Tiểu Tam, ngươi hôm nay phải chết. Chuyện này thật ngoài dự kiến Kiều Tam, hắn lần này suy tính không nghĩ đến chuyện này, vừa mới bước ra được mấy bước thì ba con yêu thi đã lại từ không trung đuổi theo. Giờ đã không còn đường trốn nữa rồi. Kiều Tam nhịn không được thầm nhủ bi thán, nếu chính mình bị ba con yêu thi xé thành mảnh nhỏ, thậm chí bị ăn vào trong bụng, còn có thể sống lại sao? Thập Dương Châu có lực lượng thần kỳ vậy sao? Đang lúc này, không gian ngưng trệ nặng nề chợt vang lên một chuỗi dài tiếng cười ghê rợn. Nói đột ngột, là bởi vì thanh âm này tới không hề báo trước. Hơn nữa khi mà sát khí tận trời vần quanh, thanh âm này vừa dễ nghe lại vừa vui sướng, tiếng cười róc rách, đương nhiên đặc biệt ngoài dự đoán của mọi người. Nói tự nhiên, là bởi vì khi chuỗi âm thanh này vào trong thai vào Tiểu U, nàng lại không sinh ra nửa phần phản cảm cùng kinh ngạc, ngược lại còn có một loại cảm giác vui mừng khó hiểu. Người đang ở hiểm cảnh Tiểu Tam sắc mặt thâm nợ nụ cười, hắn tự nhiên biết, có được tiếng cười ma lực như thế chính là ai. Thập nhị, hồ tộc công chúa, truyền nhân huyền hồ bí pháp rốt cục xuất hiện rồi. Lặc, lặc. Tiểu cô nương, đánh đánh giết giết không thể là chuyện tốt. Đối với yêu thi dùng lợi chảo chụp đến, thập nhị không tránh không né, cũng không đánh trả, ngược lại quay về phía Tiểu U phát ra cả chuỗi chuông bạc tiếng cười. Tiểu U đôi mắt phát hoa, hồ yêu kia thế nhưng biến thành bộ dáng mẫu thân nàng, mắt thấy mẫu thân sắp chết dưới chảo thủ, thiếu nữ quỷ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng pháp quyết vừa chuyển dừng lại. Bàn tay yêu thi kề sát đôi má của tiểu hồ yêu liền dừng lại, kinh phong thổi trúng mái tóc nữ hồ yêu tung bay trong gió. Nhưng thổi không đứt tiếng cười huyền diệu dị biến của thập nhị. Hi 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 hi. Tiếng cười xé gió run rẩy trực tiếp gõ vào tâm linh tiểu U, phải cả vật chết như yêu thi thân hình cũng lay động, bước đi tập tễnh. Long Châu đột nhiên xoay tròn ra tốc, cùng thần châu kết hợp một thể nữ quỷ đôi mắt một thấy rõ tất cả chỉ là ảo giác bất đắc dĩ theo gió biến mất. Yêu nữ. Tiểu U tức giận nghiến chặt răng, linh thể mẫn cảm phát run. Thập nhị yêu thuật không chỉ có mê hoặc tâm linh nàng, mà lại dám vũ nhục mẫu thân nàng. Sát khí ngập trời lập tức chuyển di, không gian lặng yên, thập nhị trở thành mục tiêu đệ nhất tiểu U phải giết, ngược lại Kiều Tam tạm thời an toàn. Ba yêu thi lại hướng thập nhị đánh tới, sau đó, chúng nó lại đột ngột mà ngừng lại, bởi vì thập nhị nương đôi môi khẽ mở, phát ra tiếng thở dài, từ ái, ôn nhu, dịu dàng. Tiểu U một thân tràn đầy hận hỏa lại vừa một lần ra lệnh, tiếp theo lịch sử diễn lại một lần, hai lần. Trong hiện thực thập nhị vừa động cũng không động, nhưng tại Tiểu U xem ra, yêu hồ cũng đã biến ảo không đức, để cho nàng trong lòng sát khí chợt tiêu tan. Hốt hoảng lùi lại, ba con yêu thi khi thì cuồng bạo, khi thì tĩnh mịch, cuối cùng. Thế nhưng lại chém giết lẫn nhau. Vâng, vâng, vâng. Cơ hồ trong thời khắc ấy, ba tiếng nổ chát chúa vang lên, mất đi sự điều khiển của hoán linh, ba hồ yêu tự đánh lẫn nhau, ba khối hồ yêu đã bị tứ phân ngũ liệt. Hắc, cô nương, ngươi như thế nào có thể lấy oán báo ân đây? Rốt cuộc ai là mẫu thân ngươi? Gì? Tình thế biến đổi, Tiểu Tam thật là hảo quan tâm hỏi một câu, nãy giờ cứ phải chạy trốn gã cũng tò mò, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Nhưng nói đến ngang đây, hắn lại chăm chăm nhìn lên trước. Một cảm giác huyền hoặc kỳ lạ khiến sự chú ý của hắn tập trung lên bầu trời. Không chỉ có Kiều Tam, ngay cả Tiểu U, Thập Nhị, kể cả cửu nhân đang sủi lơ Bắc Cung Trinh, hiện trường mọi người, còn có động vật đều cũng hô hấp dừng lại, đồng thời nhìn cùng về một phương hướng. Chương 64, Tố Nữ Bí Quyết. Giữa không trung trong xanh, một con thần điểu màu xanh đã xuất hiện trên bầu trời. Phía trên thần điểu có một vị xích sắc, đỏ, huyền y tiên nữ lẳng lặng đứng. Khoảng cách nhanh chóng biến mất, tiên nữ rất nhanh tiếp cận. Kỳ quái chính là, trong lòng mọi người lại không cảm giác được một người một chim di động. Tiêu Tam hoảng hốt thật sự, hắn còn tưởng là mấy người bọn hắn đang bay tới đối phương. Lẳng lặng bầu trời, lẳng lặng khí tức, lẳng lặng tiên nữ tử phủ thánh nữ rốt cục xuất hiện, vừa ra trận, huyền khắc tính đã xâm nhập tâm linh mọi người. Tiểu U sư muội, Thái Nguyên sư tôn mệnh ta đến đưa ngươi trở về núi. Bình tĩnh yên lành tựa như thôi miên truyền vào trái tim Tiểu U, lòng kiêu hận lòng tràn ngập Tiểu U trong khoảnh khắc tâm tĩnh như nước. Ngay cả hận hỏa cũng bị làn tiên khí bắt đầu bao bọc lấy ngay lúc đó. Đồng dạng thanh âm này truyền vào trong thai thập nhị cùng Tiểu Tam, hai người lại không có cảm giác thoải mái. Tiểu Tam chỉ cảm thấy trái tim chấn động, hắn đã tĩnh quá mức, nhưng không phải bình tĩnh, mà là trái tim đang tĩnh, không đập nữa, cái loại này yếu nhân mệnh tĩnh. Tố nữ bí quyết thật là lợi hại. Lạc, lạc hì hì hì. Thập nhị cất tiếng cười thật vang, Tiểu Tam đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, lúc này mới phát giác, chính mình đã thoát khỏi cái tĩnh chết người. Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Nếu cứ như vậy lẳng lặng mà chết đi, thật đúng là không thể tưởng tượng. Tĩnh mật khí tức khiến cho Tiểu U đối với lời nói huyền nữ không chút nghi ngờ, bất quá oán hận khắc sâu tâm biển khiến cho nàng kiên trì nói sư tỷ, đợi Tiểu U giết Kiều Tam, lập tức theo ngươi trở về núi hướng sư tôn thỉnh tội. Sư muội, oán niệm ngươi quá sâu nặng, không nên thêm sát nghiệt nữa. Lăng không mà đứng, đứng trên không trung, huyền nữ tay háo tung bay, lời nói vô cùng bình tĩnh. Nàng lặng nhìn về phía Tiểu U và cựu nhân của nàng ta, tự nhiên phải thấy tên Tiểu Tam đang trần truồng. Huyền nữ quả nhiên không phải phàm trần tục nữ, đối với nam nhân xích lóa không có chút cảm giác, không hỉ không bi, tựa như bắt gặp sơn hoa cây cỏ vô cùng tự nhiên. Nàng bình tĩnh nhìn đảo qua Tiểu Tam, sau đó đôi mắt gợn sóng tức giận nhìn thập nhị nương nhan sắc mê người. Kẹt kẹt. Âm thanh từ hư không đột nhiên vang lên, cả không gian phảng phất tựa như bốc cháy căng thẳng ngút trời. Ngươi là huyền hồ. Ngươi là tố nữ. Cơ hồ trong tích tắc đó, thập nhị cùng huyền nữ đều tự nói ra tên gọi của đối phương, người bên ngoài đối với điều này không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy không gian khí tức biến hóa mãnh liệt. Ngàn vạn năm qua, địa giới cùng thiên giới giằng co, tựa như vũ trụ âm dương chiến tranh không thay đổi, âm sách có huyền hồ bí pháp, dương sách tương ứng sinh ra tố nữ bí quyết. Huyền hồ, tố nữ, số mệnh quyết định bọn hắn trời sinh là đối thủ của nhau, nhất định sẽ có một ngày quyết đấu sinh tử, nhưng ai cũng thật không ngờ. Lần đệ nhất va chạm lại từ một sự ngoài ý muốn. Chim loan xanh phát ra một kêu lớn lanh lảnh, hai cánh nhẹ nhàng run lên, mang theo chủ nhân hạ xuống đất, mà hồ tộc công chúa cũng tiến như lan gió nhẹ, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Mặc dù khoảng cách ngày càng lần, nhưng đôi mắt Kiều Tam lại ngày thêm hoa, trong hắn mắt, trong lòng hắn thập nhị nương đều cũng đã lớn lên thay đổi rất nhiều, khuôn mặt thật lạ lẫm, quá xinh đẹp, nam nhân nào cũng không thể không ngưỡng mộ mê đắm. Hồ thập nhị không hề là tiểu thư e lệ, cũng không phải là cô gái hồn nhiên. Tú đủ nâng lên, quanh thân huyền hồ bốc ra một làn khói như từ nơi hư không nào bay đến vần quanh, gót chân rơi xuống đất, tuyệt sắc vô song tẩy đi dáng vẻ phàm trần ngụy trang. Từng bước trong lúc đó, thập nhị thân cận, tầm thường biến thành huyền hồ quang mang vạn trượng trăm biến vạn hóa. Hồ thập nhị xin chào thánh nữ tỷ tỷ. Thập nhị dịu dàng thi lễ, bóng hình xinh đẹp cúi xuống, buông xuống mái tóc như mây, tung bay phấp phới, tất cả đều tuần theo một quy luật quỷ dị nào đó, quanh quẩn xung quanh bóng hình lãnh đạm. Cực phẩm vô song vũ của huyền hồ lại bành trướng đến cực đại. Tiểu Tam đột nhiên phát giác được mặt đất chẳng biết khi nào tự nhiên thật sự nóng bỏng, lửa nóng dâm dục đột nhiên từ đáy lòng bộc phát. Tử phủ thánh nữ tự nhiên hiểu được, đối thủ đã phát động công kích, một khi tâm tư nàng bị huyền hồ khống chế, công sức khổ tu tố nữ bí quyết sẽ như nước chảy về đông, linh hồn tiên thuật mặc dù thần kỳ, nhưng hung hiểm ngày càng đáng sợ. Thập nhị muội muội quả nhiên danh bất hư truyền, huyền nữ này xin đáp lễ. Huyền nữ tiên âm vẫn như cũ bình tĩnh không sóng, thân thể đỏ hồng khẽ lay động, ánh sáng rực rỡ tràn ngập thân ảnh tĩnh lặng kia. Quang hoa mặc dù không chói mắt sáng ngời, nhưng giúp cho tử phủ thánh nữ vững vàng định trong cuộn sóng rung động xác thịt do thập nhị chế tạo, cảnh tượng bầu trời lại một lần nữa đột biến. Khi Kiều Tam đang cảm thấy lửa nóng dâm dục đang cực kỳ nóng bỏng thoáng cái lại trở về thanh tỉnh, mặt đất đang nóng bỏng như mùa hè oi bức ly kỳ bị đông lạnh bao phủ, mặt đất tràn ngập hồng quang đã trở thành tuyết trắng lạnh lẽo. Róc rách. Huyền nữ phản kích cũng như thế cũng không ngoài sở liệu thập nhị, nếu nói tố nữ chỉ có bổn sự chứng ấy, ngược lại nàng mới thấy thất vọng. Tiếng cười thật dễ nghe thanh thúy, nhưng từ quyến rũ biến thành đoan trang, cực phẩm vũ vô thanh vô tức gần vào trong làn sương, phiêu dở, huyền chuyển nhập thể. Giờ phút này hồ yêu ngược lại càng giống tiên nở thánh nữ tỷ tỷ, đường xa mà đến, sao không xuống đất cùng tiểu muội tụ họp, bầu trời phong lạnh, sẽ làm thân thể bị thương. Người ngoài nghe tới nhất định sẽ lại nghĩ hai người thật sự là một đôi thần tiên tỷ muội, mà Kiều Tam giờ phút này thần sắc kinh biến, chỉ cảm xuân sắc vô vàn đang vây quanh chính mình, tâm thần hảo một trận rung động. Cho dù đây là chiến trường sinh tử tồn vong, mi mắt đã bị hấp dẫn, đờ đẫn mà ngắm nhìn thập nhị tiểu diễm. Tạ ơn muội muội quan tâm, huyền nữ thanh lanh quen rồi, không quen mặt đất đầy cát bụi. Huyền nữ tĩnh lặng trả lời, so sánh với huyền hồ thiên biến vạn hóa, tố nữ tựa hồ có vẻ đơn điệu rất nhiều, bất quá khi thanh âm lạnh lẽo này lọt vào tai, đồng dạng tiểu u đang mơ màng buồn ngủ lập tức hé mở đôi mắt. Tử phủ thánh nữ lần này không thể là đơn thuần ngăn cản, thanh lanh chính là lời nói lượn lờ, tựa như nước chảy trong khe suối, bình lặng chạy về hướng huyền hồ, dùng nước đá nhốt chế ma pháp của nàng ta. Thập nhị cũng không nguyện ý đạo hạnh bị phá, tâm thần vừa động, khí tức lại biến sáu. 24. Biến hóa còn đang tiếp tục, trận đấu vẫn chưa phân được cao thấp. Một thiên biến vạn hóa, thủ đoạn vô cùng, một thì băng tâm tự tại, thần thông không động, yêu cùng tiên quyết đấu, cũng là động cùng tĩnh chiến đấu. Bầu trời bốn mùa biến hóa không đứt, mây gió ào ào nổi giận, sấm chớp lập lòe, huyền hồ cùng tố nữ trong chốc lát đã tại gian hiểm sinh tử gian nan quyết đấu. Còn Kiều Tam, Bắc Cung Trinh, còn có tiểu U ba người đang chăm chú nhìn, sớm đã bị kỳ cảnh làm cho chóng mặt lung lay, mông mông lung lung, không biết thiên nam địa bắc. Chẳng biết bây giờ là lúc nào. Thân thức cả kinh, Kiều Tam tự động tỉnh táo lại, hắn cũng không thích bị người ta thao túng cảm giác, bản tính cuồng dã như vạn ngựa chạy rông, đánh mạnh vào thân thể nằm giới, trong tam giới chỉ có một chính là thập dương khí tức. Hừ. Một cơn tức giận từ trong tâm bộc phát, Kiều Tam từ trong tâm linh vô sự mà phát ra một tiếng hừ lạnh, này một tiếng, mặc dù loang thoáng, cũng không có cái gì phức tạp biến hóa, nhưng nổi lên một trận cường đại huyền phong, hung hăng thổi tan bầu trời dị tượng. Huyền hồ cùng tố nữ không hẹn mà hai bóng hình xinh đẹp chấn động, không tự chủ được đều lùi về phía sau một chút. Chương 65, Thiên gia khí tức. Người là ai? Huyền nữ hai tròng mắt lẳng lặng dừng trên thân tên Kiều Tam lưu manh vô lại đang ngang nhiên đứng sừng sững, đôi mắt thâm sâu khôn cùng có vài tia biến hóa. Một có thể đánh vỡ linh hồn tiên pháp kết giới của phàm nhân, mặc kệ là ai, đều khiến kẻ khác kinh sợ. Tam thiếu gia, chuẩn bị đào tẩu. Thập nhị cũng không muốn Kiều Tam cùng huyền nữ đối thoại. Nàng đối với phép lực thần thông của mình đích đã thập phần biết rõ, huyền hồ bí pháp nếu như bị tố nữ bí quyết kiềm chế. Nếu huyền nữ trước mặt một khi chân chính động thủ, chỉ có thể chạy chối chết giữ mạng mà thôi. Kiều Tam nhất thời huyết khí tạm lắng, bản tính lưu manh khiến hắn hối hận vì hành vi vừa rồi, hắn cảm giác được vị thánh nữ lạnh như băng kia đang trừng trừng nhìn chằm chằm mình, giống như mũi tên đang cắm trên lưng, thực không dễ chịu. Hồi nãy tự nhiên xuất đầu lộ diện thật là khờ quá đi. Sư tỷ, ngàn vạn lần không thể buông tha Kiều Tam. Tiểu U chưa bao giờ buông lỏng giám thị đối với Kiều Tam đích, nàng đã thấy cửu nhân hai chân rất nhỏ biến hóa, cô gái nóng vội một bên phi thân đứng dậy, một bên gấp giọng nói bọn họ muốn chạy trốn, sư tỷ, mau ra tay. Sư muội đừng nóng nội, ta có mang pháp bảo để trị hắn. Chim loan xanh hai cánh run lên, mang theo huyền nữ mái tóc nhẹ bay, tử phủ thánh nữ tinh khiết thanh cao ngọc dung rốt cục biến hóa. Nhưng biến đổi này lại khiến cho Kiều Tam cùng thập nhị hồn phi phách tán. Nàng khẽ vung ống tay áo dài. Một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc từ trong tay áo huyền nữ bay ra, theo những lời từ đôi môi huyền nữ, pháp bảo hóa thành một quang ảnh trắng bạc, bắn thẳng tới Kiều Tam cùng thập nhị. Ngay lập tức trong lúc đó, vòng tay đón gió mà dài ra, trong khoảnh khắc vòng tay từ nhỏ biến dài tới một thước đường kính. Bay nhanh đến nỗi con mồi dù đã bay lên bầu trời, vòng tay thần thế nhưng phát ra một cổ hấp lực không thể kháng cự, hấp chặt thân hình đối thủ, tại đây đồng thời, pháp bảo tựa như lưu tinh, nặng như Thái Sơn đập bể xuống đối thủ. Mặc cho thập nhị như thế nào né tránh, mặc kệ Kiều Tam như thế nào chống lại, bọn họ cuối cùng đã trốn bất không nổi một cú đập cực mạnh của chiếc vòng phỉ thúy. Ách! Kiều Tam cùng thập nhị đồng loạt miệng phun máu tươi, pháp bảo tiên giới kia thật là thần kỳ, Bắc Cung Trinh đang ở trong ngực Kiều Tam thì không có bị chút thương tổn nào.
Sư tỷ, ta muốn đích thân mình đâm chết Kiều Tam. Tiểu Vũ giọng đầy căm hận tự bạch tâm sự của mình, ánh mắt tuyệt sắc nữ quỷ đã bắt đầu đem Kiều Tam nghìn đao vào chạm.
Sư muội, hay là để ta ra tay, tâm ngươi không ổn, thêm sát nghiệt nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến chuyện tu hành sau này của muội.
Huyền nữ bình tĩnh khẽ lắc đầu, một thân tiên nữ tĩnh khi tức giận vẫn bình tĩnh không có sóng, nàng tĩnh đối với Thất Tình Lục, mắt thấy vẫn như không thấy, sư tỷ muội một hỏi một đáp đi đến quyết định, phảng phất không phải một nhân mạng, mà chỉ là sinh tử của một con kiến hôi hám.
Con mẹ nó.
Tiêu Tam gầm lên giận dữ, tâm linh hắn nổ tung, mặc dù pháp lực hắn không bằng hai tiên nữ kia, nhưng tự tôn nam nhân lại để bắt hắn phải thể hiện oai nghiêm, thân hình hể vải trong tịch tắc hùng dũng đứng dậy.
Nội tâm rít gào, tôn nghiêm hò hét, Tiểu Tam bề ngoài vô cùng nghiêm dịp, do kiêu căng, phẫn nộ, quấn bách biến thành phiêu dở, chấn định, thông, dòng, còn có chính khi đại biểu quang hoa sáng rực.
Khí tức đích đột biến khiến cho Tiểu U có chút dừng lại, nhưng cũng không thể ngăn cản nàng tập trung pháp lực chuẩn bị ra đòn hạ sát kẻ thù.
May mắn thay, thần linh luôn chiếu cố Kiều Tam, đang lúc Tiểu U sắp dùng nhất chiêu đem Kiều Tam đánh tan thành mảnh nhỏ là lúc huyền nữ lại nhẹ nhàng khoát lên trên cổ tay sư muội.
Sư tỷ, người.
Tiểu U dãy dọa vài cái, cũng không dãy rùa khỏi trói buộc nổi.
Huyền nữ không giải thích, vẫn lẳng lặng ngưng thần quan sát kẻ đang ngang nhiên sừng sững Kiều Tam.
Cùng hai mắt nam nhân trong suốt đối mặt một lát, tử phủ thánh nữ đột nhiên lần thứ hai hỏi lại vấn đề cũ ngươi là ai.
Không người hiểu được huyền nữ vì sao trở nên như vậy. Cũng may nàng một lát sau lại nói ra chân tướng vì cái gì ngươi lại có khí tức của Thái Nguyên Sư Tôn.
Tiểu Tam vẫn như cũ không hiểu ra sao, thập nhị đang đứng một bên lại mơ hồ đoán được 7-8 phần, tiểu hồ ly giảo hoạt dùng con mắt lại bắt đầu linh hoạt chuyển động.
Thập dương thể cùng thiên giới dù chỉ có một chút liên lạc, dù là chỉ là một tia nho nhỏ, bọn hắn cần quyết đoán đem cắt đứt.
Ta là ta, Đại Đàm Tam.
Nam nhân có dũng khí lớn, ít nhiều bị kích động, Tiểu Tam chưa bao giờ biết mình nguyên lai kiên cường không sợ chết như vậy.
Đại Đàm Tam.
Huyền nữ bế quan đã 3 năm, đối với sự tình gần đây phát sinh thập dương thể cũng không hiểu rõ.
Mà lòng nàng đã bị thần bí cảm ứng làm do dự không quyết, trong lúc nhất thời thật không ngờ được thân phận thật sự của Kiều Tam.
Không xong. Thập nhị sắc mặt chân chính đại biến, vì không cho thế cục tiếp tục xấu đi, tiểu hồ yêu đột nhiên hướng Kiều Tam bay tới, gấp giọng nói Tam thiếu gia, chạy mau.
Thập dương thể còn đang trong thế giới bí mật sắc bộc quang, sao không làm cho thập nhị gấp đến độ liều lĩnh.
Sư tỷ. Mau ra tay.
Cựu nhân muốn chạy trốn, tiểu U vô cùng kích động, nàng mở to đôi mắt, nóng vội như có lửa đốt.
Sắc. Không sát.
Sắc, hay là không sát.
18.
Ngay lập tức trong lúc đó, tố đến tĩnh như núi, trầm như nhạc, tố nữ truyền nhân đã do dự, trăm ngàn ý niệm tại nàng kỳ ảo xoay chuyển giao chiến trong tâm hồn nàng.
Đang trong thời điểm hỗn loạn này thì chim loan xanh đột nhiên kêu to để cho hiện thực có sự lựa chọn.
Thánh nữ, việc lớn không tốt.
Chim loan xanh nói tiếng người. Nóng đội nói Hồng Loan đưa tin, đại quân địa giới đang vây công tử phủ Thánh Sơn, Thái Nguyên Tiên quân đang triệu tập tất cả hải tán tiên cùng đến kháng địch.
A, ngàn năm tuyết sơn cũng có lúc bị tiến công, tố nữ bí quyết đã bắt đầu nảy sinh do dự, huyền nữ hoàn mỹ tinh xảo tạm thời gác chuyện trần gian qua một bên, ấn ngón tay tính toán, nàng lập tức kinh tiếng xé gió nói đại hung ác.
Chim loan xanh, mau bay về núi.
Tiểu U vốn muốn giết cửu nhân, nhưng sư tỷ nắm chặt cổ tay nàng kéo mạnh, đã đem nàng bay lên lưng thần điểu, ngay sau đó một chim hai nữ bay nhanh khỏi bầu trời.
Trong nháy mắt, sát khí đã đi xa, bụi mù bay xuống, gió thu lành lạnh lại trở về ôn nhu xuân sắc.
Cho tới giờ phút này, Tiểu Tam cùng thập nhị cũng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra việc lạ gì.
3.
Một cái tát vang dội lại vừa một lần nữa mở ra thêm một màn mới mẻ tên lưu manh khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi.
Thả ta xuống.
Thả ta.
Đại Đảm Tam đã trúng phải một cái tát, nhưng giờ phút này hắn lại không sinh ra một tia lửa giận. Trong óc rất rõ ràng mọi chuyện, nghĩ đến mình đối với nữ thần bộ đã làm hết thể chuyện tình, hắn thật không biết giờ phút này nên đối mặt như thế nào.
Sau khi luống cuống buông Bắc Cung Trinh ra, hắn thế nhưng nói ra một câu cả ngay cả bản thân hắn cũng không tin tưởng được lại đầy ôn nhu quan tâm.
Cẩn thận, trên mặt đất có gai.
Hừ, ai cần ngươi lo.
Người đẹp mới rơi xuống đất, Bắc Cung Trinh ngọc thể yếu mềm quả nhiên lảo đảo, không biết là thương thế giữa hao chân không cho phép, hay là bị giọng nói Tiểu Tam ôn nhu quan tâm.
Tóm lại, nữ thần bộ trong óc nóng lên, đã không hiểu tại sao tên dâm dề kia lại nói ra một câu quái dị như vậy.
Chương 66, chê ơ.
Lớn mật, đồ nữ nhân không biết tốt xấu, ngươi dám đánh Tam thiếu gia nhà ta.
Trung tâm thập nhị kịp thời đứng giữa hai người, lòng đầy căm phẫn quyết vì Tam thiếu gia chủ trì công đạo.
Tâm hồn hồ nữ thiếu nữ giảo hoạt thầm nhủ cười trộm, nàng cũng không muốn cho Kiều Tam cùng Bắc Cung Trinh hóa địch thành bạn. Cho dù là một tia khả năng cũng không muốn mọi việc lại loạn bậy như vậy, hoàn toàn để cho thập dương thể tốt đẹp dấn thân vào địa giới của nàng. Yêu nghiệt. Bắc Cung Trinh hai mắt trừng trừng, Ngọc Dung Thanh Tú tràn ngập sát khí chân chính, nàng đối với yêu quái không có nửa điểm khách khí. Sư môn đã dạy phải tiêu diệt yêu nghiệt quyết không nương tay, điều ấy đã khắc tạc vào tâm biển nữ thân bộ, ý niệm vừa động, Diệt Ma Cung từ phương xa đã bay trở về trong tay chủ nhân. Dâm hồ, cút ngay, nếu không đừng trách bổn công tử không khách khí. Cung thần lóe sáng quang hoa, dây cung dù chưa dương thẳng, nhưng vẫn như cũ khiến cho thập nhị biến sắc. Lặc, lặc. Công tử. Người cũng là công tử. Bắc Cung tiểu thư, có loại công tử này sao? Khoảnh khắc kinh hoàng qua đi, một tia sáng đáy mắt thường tại thập nhị chợt lóe lên, tiểu hồ nữ đột nhiên xé gió cười vang, cười đến đặc biệt sung sướng, đặc biệt bốn. Thần kỳ. A. Tiếng cười vừa vào màng nhĩ, vị âm khắc thường đã đùa cợt tâm thần Bắc Cung Trinh. Nữ thần bộ không tự chủ được túi đầu nhìn xuống, lập tức thấy được chính mình hai vú cao vút, đùi ngọc thon dài, thậm chí lại còn thấy được nơi đảo nguyên cây cỏ trong suốt lóe ra châu ngọc, tất cả hết thể khiến cho Bắc Cung Chính sát na biến trở về Bắc Cung Trinh, từ miệng nàng buột ra tiếng lên sợ hãi. Tiếng cười trung quy tại vô hình vô ảnh đang vang vào tâm hồn nữ thần bộ, trong lòng thập nhị này sinh tức giận đối với hai chữ dâm hồ mà nàng bị gọi, nữ nhân thiên tính nhỏ mọn, luôn canh cánh trong lòng chuyện nhỏ nhặt, nàng không muốn dễ dàng buông tha Bắc Cung Trinh. Xuân phong say lòng người, tiếng cười tràn ngập khắp không gian, thập nhị chập chờn vạn trượng phong tình, bay tới bên người Kiều Tam. Không đợi nam nhân kinh ngạc có phản ứng, nàng ngọc thủ một duỗi, trực tiếp nắm lấy dương căn cự vật Kiều Tam còn đang ngủ say. Bắc Cung tiểu thư, thấy rồi sao? Đúng là bảo bối này, nó vừa mới pha thân ngươi đó, lặc, lặc. Có nghĩ là lại hưởng thụ thêm một lần không? Đang thoải mái bông đùa, tiểu hồ nữ ngọc thủ tự nhiên sục sục dương căn Kiều Tam vài cái, sau đó nửa thật nửa giả thét to hoa. Tam thiếu gia, ngươi thật là xấu, hắn như thế nào đột nhiên thành lớn rồi. Lặc, lặc. Bắc Cung tiểu thư, lúc trước thấy ngươi rất khoái lạc, có phải là tam chúng ta thiếu gia khiến cho ngươi phiêu phiêu dục tiên? Thập nhị, ngươi đừng có hồ đồ. Tiểu Tam vẻ mặt đỏ lên, dương căn vô tội của hắn lại bị thập nhị khiến cho cứng ngắc, hô hấp ngày càng dồn dập, toàn thân nóng lên. Tam thiếu gia, nàng khi dễ thập nhị, giúp người ta giáo huấn nàng một chút. Tiểu hồ nữ tuyệt đối vốn là ác nhân lại đi cáo trạng người ta. Tiểu yêu tinh một bên ai ai xé gió huyền chuyển, một bên mật ngữ hấp dẫn nói tam thiếu gia, thập nhị cho ngươi hưởng thụ một chút sự hầu hạ của nữ nhân, lặc, lặc. Thân là hồ ly tinh bộ tộc, quả nhiên kỳ xảo dâm kỹ tầng tầng lớp lớp, như vậy ra sức mời gọi, hai tay vớt ve, sục sục dương căn nam nhân. Tiểu tam tự nhiên mừng rỡ mặt mày hớn hở, trong cuộc sống cuối cùng một chút chính khí bay nhanh không còn dấu vết. Dâm hồ, nhận lấy cái chết. A, a, ngươi sáu, ngươi làm trò gì vậy bốn? Người dùng yêu pháp. Bắc Cung Trinh chịu vũ nhục cực lớn giận không thể xé thập nhị ra thành muôn mảnh, nhưng Diệt Ma Cung mới vừa rực một nửa, nữ thần bộ ly kỳ thân thể đột nhiên nhuyễn ra, thần khí vô lực rơi xuống, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Thập nhị đáy mắt không có tình dục, nhưng rất là kích thích lại dùng tay vỗ một chút trên dương căn Kiều Tam, sau đó mới thản nhiên hướng tới con mồi. Bắc Cung tiểu thư, ta là hồ ly tinh, vốn là chuyên môn hấp dẫn nam nhân dâm hồ. Bất quá bốn. Tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại. Hồ nữ nhỏ mọn cười khanh khách nói ra lời nói tuyệt đối đáng sợ bất quá sáu. Hôm nay, ta muốn cho ngươi so với dâm hồ càng dâm, càng lãng. Lặc, lặc. A a. Không. Không cần. Thập nhị tiếng cười không chỉ là yêu linh vui vẻ, còn có bí pháp hoành hành, nỗi sợ hãi trong chốc lát tràn ngập tâm linh Bắc Cung Trình, đôi mắt chân dài mỹ nữ bắt đầu rung động nộn nhạo. Tia sáng kỳ dị ngày càng rõ ràng, tam quang liễm diễm, dưới sự dẫn dắt của tiểu hồ nữ. Thân bất do kỷ Bắc Cung Trinh từng bước một hướng Kiều Tam đi đến. Gần, gần sáu. Bắc Cung Trinh cách dương căn Kiều Tam càng ngày càng gần, trong đầu chân dài giai nhân không ngừng phản kháng, nhưng hai tay cũng đã đầu hàng với dục vọng của thân thể mình, trong cơ thể dục vọng mãnh liệt không ngừng đỏ rực hừng hực. Bắc Cung tiểu thư, véo một chút đầu vê của mình, đối với sáu. Lạc, lạc sáu. Tay kia cũng đừng nhàn rỗi, vân vê âm hộ đi, xem kìa, hắn cũng ướt đấm rồi kìa. Thập nhị tựa như tiên sinh dạy học dẫn đạo cho hảo đệ tử, tiểu hồ nữ tuy là tấm thân xử nữ, nhưng sinh trưởng ở hồ sơn nên nàng đối với nam nữ hoang ái tuyệt không lạ lắm. Sau khi dạy xong giáo điều, nàng còn quay đầu lại cười nói tam thiếu gia, thật hảo chơi, không không, 47. Ách! Tiểu tam nóng đến mức rối tinh rối mù, tâm biển thiếu chút nữa đau cả hai bên sườn, bị thập nhị làm cho đến mức dở khóc dở cười. Tiểu tam dù vô lại cũng không bằng được tiểu hồ nữ, thập nhị rất là vui sướng, cảnh dâm mị thật vui thú. Như vậy kích thích biến hóa, thập nhị thế nhưng chỉ vì hai chữ hảo chơi. Không. Ô. 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 dãy rủa trong cơn dục vọng cuồng loạn, đã mất đi ý thức, nước mắt tự động chảy dài trên hai má. Một lát sau, lại bị dâm khí từ bốn phía bốc hơi lên, Bắc Cung Trinh đã tại mê ly bắt đầu rên rỉ, tại rên rỉ bắt đầu trầm luân. Bắc Cung tiểu thư, ngươi nói đi tiện hay không tiện?
Nói à?
Bí pháp dâm đãng, thanh âm trở nên rất dài quanh quẩn, tung bay mờ ảo chui vào tâm linh con mồi.
Vâng, ta hạ tiện, ta dâm đãng.
Trong cơn mê loạn dục dục, Bắc Cung Trinh dưới sự chỉ huy thập nhị mỹ nữ chân dài chậm rãi quỳ xuống trước mặt Kiều Tam.
18.
24. Dâm đùa tại nơi hoang dã không kiêng nể gì, xuân sắc trong thiên địa hoành hành vô kỵ.
Chương 67. Mất tích.
Đang trong cơn hoang dâm, đột nhiên Bắc Cung Trinh lại thanh tỉnh toàn thân.
A.
Ác tặc. Con mồi hoảng sợ vội lui mạnh về phía sau, một cái sợi lông đen nhánh trên dương căn Kiều Tam vẫn đang mắc trong đôi môi đỏ thám thơm tho của nàng.
Yêu nghiệt. Ngươi muốn làm gì?
Bắc Cung Trinh tứ chi yếu mềm định xoay người bỏ chạy, không ngờ Kiều Tam dù chưa truy kích, nhưng đường đi lại bị tiểu hồ yêu chặn lại.
Hừ, ta nhưng là dâm hồ, còn không có chơi đủ đây.
Ngươi còn muốn chạy, không có cửa đâu.
Hửm.
Hồ yêu nhỏ mọn lần này không cười, thân thể tinh tế cao gầy lăng không vừa chuyển, ngọc thể với những đường cong hấp dẫn xoay tròn cuộn sóng, huyền hồ bí pháp cao cấp từ thân thể hồ nữ thản nhiên tung bay ra, không gian lặng yên tĩnh mịch.
Tam thiếu gia, giúp thiếp một lần vội vàng thôi.
Tam thiếu gia. Bắc Cung Trinh mềm yếu ngã trên cỏ, lại bắt đầu mê loạn tự sờ mó thân thể mình, tiểu hồ nữ thì lại quấn chặt lấy gã Kiều Tam giờ đang băn khoăn mâu thuẫn. Lý trí nói cho Kiều Tam phải cự tuyệt bài bố của thập nhị, nhưng thiên hạ nam nhân đặc biệt háo sắc, lại muốn hắn tận hưởng. Cái này làm cho hắn khó có thể cự tuyệt, lúc này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, đại đảm Tam hô hấp nóng rực, thân hình cương mãnh khó chịu.
Lặc, lặc.
Thập nhị lấy được toàn thắng. Nàng càng làm Bắc Cung Trinh tự mình đi tới trước mặt Kiều Tam, lúc này đây, nàng không chỉ có đứng xem, mà lại có hành động.
Bắc Cung tiểu thư, đến, ghé vào người này, tốt, cứ như vậy, hai chân duỗi ra, cái mông nâng lên một chút, dạng háng ra một chút, đem chính mình hiến dâng cho Tam thiếu gia, lặc, lặc.
3. Tiểu hồ yêu vừa nói vừa làm, cuối cùng lại còn trùng trùng vỗ một chưởng vào cặp mông rắn chắc to tròn của nữ thân bộ. Bắc Cung Trinh mê loạn mông lung tứ chi chấm đất. Cặp mông cao cao thơm tho nhếch lên, âm hộ lầy lội nhẹ nhàng lắc lư, tựa hồ đang hướng dương căn nam nhân phát ra muôn vàn lôi kích mời gọi.
Tam thiếu gia, đến thôi.
Nếu thập nhị đáy mắt không phải vừa đùa cợt vừa tò mò quá nhiều dục vọng di động, một màn này tuyệt đối vốn là dâm đùa kinh điển. Kiều Tam nhanh chóng dùng dương căn dê sát tâm động, hắn đâm mạnh vào u cốc đã lầy lội, giờ thế dễ dàng đâm sâu vào.
30.
Một tiếng thét quen thuộc phá vân vượt thiên mà ra. Mỹ nữ chân dài đã chủ động dùng cặp giò thon dài của mình kẹt chặt thân thể nam nhân, run rẩy quấn chặt đón nhận những cú tiến công như vũ bão của nam nhân, quấn càng chặt càng sướng khoái, càng lâu càng đã. Khi phong vân tĩnh lặng, thiên địa rốt cục hồi phục bình thường.
Tiêu Tam, mối thù hôm nay, ngày khác nhất định xin trả gấp trăm lần.
Bắc Cung Trinh rời đi, trong chốn sơn giã lục lầm chỉ còn lại Kiều Tam cùng thập nhị tương đối.
A, tẩu tẩu.
Phong ba qua đi, dục hỏa biến mất. Tiểu Tam đầu óc hỗn loạn lúc này mới có không gian tỉnh táo, khi hắn bắt gặp chỗ khanh nương ẩn thân đã không có một bóng người, lúc đó hắn mới gấp gáp tìm chung quanh.
3.
Tam thiếu gia, khanh tỷ tỷ.
Nàng.
Thập nhị lắp bắp nói với Tiểu Tam đang chạy như điên tìm khanh nương.
Thập nhị, nói mau, tẩu tẩu như thế nào rồi?
Ôi chao, Tam thiếu gia, đau quá. Thập nhị song trưởng đã bị bàn tay to của nam nhân kích động nặng đến bầm tím xanh lẹ cả tay, trăm biến linh hồ thật giả khó phân biệt nước mắt đảo quanh. Rất là bi thương nói ta thấy khanh tỷ tỷ bị mấy tán tiên bắt đi rồi, ta pháp lực không đủ, không dám ra mặt cứu khanh tỷ tỷ, Tam thiếu gia, đối với...
Thực xin lỗi.
Không. Tiểu Tam trong phút chốc ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, ánh mắt tràn ngập màu đỏ, sát khí tràn ngập thập nhị, bọn họ bay hướng nào.
Tam thiếu gia, chúng ta không phải đối thủ, người.
Người ngàn vạn lần đừng có xúc động. Nhân loại có phản ứng vượt qua cả sự dự tính tiểu hồ yêu. Một tên Kiều Tam gặp khó luôn luôn rất sợ chết thế nhưng kiên trì muốn đi chịu chết, nàng vội vàng lại bắt đầu vận dụng bản lĩnh giảo hoạt trời sinh của hồ ly tinh.
Nói, thập nhị, nói mau.
Kiều Tam đã co vài phần phát cuồng, đau đớn hét lên ánh mắt đã có lệ. Trong lúc hoảng hốt dâm huyết ấn màu hồng trên mi tâm hắn bây giờ đã thập phần tương tự với hồ hậu nữ hồ ly dâm đãng.
Ôi hì hì.
Ôi. Thập nhị thấy thế không khỏi mừng thầm, xem ra lần này sắp xếp thực không uổng phí. Dâm huyết ấn hoàn toàn hiện ra là lúc nàng đại công cáo thành. Nội tâm thập nhị vô cùng vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bi ai thê lương, hai hàng nước mắt đọng ở trên khuôn mặt ngọc nàng xinh đẹp tuyệt trần, dòng nước mắt chảy dần xuống cự nhũ gợi cảm ngạo người.
Tam thiếu gia, ta lúc ấy rất sợ, không có thấy rõ, đại khái là hướng kia.
Hai người vẫn đi về phía trước tìm tỏi trên trăm dặm, tự nhiên là không thu hoạch được gì, mệt đến thở không kịp hơi. Thập nhị vừa muốn khuyên bảo, Tiểu Tam đã giành nói sẽ tìm thấy, đi thêm phương viên trăm dặm nhất định sẽ thấy tẩu tẩu. Một ngày một đêm qua đi, vô số sinh linh bị cả hai làm cho thức giấc chạy tán loạn, khanh nương vẫn không có tìm được. Hai người ngồi tại trong một sơn động bí ẩn tìm được một đám đại cô nương, đúng là những cô gái ở Lục Manh trấn bị đám hồ yêu bắt đi. Thật vất vả để đem một đoàn nữ nhân khóc lóc không dứt đuổi về rồi Lục Manh trấn. Nhưng còn chưa tiến vào cửa thành, Tiểu Tam đã không kiên nhẫn lén đi ra ngoài. Thập nhị, chúng ta như thế nào giải thích với đại ca đây? Tiểu Tam nhìn trời chiều đang tắt nắng mà lo âu, vài lần đi qua cửa nhà mình, nhưng hắn không có dũng khí bước lên bậc thang. Đại ca thân thể vốn suy nhược, nếu biết tin tức tẩu tẩu mất tích, thật không hiểu hắn có thể chịu nổi không. Tam thiếu gia, thập nhị có một biện pháp. Tiểu hồ yêu bận rộn cả ngày, sớm muốn vào nằm trong ổ chăn ấm áp. Giải quyết vấn đề này là chuyện dễ với nàng, thập nhị nhãn châu thiểm động, lập tức bày kế. Để ngươi biến thành tẩu tẩu, chủ ý thật không tồi. Bất quá có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được cả đời. Gì, rõ ràng như vậy. Tiểu Tam trong cơ thể đã có gian hoạt khí tức đặc biệt lại bị hồ yêu kích thích, linh quang chợt lóe, hắn rốt cục nghĩ tới một chủ ý lưỡng toàn kỳ mỹ. Cốc, cốc. Sự yên lặng Tiểu gia đại viện nhẹ nhàng bị phá vỡ, Tiểu Tam mang theo nụ cười chân thành đi vào thư phòng đại ca, khanh nương một lát sau cũng đã chậm rãi đi vào. Tam đệ, ngươi đã trở lại, ngồi đi. Tiểu đại không phải là ngốc tử, nhưng hắn không xưa nay không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với nhà mình xảy ra chuyện long trời lỡ đất, hắn đến nay nửa điểm cũng chẳng biết. Khanh nương, nàng hãy pha cho tam đệ một chén trà, huynh đệ ta phải tâm sự một chút. Tướng công, ngươi cùng tam đệ chờ ta, ta sẽ mang trà lên ngay. Thập nhị hóa thân thành khanh nương thật đúng là hữu mô hữu dạng, uyển chuyển nhu nhược, không thiếu phong thái đoan trang, đừng nói tiểu đại không có hoài nghi, ngay cả tiểu tam nhịn không được đôi mắt hoa lên, hoảng hốt nghĩ đến thật sự là tẩu tẩu đã trở lại. Trong lòng căng thẳng, đại đảm tam mạnh mẽ thu hồi ánh mắt tán loạn, vội khẩn trương tiếng xé gió nói với tiểu đại đại ca, hỏng bét rồi. Thân phận đại tội hiệp của ta đã bị Bắc Cung phụ tử biết rồi, hôm nay 6. Tiểu Tam không để cho Kiều Đại quá nhiều cơ hội suy tư, vội đem kinh hiểm phòng ba trong một ngày nửa thật nửa giả nhất nhất nói ra, cuối cùng ngưng tiếng xé gió nói ta phiên đắc này tội với quan phủ, bọn họ mặc dù tạm thời còn không biết ta là Kiều Tam, nhưng vì phòng vạn nhất có chuyện xấu, chúng ta phải an bài cho tốt. Đại ca, ngươi nhất định phải nghe theo sự an bài của ta. Kiều Đại chỉ là thư sinh, sớm bị Kiều Tam dọa cho đến tái mặt. Liên tục gật đầu nói tam đệ, ngươi nói đi, đại ca làm theo là được. Ngay bây giờ đại ca lên kinh chuẩn bị ứng thí, ý của tiểu đệ là người lập tức nhập kinh. Thứ nhất sẽ rời khỏi nơi không an toàn này, thứ hai, nếu đại ca đậu trạng nguyên, nhà chúng ta sẽ không cần phải sợ một quan trị huyện nho nhỏ. Tam đệ nói rất có lý. Tiểu đại đối với công danh một lòng hướng tới, quan tông diệu tổ là giấc mộng của hắn, hai mắt phấn khởi lóe sáng mừng rỡ. Chương 68, Minh Ước. Lúc này, khanh nương xinh đẹp đã bưng trà vào, bóng hình xinh đẹp thước tha lộ rõ phong phạm mỹ phụ. Tướng công, trên đường phải cẩn thận, đừng có vội vàng lên đường mà quên nghỉ ở khắp điếm, ngàn vạn lần không được ham chơi quên trốn thôn quê. Lời nói nhỏ nhẹ quan tâm chú đáo, tới giờ phút này khanh nương quả thực đúng là rất giống khanh nương, cho đến cuối cùng thập nhị ngầm nháy mắt với Kiều Tam một cái, mới khiến cho thần bất tỉnh trí mê từ trong ngộng bừng tỉnh. Kế hoạch đã định, Kiều Đại đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng hỏi tam đệ. Đại ca lần này nhập kinh, muốn hay không ta đến nhà nhị nương mẹ đệ để bái thiếp. Nghe nói ngoại tổ của đệ tổ đến nay vẫn còn làm quan trong triều. Ha ha! Đại ca, ta có ngoại tổ sao? Tiểu Tam dùng tiếng cười vô lại biểu đạt lập trường, lập tức khinh thường bổ sung nói lao ta đã coi mẫu thân đệ như món hàng, ngang nhiên đem mẫu thân đệ cho nhà quyền quý, lao hôn đản như vậy đệ không chửi hắn một trận đã là may, còn muốn đệ nhận bà con ha ha. Tiểu Tam toàn lực phô trần sự bất mãn với ngoại tổ của mình. Tiểu đại cũng khẩn trương thu xếp hành lý, không dám trì hoãn, vội vã lên đường. Hắn phải bí mật ly khai Lục Manh trấn, thẳng đến trung tâm thánh đô của Ngạo Lai quốc Tôn Long Thành. Hí! Nhìn đại ca biến mất dạng sau góc đường, Tiểu Tam ưỡn mình đón ánh sáng mặt trời chiếu rọi, rốt cục thở ra được một hơi dài. Thói quen lưu manh lười biếng lại như cũ nắm nắm hai bên thắt lưng, Tiểu Tam nghiêng đầu hỏi thập nhị huyện nha hai ngày này có động tĩnh gì không? Bọn họ đã tra được thân phận chân chính của ta không? Còn có. Tam thiếu gia là muốn hỏi Bắc Cung cô nương thế nào, đúng không? Tiểu hồ yêu thông minh quá cỡ, Tiểu Tam chỉ có thể cả lăm không nói được gì, nàng đã vạch trần tâm ý đối phương yên tâm đi, nàng không có vấn đề gì lớn. Bất quá thôi thân phận của người xem ra là đáng lo nhất, Bắc Cung Bình kia tra án thật là cao thủ, hơn nữa, ta có thể cảm giác được Bắc Cung Bình kia khẳng định là nhân gian giới cao thủ tu chân. Nói đến người này, Tiểu Hồ Yêu lại cố ý kích thích Kiều Tam, nàng nói Tam thiếu gia, nếu Bắc Cung Bình biết ngươi đem nữ nhi hắn.
Lặc, lặc, ngươi nói hắn có thể hay không cầm Trảm Yêu kiếm đem ngươi.
Lặc, lặc, răng rắc rồi. Thập nhị đem chuyện cười biến thành một rồi động tác một đao chẳng quyết, bất quá vị trí chẳng không phải cổ, mà là đối với nam nhân so với đầu còn trọng yếu hơn, đấy là địa phương nơi chứa đựng toàn bộ tinh lực của nam nhân. Đại đảm Tam quả nhiên bản năng sợ hãi, hai chân co rụt lại, biến thành một tên nhát gan, nhưng hắn lập tức giả bộ mạnh mẽ, lớn mật nói hừ, có cái gì mà sợ, không thể trêu vào, ta lại trốn không nổi sao.
Lặc, lặc,
một người một yêu cười ha hả bên nhau, Hồ Yêu có tính chất yêu, lưu manh thì vô lại, để cho hai người họ ở chung cùng một chỗ, thế nhưng đặc biệt thích hợp, phảng phất bọn họ mới chính thức là trời sinh một đôi. Ánh sáng mặt trời dần mọc lên, chiếu rọi thân ảnh hai người càng ngày càng dài, vui lùa ầm ĩ trong nhà cũng đã lâu. Theo gió truyền đến Tiểu Tam thanh âm của Tiểu Tam hỏi Tiểu Hồ Nữ thập nhị, ngươi vốn là yêu quái, vì cái gì lại bị Thái Lao đại bắt? Trong lúc hỏi mái vui vẻ như vậy, Tiểu Tam lại đột nhiên hỏi như vậy làm ngay cả Huyền Hồ đã bất ngờ không kịp phòng ngự, thốt ra lời muội cố ý đó. Bằng hắn cũng có thể bắt muội sao? Phải không? Tiểu Tam nghiêng vai nghi ngờ, mười phần lưu manh nghiêng đầu dò xét Tiểu Hồ Yêu, chăm chú nhìn khiến thập nhị sắc mặt đỏ lên, tâm hồn thiếu nữ thầm nhủ run run. Nam nhân kinh nghi khiến thập nhị một thân toát mồ hôi lạnh, nàng vốn định vận chuyển Huyền Hồ bí pháp, nhưng chẳng biết vì sao, thần diệu bí pháp luôn luôn như gặp thiên địch, không thế nào có hiệu quả được.
3.
Tam thiếu gia, muội, người ta. Tâm hồn nữ Hồ Yêu nhảy từng hồi, hai má ửng đỏ, thập nhị nương không hề chuẩn bị gì cả, nàng không hiểu chính mình vì cái gì khi ở trước mặt Kiều Tam lại có cảm giác kỳ quái như vậy, ánh mắt nam nhân cứ lặp đi lặp lại quan sát nàng, nàng chỉ có lắp bắp. Hao hết tâm lực nói người ta chỉ do ham chơi, muốn nhìn một chút bốn. Nhân gian là cái gì hình dáng?
Ô, ô,
thời khắc mấu chốt, đã không có Huyền Hồ bí pháp, Tiểu Hồ Yêu còn có vũ khí trời sinh của nữ nhân, trong suốt nước mắt như vậy không ngừng chảy, da vẻ đau đớn đáng thương không ngừng khóc, làn thu ba chợt nhòe đi, lập tức khiến tâm linh nam nhân vốn không thế nào kiên cường trước nước mắt dài nhân càng thêm rối loạn.
Ô, ô,
Tam thiếu gia, thập nhị thực không nghĩ lừa ngươi.
Ô, ô,
ngươi ngàn vạn lần đừng có đuổi thập nhị đi, thập nhị bởi vì lần trước đã vi phạm yêu quy, không trở về được nữa. Cô gái xinh đẹp dùng ngữ điệu đau đớn động lòng người, khiến cho Kiều Tam vội vàng thay khuôn mặt tươi cười, lại tưởng tượng đến thập nhị đều là vì mình mới cùng đồng loại trở mặt, Kiều Tam liền chủ động mở miệng hòa hảo tốt lắm, thập nhị, đừng khóc, Tam thiếu gia tuyệt không đuổi ngươi đi.
Vèo,
Tiểu Hồ Yêu nghe vậy liền gạt nước mắt mỉm cười, nhưng lại mười phần hoạt bát nhân cơ hội nói Tam thiếu gia. Ngươi nói chuyện không thể coi là thật, hay móc ngón tay hứa đi.
Ôi!
Được rồi. Một câu đã hứa 100 năm, không bao giờ thay đổi. Một nam một nữ ngón tay phải nhẹ như vậy ràng chạm vào nhau, hai người ai cũng thật không ngờ, không phải chỉ vui lùa một lúc, mà là một 100 năm, 1000 năm, thậm chí 1000 năm cũng không biến đi được tâm linh minh ước.
Xú tiểu tử, ta giết chết ngươi.
Trong huyện Nha Lục Manh chấn chợt phát ra tiếng nghiến răng nghiến lợi căm hận không thôi, chỉ nghe phốc một tiếng, một cái yến tử phiêu. Phi tiêu, đã hung hăng tết mi tâm bức họa trên tường.
Phốc, phốc sáu.
Liên tiếp là những âm thanh vang lên, bức họa đại đảm Tam đáng thương đã bị phi tiêu phóng đến không nhận ra hình dạng, bất quá có một điều rất kỳ quái, mặc cho phi tiêu bay qua, trên bức họa kia ánh mắt chán ghét vẫn luôn bình yên vô sự, một mực hướng về phía Bắc Cung Trinh cười không dứt.
Công tử, tìm được manh mối rồi.
Tam ưng thập vệ không phải là quan sai tầm thường, bọn họ suốt mấy ngày mấy đêm liên tục mình tra mật thám, đừng nói tra một người. Đúng là từ biển rộng mò lên một cây châm cũng không phải sự tình gì khó. Chính nhân làm phiền các vị sư thúc rồi. Bắc Cung Chính đã trở về làm một giả công tử, hắn không người cúi chào, lời nói cung kính đã vạch trần thân phận thật sự chân chính của 13 cao thủ. Nguyên lai bọn họ đều là sư đệ Bắc Cung Bình, đều là đệ tử của Trần Duyên Đạo ở Ngạo Lai Quốc.
Bá, bá.
Những dòng tư liệu được đặt trên tay Bắc Cung Chính, thân phân đại đảm Tam một chút trồi lên mặt nước tiểu sinh 10 năm trước đột nhiên biến mất. Cây kim rốt cục bị người ta mỏ từ đáy biển lên rồi.
Ừ, đại đảm Tam, nguyên lai ngươi không phải người cô đơn à.
Sau khi đọc được tư liệu của Kiều Đại cùng Khanh Nương, Bắc Cung Trinh che giấu sự đắc ý trong ánh mắt nàng, nàng mỉm cười vì mình rốt cục tìm được tử huyệt của tên vô lại chán ghét này.
Thiết sư thúc, đại đảm Tam bên người có một yêu vật, người có thể điều tra biết rõ lai lịch của nó không?
Bắc Cung Trinh đối với tiểu yêu vật bên người Kiều Tam không chỉ có nhớ mãi không quên, hơn nữa hận đến ngân răng phát chặt. Dâm hồ ngày hôm đó dâm nhục ra sao tựa như bóng ma không tan, khiến cho chân dài mỹ nữ ngay cả khi nằm mơ cũng mơ tới nỗi xấu hổ sỉ nhục một màn đầy xuân sắc. Điều khiến nữ thần bộ khó có thể chịu được chính là thời gian đã trôi qua vài ngày, nhưng nàng đối với màn biểu diễn của Kiều Tam trí nhớ ngược lại càng ngày càng rõ ràng.
Chương 69, Lưu Manh Lão Đại.
Công tử, yêu vật kia đã giấu kín mọi tung tích, chúng ta không tìm được tung tích của nàng ta.
Hừ, bằng mấy cái này là đủ rồi. Ta mời ra Trảm Yêu Kiếm, xem đại đảm tam lần này như thế nào trốn được.
Trong mắt Bắc Cung Trinh, nàng biết chính mình sẽ phải đối phó với đại đảm tam, ít nhất khiến cho hắn không có ngày an bình, cho nên cho dù có thể không thắng lợi, tựa hồ chẳng phải là điều trọng yếu.
Thánh chỉ đến, Bắc Cung hầu ra tiếp chỉ.
Đang lúc này, một đạo thanh âm éo ợt vang lên, một đám thái giám ngẩng đầu đỡ ngực, bước đệ ố lả, bộ pháp nhẹ nhẹ đi vào huyện nha.
Phụng Thiên thừa vận, Ngạo Hoàng chiếu viết, nhân ngày mừng thọ của Thánh Hoàng Thái Hậu 6.
Ta đã thiết kế đàn tiên đại hội, yêu cầu Đông Thắng Thần Châu các quan đều nhất nhất phải vào kinh hạ chúc thọ 6.
Vì duy trì sự yên ổn của kinh thành, đặc biệt triệu Bắc Cung Bình hồi kinh.
Khâm thử.
Thần, Bắc Cung Bình tiếp chỉ.
Tất cả thành viên ở Bắc Cung ra đồng loạt quỳ xuống, Bắc Cung Trinh trong lòng không hề muốn, nhưng không thể không cúi đầu cúi xuống, vì muốn Lục Manh chấn được yên vui, và để tiêu diệt tên Kiều Tam kẻ xấu xa luôn ám ảnh lòng nàng.
Lão đại, lão đại.
Tin tức tốt.
Bánh bao thiêu, Du Cao kêu hô to gọi nhỏ vọt tới địa phương ẩn thân bí mật của lão đại.
Mấy ngày nay không chỉ có buồn bực phá hủy tâm can đại đảm tam, nỗi buồn này làm cho hắn khó chịu chẳng đi đâu được.
Cấp 6.
Vừa được biết Bắc Cung phụ tử đột nhiên hồi kinh, Tiểu Tam từ con mèo bệnh biến thành hổ dữ, dương nanh múa vuốt cuồng tiếu nói hắc, hắc.
Mau theo ta.
Các huynh đệ, mau lên phố, khai công.
Khí.
Vừa đi đến chợ, hương vị quen thuộc khiến cho hơn 11 lưu manh vô lại chỉnh tề đem mắt nhìn quanh, khoan khoái hít sâu một ngụm, sau đó dưới sự chỉ huy của lão đại, bàn tay to vung lên bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của bọn họ mất đi đã lâu.
Ùm.
Này quả táo này quả không sai. Đại đảm tam đi tới trước quán hoa quả, còn chưa kịp động thủ, không ngờ chủ quán nhưng lại cướp trước đem quả táo lớn nhất nhất hồng nhất đưa tới, vẻ mặt lại còn vui vẻ nói tam ca, xin dâng ạ, người cứ tùy tiện ăn, không cần nói, tiểu nhân xin dâng cho người ngay ạ.
Á.
Tiểu tam hai mắt mềm nhũn, thiếu chút nữa bị chủ quán dọa cho hoảng sợ, vô cùng kỳ quái nhìn kỹ đôi mắt đối phương, nhưng lại nhìn không ra bộ dạng gì cả.
Người này khẳng định ngã bệnh rồi, thế này thì thật là mất vui.
Không có phản kháng thì không có vui thú.
Tiểu tam mất hứng lập tức ly khai quán hoa quả cố ý bước nhanh tới đậu hủ điếm.
Đậu hủ Tây Thi, mang cho ta một chén đậu hủ não nhân, cần nhất phải trắng trẻo, tựa như của ngươi khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của nàng vậy.
Rắc, rắc.
Trên phố này phải kể tới quán đậu hủ này rất khó tính, người đã đặc biệt hay, đại đảm tam cùng lũ tiểu đệ ngày thường không ít lần cùng nàng đấu võ mồm.
Ôi chao, tam ca, đúng là khách quý.
Ngồi, ta trước giúp người pha một chén trà ngon, lặc, lặc.
Đậu hủ Tây Thi có phản ứng này quả nhiên vô cùng kỳ lạ, đây không phải là điều Kiều Tam hy vọng, tiểu lão bản nương đôi mắt không trợn trừng, ngược lại thu ba sóng điện, lại còn cố ý dùng bả vai huých đại đảm tam vài cái.
Hoa, ngươi ngươi,
đùa giỡn ta.
Đại đảm tam không dám tin, dùng sức lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn, nhưng đậu hủ Tây Thi cặp mắt kia ẩn tình, đôi mắt đăm đắm không đổi.
Này,
này,
rất kỳ quái rồi, chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Hay là thân phận đại tội hiệp của mình bị phát hiện rồi sao?
Lão đại, lão đại 6.
Ta chịu không được rồi.
Lão đại, lão đại.
Chúng ta rốt cuộc không thành lưu manh rồi.
Ô, ô.
Bánh bao thiêu, Du Cao kêu bọn người hô to gọi nhỏ vào tới, lũ đàn em ra mặt chán nản, vô cùng trầm thống nói lão đại, bọn họ toàn bộ điên lên rồi, chơi chẳng vui chút nào.
Xung quanh toàn bọn mặc đồ đỏ, gần thì có bọn người mặc đồ đen, cái lão đại làm sao để dạy dỗ đám tiểu đệ đây?
Một đám bát gia nhìn đám người nổi điên mà dở khóc dở cười, bị mọi người nhiệt tình tặng đồ dọa khắp chợ, đường cái phồn hoa nhưng thật là kỳ dị.
Đại đảm tam, hắn đúng là đại đảm tam.
Một người đi đường đột nhiên ngừng lại.
Xem kìa, đại đảm tam ở chỗ này.
Mấy người đi đường bắt đầu hô to gọi nhỏ.
Anh hùng, đại đảm tam, đại anh hùng.
Một lát, cả ngã tư đường đã bị đám đông vây chặt không thông, mọi người hoan hô vang dậy hướng đại đảm tam vọt tới.
Nhiệt tình cực độ làm cho bọn họ trong mắt toát kim quang, phảng phất muốn đem tiểu tam nuốt vào trong bụng.
Đại anh hùng, ta.
Đại đảm tam kinh ngạc chẳng hiểu gì, lập tức sững ra như tượng gỗ, miệng không ngừng lặp lại nói ta, đại anh hùng.
A, a,
ta là đại anh hùng.
Một lưu manh biến thành anh hùng.
Thế gian sự tình thật sự là vừa kỳ diệu vừa buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là chuyện thật bình thường.
Tiểu tam trở về đã nhiều ngày, sự kiện hắn cứu vớt những cô gái bị yêu quái bắt. Và hắn anh dũng chu diệt yêu quái, sự tích anh hùng sớm đã truyền khắp lục manh trấn.
Lúc này khắp nơi vang dậy anh hùng phong, so với một lần vào quỷ lâm lại càng hoành động cả nước.
Đập, đập.
Không có thói quen được ca tụng như vậy, Đại Đảm Tam vội vọt chạy nhanh, ở trong thành hắn tự nhiên ngốc nghếch chẳng hiểu gì. Ý niệm vừa động, hắn vội vọt nhanh tới tổng bộ Lưu Manh Miếu Thành Hoàng. Hắn vốn định thay đổi không khí, không ngờ đám sừng đầu lớn nhỏ cũng đồng dạng nhiệt tình đang đứng chờ hắn, thậm chí còn hô to. Tham kiến tổng giác đại sừng đầu, chúc Tam gia hàng năm như hôm nay, luôn thanh xuân vĩnh cửu. Không chỉ dùng những ngôn từ khúm núm kia mà mọi người lại còn bái lại nữa, động tác thập phần thống nhất, những người này với tổng đại sừng đầu Đại Đảm Tam không hề có nửa phần bất kính. Đại Đảm Tam ngay cả yêu quái cũng có thể thu phục, bọn họ dám không theo sao? Huống hồ, đi theo lão đại anh hùng như vậy, nguy hiểm hắn sẽ gánh hết, còn mình tha hồ hưởng phước, ngốc hay sao mà không theo hắn hưởng phúc chứ? Hắc hắc. Tổng đại sừng đầu, ta. Tiêu Tam đứng ngây người, hắn biết đã lần này mình chân chính làm tổng đại sừng đầu, cũng không phải là con rối, cũng không phải làm con dê thế tội, mà tại nơi thánh địa của Lưu Manh Lục Manh chấn chân chính làm lão đại. Liêu Thầm hướng sáng, gió chợt chuyển hướng. Tại địa phương đặc thù như Lục Manh trấn này, Lưu Manh anh hùng Đại Đảm Tam đã được truyền tụng như thần, mỗi ngày có rất nhiều ánh mắt mỹ nhân xinh đẹp thầm liếc mắt đưa tình, khiến cho hắn phải thường xuyên quay đầu chuyển hướng mà nhìn. Nếu không phải do Khanh Nương mất tích khiến cho Kiều Tam canh cánh trong lòng, mấy ngày này thực chẳng khác gì cuộc sống trên tiên giới bồng lai. Tưởng tượng tới Tẩu Tẩu, dù đang hưởng thụ sung sướng nhưng Kiều Tam một lần nữa bất đắc dĩ cảm thán nói thập nhị, Tẩu Tẩu đã mất tích lâu như vậy rồi, nàng có thể có nguy hiểm hay không? Còn nữa, khi nào ta mới đủ tài năng đến địa hải cứu người? Tiểu Hồ Yêu tiềm thức hơi hoảng, nhẹ buông thấp đôi mắt, Tiểu Tam lanh lợi phát giác đáy mắt nàng không thể che giấu sự bối rối Tam thiếu gia, cấp bách không được. Người pháp lực không đủ, nếu đi thì chỉ có chui đầu vô lưới. Người yên tâm đi, địa hải tán tiên tự treo bảng chính nghĩa, nếu không bắt được người trước, bọn họ tuyệt sẽ không thương tổn Khanh tỷ tỷ đâu. Ùm. Hy vọng Tẩu Tẩu sẽ không gặp chuyện không may, ôi. Còn có tên Sách Linh kia nữa, đã lâu không gặp nàng rồi. Từ sau khi trải qua thập tử đệ nhị kiếp, Sách Linh đã ly kỳ biến mất, mà thế giới tâm linh Tiểu Tam lại bắt đầu tràn ngập một loại khí tức chưa bao giờ có. Cái loại cảm giác này vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc, còn có một loại nói không nên lời, cảm giác vô cùng thân thiết, làm cho Tiểu Tam cho dù khi ngủ say, tâm linh cũng là ấm áp dễ chịu, cái loại này giống như đã từng quen biết, cảm giác vừa xa xôi vừa thân ái, giống như... Chương 70, cha ra manh mối, mọi chuyện rõ ràng. Ngày hôm nay mới vừa mở tiệc rượu chúc mừng thì đã thiếp mời đưa đến tổng bộ Lưu Manh. Du Cao kể, ta không phải đã nói rồi sao, ăn uống lắm thế, bất cứ ai mời đi uống rượu đều từ chối cho ta. Lên làm chức ứng đại sừng đầu, nhưng ngoại hình Đại Đảm Tam vẫn không đổi, thân vận thắt lưng, trang phục vẫn răng dị, đai lưng vẫn đeo những chiếc dao nhọn mà không đeo trang sức. Lão đại, các thiệp mời khác ta đều từ chối, bất quá cái này sáu. Cần ngươi tự quyết định, là do Vương Viên ngoại phát tới. Ôi! Lão Vương! Hảo. Đại Đảm Tam nghiêng mình vai run lên, thân hình không tự kìm hãm được đứng thẳng lên, đầu tóc rối bời nhưng đôi mắt ngông lung lộ ra một ánh sáng rất khó đoán. Lão Vương, ta chờ ngươi quá lâu rồi. Cắt, cắt. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tam gia, mời. Tiêu Tam mới vừa bước vào cánh cửa Vương gia phủ, Vương Viên Ngoại đã nhiệt tình gấp trăm lần đi ra đón. Viên Ngoại, gọi ta Tiểu Tam đi, nếu không kêu Đại Đảm Tam cũng được, hai ta không phải là người ngoài. Chiêu bài của Lưu Manh là luôn nở nụ cười với mọi người, nụ cười vẫn đọng trên mặt Kiều Tam, bất quá lúc này ra ngoài, Đại Đảm Tam đã thắt một chiếc ngọc đái rất thẳng. Trên đầu đội một chiếc mũ rất đẹp, hắn phải để cho tất cả mọi người khó có thể xem nhẹ hắn vì hắn đã có một thân phận mới mẻ. Lang cùng bái gặp mặt không khí luôn đặc biệt thuận lợi, Lang có lòng còn bái hữu ý, không đến hai ba hiệp, hai người đã đồng thanh cười ha ha. Đại Đảm, ngươi quả nhiên không phải cá ở trong ao. Lão phu trước kia đã nói qua chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp sẽ tìm ngươi hỗ trợ, bây giờ, đúng là thời cơ tốt nhất. Viên Ngoại xin cứ nói, Đại Đảm sớm hy vọng có thể làm việc cho Viên Ngoại, chỉ là Lục Manh trấn nho nhỏ dường như không có đại sự gì để làm. Ôi sáu! Đại Đảm Tam thân là người đứng đầu Lưu Manh, nói lời này thật đúng là vô cùng thích hợp, vẻ mặt buồn bực lại càng thêm phù hợp với không khí này. Cắt, cắt! Nước cạn há có thể nhốt giao long. Vương Viên Ngoại đối với phản ứng đặc biệt Đại Đảm Tam vô cùng hài lòng, mọi việc đều nằm trong dự kiến của lão. Sau khi nói xong một hồi, hắn đột ngột thay đổi câu chuyện Đại Đảm, lần trước ngươi xông vào Quỷ Lâm, mới đây lại vừa hàng phục yêu quái, có thể nói cho lão phu hay rốt cuộc đã xảy chuyện gì vậy? Hắc, hắc. Tiêu Tam đỏ mặt, tiềm thức thấp giọng nói Viên Ngoại, cũng giống lần trước, ta cũng nhờ có vận khí tốt. Kỳ thật à, đánh yêu quái tất cả đều là công lao của Bắc Cung phụ tử, ta bất quá thừa dịp Bắc Cung chính bị thương. Nhân tiện chiếm ít tiện nghi. Bất quá vài năm qua ta đã học được một ít công phu thật sự, bằng không đã sống không đến hôm nay rồi. Đáp án nửa thật nửa giả sớm đã dự tính từ lâu, Vương Viên Ngoại quả nhiên tin đến 89 phần, lão gian ngoa giảo hoạt lúc này mới trở về rồi chính đề đại đảm, Lục Manh trấn chúng ta địa phương trọng yếu nhất chính là bến tàu, ngươi chỉ cần cam đoan bến tàu bình yên, thuận buồm xuôi gió, hiểu chưa?
Này có chút không rõ.
Không phải chỉ là một bến tàu sao?
Viên ngoại ngươi nói một tiếng là được, đại đảm cam đoan tuyệt sẽ không có ai dám náo loạn.
Đối với sự hồ đồ của Kiều Tam, Vương viên ngoại cũng không kinh ngạc nhiều lắm, một tên lưu manh nếu cái gì đều cũng hiểu được, đó mới là điều kỳ lạ.
Đại đảm, ta vốn là người tuyệt đối bình tĩnh, nhưng không phải không có những kẻ nháo sự.
Đại đảm Tam trên mặt vẫn mê hoặc ra vẻ không hiểu gì, hắn cúi đầu xuống trên mặt vẫn như cũ, ngữ điệu của hắn đã có chút huyền diệu biến hóa, thanh âm thần thông tựa như ma chú dung nhập vào trong óc Vương viên ngoại.
Viên ngoại, đại đảm ngu dốt, ngươi có thể cẩn thận giải thích một chút được không?
Lạc Đăng.
Lực lượng thần kỳ khiến cho Vương viên ngoại tâm thần run lên, không tự chủ được thốt lên nói được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Ánh thái dương dần mờ nhạt, thời gian chậm rãi trôi qua, khi đại đảm Tam rời khỏi phủ lao họ Vương, đã là lúc hoàng hôn.
Hừ,
con mẹ nó, thì ra là thế, khó trách trước kia như thế nào cha cũng cha không ra manh mối.
Dưới đạo pháp mê hoặc y, Tiểu Tam rốt cục biết được một nửa chân tướng, thì ra năm đó hãm hại Tiểu gia, kẻ dùng độc thủ chính là Vương viên ngoại.
Nguyên lai triều đình có cao quản vẫn lợi dụng nơi hỗn loạn Lục Manh trấn làm nơi hậu phương, cùng Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Quốc tiến hành giao dịch, bí mật mua vào lượng lớn vũ khí, lương thực các loại.
Người có mưu đồ tạo phản, nếu muốn tránh được sự chú ý triều đình, chỉ phải dùng kế man thiên quá hải, dùng biển để giấu giếm, vận chuyển hàng hóa trên biển.
Bởi vậy, mới có rồi thánh địa Lưu Manh sinh ra.
Cũng bởi vậy, bến tàu Đông Hải trở thành địa phương cần được khống chế.
Phụ bối Kiều gia của Kiều Tam vốn là chủ nhân bến tàu Đông Hải. Kiều gia chính trực trung hậu không muốn mất đi tổ nghiệp, vì vậy đưa tới mối họa sát thân.
Tay sai đồng lõa với Vương viên ngoại không chỉ khiến cho Kiều gia táng gia bại sản, ngay cả thuyền đội đưa Kiều gia nhị tiểu thư xuất giá cũng không buông tha, mới vừa đi ra biển, thuyền đội đã bị kẻ giam đánh chìm.
Ôi, khó trách nhị tỷ nhiều năm qua không có tin tức gì, nguyên lai nàng đã bị ngộ hại.
Lời nói sầu thương cùng sự cừu hận lệ rơi không dứt, đáng tiếc trong lúc Kiều Tam muốn hỏi ra kẻ đứng đầu hạ độc thủ là ai thì Vương viên ngoại tự tận thâm sâu trong lòng hắn lại vô cùng kinh sợ, không dám nói ra.
Khi cố kích thích hắn thì linh phù trước ngực hắn lại phát sáng khiến cho Kiều Tam không thể không tạm thời từ bỏ việc này.
Con mẹ nó, lão già thật đáng chết, tưởng tượng đến người này, dựng toàn thân đại đảm Tam đều dựng ngược cả lên, trong lòng vô cùng căm hận mắng vài câu, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem kẻ hạ độc thủ ra trừng trị.
Trong mắt chớp tinh quang sắc như dao. Đại đảm Tam từng bước một hòa tan vào trong bóng tối.
Kế tiếp mấy ngày, cũng là quang đãng đẹp đẽ, ngàn dặm không mây, Tiểu Tam đã tạm quên đi di vãng, nhàn nhã đi chơi, tự do tự tại, hoành hành bá đạo.
Tiểu gia đại viện, mấy ngày nay thập nhị thường xuyên tường mà vào, không chút khách khí khi tiến nhập phòng ngủ Tiểu Tam.
Tiểu đại lên kinh, khanh nương mất tích, tòa nhà đã lạnh lẽo lại càng thêm đơn độc vắng người, bất quá, một loại cảm giác mờ mập bí ẩn khiến ai ai cũng phải dựng tóc gáy.
Tam thiếu gia, nên rời giường rồi.
Thập nhị quay về cái lỗ thai phía Kiều Tam hô lên một câu giòn giã, đối với chính mình thiên tân và khổ, nỗi khổ lớn, chưa dứt, nhưng Kiều Tam lại không hề lo lắng, bản tính tiểu hồ yêu hoạt bát cũng như vậy, rất thích bông đùa.
Hô!
Bị kêu tỉnh nhưng Kiều Tam cũng không chịu mở con mắt ra, hai tay dương lên, hắn kéo chăn lên trùm qua đầu.
Thập nhị ngọc thủ nhẹ nhàng dương lên, một trận hàn băng xuất hiện từ bàn tay nàng, đây không phải là lần đầu tiên cô gái này làm ác rồi. Không chút do dự nàng đem băng tay nhét vào trong quần áo Kiều Tam.
Ai nha?
Tiếng kêu sợ hãi kêu lên, chăn mềm được lật tung ra, bất quá Kiều Tam nhưng không có xoay người ngồi dậy, chăn mềm lại tung lên, ngược lại tiểu hồ yêu bất ngờ không kịp phòng ngự quấn chặt vào.
Xú nha đầu, có dũng khí băng, làm lệnh, ta.
Thiếu gia ta lần trước đã nói qua, nếu không nghe lời, đại hình hầu hạ, xem chiêu.
Lặc, lặc.
Ngựa bốn.
Ngựa chết đi được.
Tam thiếu gia thà thập nhị đi mà.
Một đôi bàn tay to ra sức sờ mó chiếc eo thon của thập nhị đang chiếc chăn phập phồng rất là mãnh liệt.
Đột nhiên, trò chơi, thanh âm, động tác hết thảy đều đột nhiên ngừng lại.
Chương 71, tim đập mạnh.
Trong ổ chăn, trong bóng tối, Tiểu Tam dùng bàn tay to không nghĩ lại quấy nhiêu sai địa phương, một vật cao vút căng to tựa như nam châm cực mạnh, hấp dẫn bàn tay cùng tâm thần Tiểu Tam.
Trong bóng tối mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong óc Tiểu Tam lập tức hiện ra cực phẩm vũ tuyệt thế sắc đẹp. Lần đầu tiên gặp thập nhị thì tuyệt đại vũ đã khắc sâu trong tâm linh hắn.
Ách!
Hô hấp nóng lên, tiết hầu căng thẳng, năm ngón tay của nam nhân đã không tự kìm hãm được, không thể đè nén nổi.
Tiểu Tam từ trước đến nay không hề có quy củ, hắn ngang bướng kẹp lấy đầu nhũ của thập nhị, chuẩn xác cách đi kẹp lấy đầu nhũ đang cương dần lên của cô gái xinh đẹp.
3.
Tam thiếu gia, người.
Cô gái đang yên yên chịu đựng giờ như bị sét đánh, thân thể xinh đẹp tuyệt trần rung động,
Nhũ Phong bị Vân Vê làm nàng tê dần mất hồn mất vía, Thập Nhị lắp bắp không phải đang thi triển huyền hồ bí pháp, mà là thật sự tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống. Một cơn lũ tê dại đang dần dần trước ngực tiểu hồ ly, lòng bàn tay nam nhân tràn đầy nhiệt lực, cơn nóng chui vào trong cơ thể nàng, lập tức hóa thành một cổ khí khô nóng, tràn ngập ngọc thể cô gái, để cho độc nhất vô nhị cực phẩm vũ càng mênh mông càng to, đầu nhũ càng săn cứng hơn. Tiểu hồ yêu chưa bao giờ nghĩ tới thì ra nam nhân chạm vào thân thể lại đáng sợ như vậy, nàng mặc dù là hồ ly tinh chuyên môn hấp dẫn thế nhân, mặc dù là truyền nhân huyền hồ bí pháp nhưng rốt cuộc vẫn còn tấm thân xử nữ. Gì, vì cái gì cảm giác này cùng điều mẫu thân nói kém xa như vậy? Khi ngón tay tiểu tam bắt đầu bản năng của đàn ông khi gần gái, đó là vuốt ve sờ nắn, hắn đã làm cho tiểu hồ yêu bối rối tiếng lòng run động không ngừng, không hiểu sự sợ hãi để cho nàng gọ sát thân thể quằn quại. Được một lúc nàng chịu không nổi liền vùng khỏi ổ chăn, sau đó bay nhanh ra phái cửa sổ bỏ chạy. Tam thiếu gia, đêm nay có thể hành động rồi. Từ mập mờ đến dục hỏa thiêu rụi, cô gái ngượng ngùng thoát đi, hiện thực ra chỉ trong một lúc rất ngắn. Tiểu Tam đành nhăn mặt cười khổ, từ ổ chăn lò đầu ra, bên hai quanh quẩn lời nói cuối cùng của Thập Nhị, hắn trong lòng cứ nghĩ tới việc khi nàng chạy đi hình như chỉ có tiếng bước chân mà không có tiếng rên gì kích thích. Hô! Nam nhân không tự chủ được thở ra một ngụm nhiệt khí. Hương thơm tuyệt diệu từ lòng bàn tay còn động lại, tiềm thức căng căng hợp lại cùng một chỗ. Thật lớn, thật căng tròn, san chắc, to quá. Đúng là cực phẩm vũ, hảo chặt, hảo thâm, hảo mất hồn sáu. Đầu nhũ thật mê hồn. Tòa nhà Kiều gia đột nhiên lại trầm tĩnh đi nhiều, cả ngày, Thập Nhị cũng không đi ra khỏi cửa phòng. Đến khi bóng đêm bao phủ khắp thiên địa, tiểu hồ yêu lúc này mới từ trạng thái thất thần mạnh mẽ tự hồi phục sự linh động hoạt bát. Ôi, rất kỳ quái rồi. Vì cái gì cảm giác kỳ quái vậy chứ? Ngồi trong phòng thở dài thật lâu, Thập Nhị lục lọi trong óc trí nhớ về bí pháp, nhưng tìm không ra nguyên do tâm hồn mình lại biến hóa như thế này, tiểu hồ yêu không khỏi càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ ta luyện huyền hồ bí pháp bị tẩu hỏa nhập ma rồi? Thập Nhị, cẩn thận, coi chừng đụng vào tường. Tiểu Tam nhắc nhở vốn là hảo ý, nhưng Thập Nhị vừa nghe thanh âm hắn thì trong lòng mới vừa bình phục chống ngực lại đánh liên hồi, xúc cảm dâng đầy. Cô gái một bên mạnh mẽ tự đè cơn xúc cảm xuống, hai má nàng mây đỏ ửng hồng, một bên thầm hô không ổn hỏng bét rồi, cái loại cảm giác này lại trở lại. Chẳng lẽ do tên đại đảm tam tên vô lại sử dụng chú ngữ gì với mình sao? Thập Nhị, đi thôi. Đừng có thất thần, ngươi ngã bệnh rồi sao? Tiểu Tam tò mò vội dừng cước bộ, sau đó cô ý cười nói yêu quái cũng ngã bệnh à, thật sự là thiên cổ kỳ văn. Ha ha. Hừ. Ai nói yêu quái không thể ngã bệnh? Lặc, lặc. Thập Nhị cười duyên nhìn Tiểu Tam. Nàng đã hồi phục thái độ bình thường, cước bộ mặc dù tự nhiên như trước đây, nhưng nàng ít nhất vẫn nói chuyện không hề đứt quãng. Một nam một nữ sóng đôi biến mất trong bóng tối, bất quá, Thập Nhị nương vẫn ôi ôi nghi hoặc, từ đấy lòng nàng không hiểu tại sao mình lại hồi hộp khi bên cạnh Kiều Tam. Vì cái gì? Vì cái gì? Trước đây chính mình cũng từng nhào vào ngực Kiều Tam, vì cái gì khi đó có thể tùy tâm hữu ý, mà bây giờ nhưng lại giống như bị thiểm điện đánh trúng đây. Ở vùng ngoại ô, trong một đám rừng rậm, một bọn hắn ý thì đang đứng hỗn tạp. Trại chủ, chúng ta khi nào thì vào thành cướp nữ nhân cùng tài bảo? Các huynh đệ, đừng nóng nổi, ánh trăng vừa đến đỉnh đầu, chúng ta lập tức động thủ. Hỏi đáp đều là những kẻ tóc thai bù xù, vẻ mặt hung ác, thân đầy sát khí, quần áo bẩn thỉu, thậm chí cả vết máu trên người cũng chưa được rửa sạch, tất cả điều đó có thể biết thân phận bọn họ. Cường đạo so với lưu manh hung ác mới 10 phần chân chính ác nhân, giết người trong chớp mắt lũ thổ phỉ. Trong bóng tối, bóng đen cao lớn hài lòng gật gật đầu. Bóng đen nhỏ gầy nhìn lên sắc trời, lập tức hai tay kết ấn, miệng niệm pháp quyết, lập tức khiến mây đen đùn đùn che kín ánh mặt trăng. Các huynh đệ, xuất phát. Phỉ thủ trưởng đao vung lên, 110 tàn bạo đích đám ô hợp phong ôm mà ra, mặc dù không có trận hình, nhưng mục tiêu cũng rất là thống nhất. Vương gia, nơi có nhiều tài sản nhất lục manh chấn là phủ họ Vương. Bịch. Một tiếng nổ lớn vang lên, đại môn ầm ầm ngã xuống đất, một đám cường đạo không phải là tiểu tặc lén lút, mà là đạo tặc hung tợn ngang nhiên cướp của. Các huynh đệ, lên hết đi, giết sạch, cướp sạch, đốt sạch. Ba chính sách thật là hấp dẫn lũ cường đạo, vừa vào nhà hào phú, bọn họ cả người tinh thần đều hưng phấn. Tam thiếu gia, gia đình vương phủ đều là lũ cao thủ giả hiệu, đám ô hợp này căn bản đánh không lại bọn cướp, người vì cái gì không cho ta tìm một ít cường đạo lợi hại đánh cho vui. Thập Nhị cùng Kiều Tam ẩn thân nóc nhà, cười ha hả nhìn trò hay đang diễn ra. A, a. Kiều Tam nở nụ cười âm hiểm. Mười phần vô lại nhún vai nói ta ở trong nước vương phủ bỏ thêm chút tá liêu, thực lực song phương bây giờ không sai biệt lắm, khiến cho bọn họ chó cắn chó đi, dù sao cũng không phải là lũ người tốt, chết sạch càng tốt. Lặc, lặc. Tam thiếu gia, ngươi thật sự là một lưu manh vô lại. Thập nhị cười vui vì tiểu tam đích nhân phẩm thiếp dán trên rồi nhãn hiệu, bất quá tiểu hồ yêu cũng không phải cái gì chính nghĩa vệ đạo sĩ, ngược lại vô cùng đích rối dài quá cổ, hy vọng trò hay càng lớn càng tốt xem. Đầu tiên là tiếng chém giết nổi lên tứ phía, sau đó là một đám huyên áo, tiếp theo lửa cháy tận trời, dưới sự trợ giúp một lưu manh cộng thêm một hồ yêu, cửa lớn vương phủ biến thành chiến trường hỗn loạn, hai phương nhân mã đều say sưa chém giết đến đỏ cả mắt, sắp nhập ma đạo, cuối cùng tất cả đồng quy vu tận chỉ có duy nhất kết cục này. Tiếng kêu hét dù đã kinh tỉnh lục manh chấn, nhưng nơi thánh địa lưu manh này có tiếng la hét đã là chuyện thường, người thường cả mở cửa liếc mắt cũng chẳng muốn làm, mà quan sai lại chỉ say ngủ, toàn bộ đều không có nghe thấy. Chương 72, khoái ý ân cửu. Ánh lửa tắt dần, cho tàn bay vòng lượn lờ, trải qua một hồi ẩu đả khốc liệt, trên mặt đất tử thi chất cao hàng đống, cường đạo cùng hộ vệ vương phủ đều chiến đấu hết mình, nỗ lực vì mục đích riêng của mình. Khi tiếng la hét tạm lắng xuống, từ một gian mật thất dưới đất vương viên ngoại kinh nghi bất định buồn bực bước ra, hai thai giỏng lên lắng nghe, lập tức mệnh lệnh hai thuộc hạ bên người hai người lặng lẽ quan sát phía trước, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được để bại lộ hành tung. Vương viên ngoại, không cần phải làm thế, mọi người bên ngoài đã chết hết rồi. Vương viên ngoại câu còn chưa dứt, một bóng người quỷ dị đã xuất hiện trước cửa mật thất. A, là ngươi. Kinh hỉ vừa hiện ra trên nét mặt, vương viên ngoại đệ nhất lập tức dao động lùi về sau, ngay sau đó phẫn nộ tiến tới, ánh mắt hồ nghi trừng trừng nhìn hắn, lao nói đại đảm tam là ngươi làm. Hắc, hắc. Viên ngoại, thật không hố là tâm phúc của tả tướng đại nhân à. Thông minh. Đại đảm tam di chuyển thân ảnh từng bước một tiến phía trước, bước đệ nhất phải đạp ngay vào ngực một tên hộ vệ, bước đệ nhị đạp chết mạng chó của tên thứ hai, đệ tam bước thì đạp mạnh vào đầu tên vương viên ngoại viên. Nói, ai là chủ nhân của ngươi? Đừng xem vương viên ngoại một thân béo ú, biết rõ hẳn phải chết thế nhưng thật vẫn có vài phần cốt khí, mặc dù kiều tam đem hắn dẫm đến miệng mũi đổ máu, nhưng hắn đánh chết cũng không nói. Con mẹ nó. Kiều tam từ trước đến nay không thích xương cứng, huống chi là tên cửu nhân cứng đầu, hận thù cả đời kiều tam muốn trên thân vương viên ngoại ra sức thi triển 10 loại đại cực hình. Hi hi. Tam thiếu gia, không cần phiền phải vậy. Lúc này, thập nhị xinh đẹp tuyệt trần, bóng hình xinh đẹp cao gầy thản nhiên tiến vào. Tiên nữ phiêu giật quay về phía vương viên ngoại ưu nhã mỉm cười, tiên âm mở ảo trực tiếp chui vào trong tâm hồn con mồi. Vương viên ngoại, nói cho hắn đi, như vậy ngươi có thể tìm được khoái hoạt bình an. Trong thời khắc mê hoặc này, vương viên ngoại quên hết thể sự tình, tâm thần phiêu đãng, thoáng cái tựa như bay lên tận thiên đường. Là ai? Ai là chủ nhân của ngươi? Ai đã hãm hại kiều gia? Thập nhị lên tiếng hỏi, tiểu tam thì tâm lý rất căng thẳng, đã nhiều năm truy tìm kẻ thù, đáp án sắp được giải, hắn có thể nào không khẩn trương? Là. Hai mắt mê mang vương viên ngoại đờ đẫn lặp đi lặp lại không đứt, tâm linh dãy rủa cuối cùng đánh không lại huyền hồ bí pháp, đang lúc tiểu tam lửa giận ánh mắt tràn đầy sát khí, tên tay sai đồng loa rốt cục một chữ nói ra tên kẻ thù gian ác hại cả kiều gia. Tả tướng gia. Tả tướng, kinh thành đại quan tả tướng. Tiểu tam răng nanh cắn đên kêu kèn kẹt, ánh mắt sáng lên tựa như thiên sơn vạn thủy, hận thù bay tới tận Tôn Long Thành, con mẹ nó. Cựu nhân của mình dĩ nhiên là một người quyền cao chức trọng. Lao chó đáng chết. Địa hải trên cao mịt mù mây khói, mưa sa gió giật, sấm chớp thét vang, một hồi thần ma đại chiến đã rằng co suốt 10 ngày 10 đêm. Tiên khí tử phủ sơn đã bị huyết tinh phá tan, thái thượng huyền xanh thạch mặc dù quang hoa như trước, nhưng không còn phát ra ánh sáng thanh lưu, tĩnh lặng, mà đầy sát khí cũng lạnh lẽo. Địa giới yêu quân lại một lần nữa tạm thời rút lui, lăng không, bay trên bầu trời, trăm ngàn pháp bảo lúc này mới có được một lúc để nghỉ ngơi. Thái Nguyên, giao ra chân kinh, bằng không khiến cho nguyên thủy tiên thể cùng chân kinh lập tức đồng quy vu tận. Bằng ma vương thân cao hơn trượng, yêu thể màu xanh hung tàn, điểu đầu dương lên, sát khí hung tàn bao phủ khắp bầu trời khói sóng của tử phủ tiên sơn. Bằng ma vương, phu quân ta đã là đại la chi thể, bằng thủ đoạn nho nhỏ của ngươi đừng mơ tưởng tổn thương hắn mảy may, có bản lãnh hãy động thủ cấp đi. Thái Nguyên Ngọc Nữ đứng vững trên đỉnh Thái Thượng Huyền Xanh Thạch, đứng sau tán tiên đứng đầu là các phái tiên gia trưởng giáo của Tam Sơn Thập Đảo. Mỗi người trên mặt đều có nét tức giận do bị đánh lén, sự mỏi mệt đại chiến, còn có vài phần mơ hồ lo lắng. Lúc này đây, địa giới đại quân đột ngột tăng cường, công kích càng lúc càng hung mãnh. Cũng may Tam Sơn Thập Đảo nhờ địa hải hợp thành một pháp trận kỳ diệu, bởi vậy chúng tán tiên miễn cưỡng kiên trì đến giờ phút này, bất quá sáu. Áp lực đã khiến cho chúng tán tiên ngày càng cạn kiệt sức lực. Lặc, lặc. Trận trận tiếng cười dễ nghe thanh thúy vang lên một bóng hình quyến rũ xuất hiện, Ngọc Phiến công chúa nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện phía sau bằng ma vương, vạn yêu công chúa nhẹ lay động bạch ngọc phiến tinh xảo trong tay, thân mật nhìn Thái Nguyên Ngọc Nữ nói Thái Nguyên tỷ tỷ, nhân sinh trên đời, được một tình yêu trung thủy không dễ dàng, huống chi ngươi cùng Nguyên Thủy Đạo huynh đó là trời sinh một đôi, son sắc vô song, nếu Nguyên Thủy Đạo huynh hồn phi phách tán, thì rất đáng tiếc a. Yêu Vi xảo hoạt, Vạn Yêu công chúa đã đại chiếm thượng phong, thần sắc vô cùng nhiệt tình, nàng phảng phất đã hoàn toàn quên người lẻn trộm vào Tử Phụ Sơn, dùng bạch ngọc phiến thương tổn tiên thể Nguyên Thủy đang ngủ say, kẻ tội đồ hung ác chính là nàng. Thái Nguyên tỷ tỷ, như vậy đi, tên người tiểu mọi người có một mảnh Cửu Thiên Huyền Hòa Đan, vừa lúc có thể cứu Nguyên Thủy Đạo huynh một mạng, không bằng hai ta làm một cái giao dịch. Không cần. Thái Nguyên Ngọc Nữ mái tóc theo gió nhẹ bay, tay áo tung bay phiêu giật, vẫn như cũ nàng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua hỏa đàn trong tay yêu nữ, mỉm cười lắc đầu nói tạ ơn hảo ý công chúa, ta đã sớm nói, phu quân của ta tiên thể không có việc gì, sẽ không khiến các vị lao tâm lo lắng. Phải không? Thực đáng tiếc, đã này đan dược vô dụng, mang theo hắn cũng chỉ phí hoài, hay là bóp nát cho rồi. Ngọc Phiến cười lớn không chút nổi giận, nụ cười kiểu diễm, ngọc thủ vừa lật, muốn đem kỳ chân dị dược huyền hỏa đan hóa thành cho tàn. Yêu nữ, dừng tay. Ngọc Phiến cổ tay mới vừa động, từ trong tán tiên đã truyền ra tiếng hét tức giận. Một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên cao, huyền nữ điều khiển thanh điểu, liều lĩnh xông thẳng tới Bạch Ngọc công chúa, truyền nhân tố nữ bí quyết thế nhưng lại mất đi sự bình tĩnh, đôi mắt cuồng loạn thù hận, thật sự là rất không ổn. Hừ, tiểu bối vô lễ. Đối mặt huyền nữ hung mãnh, Ngọc Phiến công chúa mỉm cười vẫn như cũ, hoàn toàn làm như không thấy. Thanh điểu mặc dù trong nháy mắt đã bay tới cách nàng chỉ ba thước, nhưng đột nhiên trên thân bằng ma vương xuất hiện một đám điểu vũ ly thể mà ra, quỷ dị chắn trước người Vạn Yêu công chúa. Vâng! Giữa không trung, pháp lực đối đụng với tinh quang giống như pháo hoa vừa nổ, một đám điểu vũ của bằng ma vương đã bị cả người huyền nữ đánh văng về phía sau. Lặc, lặc! Thái Nguyên tỷ tỷ, ngươi cũng quá nóng vội rồi đó nha! Bàn tay Ngọc Phiến lại vừa trở mình trở về, Ngọc Trưởng vừa lộ ra huyền hỏa đan không hề bị tổn thương gì. Gặp đối thủ đang muốn đoạt linh dược, Vạn Yêu công chúa dùng giọng điệu trêu chọc lộ rõ sự thắng lợi, huyền hỏa đan chân quý như vậy khắp tam giới chỉ có vài hạt, tiểu muội vừa như thế nào có thể tùy tiện hủy diệt đây. Lúc này chỉ vui lùa một chút, xin Thái Nguyên tỷ tỷ không cần tức giận. Thái Nguyên Ngọc nữ che giấu ngón tay đang nắm chặt lại trong tay háo dài tê, gặp huyền nữ vừa muốn điều khiển thanh điểu xông lên tới, nàng lập tức ngưng tiếng xé gió mệnh lệnh nói thanh điểu, đưa huyền nữ trở về đại điện, không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài. Chương 73 Ngoài ý muốn. Sư tôn. Huyền nữ xúc động kêu lên, sau khi không ngừng kêu gọi Thái Nguyên, nàng đành không cam lòng bay trở về Tử Phủ Sơn. Thái Nguyên tỷ tỷ, tiểu muội hôm nay hơi mệt mỏi, chúng ta ngày khác lại trò chuyện nha, dù sao cũng có nhiều thời gian mà. Tạm biệt. Vạn Yêu công chúa đại chiếm thượng phong, sau khi yêu nữ giảo hoạt trêu đùa chúng tiên, bắt gặp thần sắc đối thủ có phần mềm yếu, nhưng nàng lại vào lúc này lùi quân, phiêu nhiên, nhẹ bay, xoay người mà đi. Địa hải chúng tiên tức giận đến cay cả mắt. Nguyên Thủy Thiên Vương đang ngủ say trong tĩnh thất, lúc này đang vào mùa xuân không gian ấm áp, nhưng giờ phút này khắp người Nguyên Thủy lại là hàn băng lạnh thấu xương, khắp Nguyên Thủy Thiên Vương thân thể đã bị hàn băng bao phủ, tình thế nguy hiểm trùng trùng. Sư tôn, người tỉnh lại đi, huyền nữ đã trưởng thành rồi, ngươi mở mắt xem đi, tiểu nha đầu được người từ trong băng tuyết cứu ra, huyền nữ đã trở về. Tình chân ý thiết kêu gọi phát ra từ tận sâu trong linh hồn huyền nữ, thần sắc ngơ ngác vô hồn. Nàng thật lâu cũng không thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Nguyên Thủy, ngay cả khi Thái Nguyên Ngọc Nữ đẩy cửa bước vào thì nàng cũng không có nửa điểm phản ứng. Ôi! Huyền Nữ, không thể tưởng được cửa ải cuối cùng tố nữ bí quyết đã tới nhanh như vậy. Thái Nguyên Ngọc Nữ thấy tia sáng khác thường trong mắt đồ đệ, nhưng nàng cũng phải thế tục phàm nữ ghen tức, tiên dung phiêu giật thản khái nói ôi! Xem ra ngươi rất khó phá tan được cửa ải cuối cùng của Huyền Nữ bí quyết, chẳng lẽ tất cả đều là thiên ý? Sư tôn, Huyền Nữ không rõ. Huyền nữ đánh mất đi sự bình tĩnh cùng linh trí, trong óc nàng lung tung nhiều điều lo nghĩ, trong lúc nhất thời không rõ ý tứ của Thái Nguyên Ngọc Nữ. Sau một tiếng thở dài nữa cất lên, Thái Nguyên Ngọc Nữ chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, hàn khí mặc dù nguy hiểm, nhưng chân tình tự biển tự đáy lòng nàng mạnh như hỏa. Huyền nữ, phàm là người tu luyện tố nữ bí quyết, tâm phải không có lo âu, phiền muộn, phiêu giật vô trần, nhưng sau khi tố nữ bí quyết tiến vào cảnh giới cao nhất, sẽ tự nhiên sinh ra một tâm ma, chỉ có hoàn toàn vượt qua tâm ma. Ngươi mới thành công tiến vào tố nữ bí quyết cảnh giới cao nhất. A, sư tôn, ngươi là nói. Nguyên Thủy sư tôn đúng là ta tâm ma. Hiện diện sư tôn lại đàm luận đến phu quân nàng, huyền nữ trong lòng thật thân là nữ đồ đệ không khỏi xấu hổ cúi đầu. Thái Nguyên ngược lại bình tĩnh than nhẹ bây giờ càng hỏng bét, một khi Nguyên Thủy tiên thọ chung kết, tiện thọ đã hết, tâm ma của ngươi lại càng không tốt, ngược lại sẽ trở thành sự bế tắc của ngươi, cuộc đời sau này lại càng khó leo lên đại la tiên đạo. Đồ nhi hiểu được rồi. Trong thời khắc đó, Thái Nguyên dùng lời nói coi lạnh như mặt hồ thu, để cho huyền nữ thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma đột nhiên tỉnh táo lại. Giờ khắc này, Tử Phủ Thánh Nữ bình tĩnh hào phóng nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Vương, thông thả và kiên định nói, vô luận như thế nào, Huyền Nữ tuyệt không sẽ làm Nguyên Thủy Sư Tôn tiên thất vọng. Thỉnh xin Sư Tôn chỉ thị cho Huyền Nữ con đường sáng. Thái Nguyên vui mừng nhìn thấy ái đồ tươi cười, sau đó đột ngột chuyển biến chủ đề nói, Tiểu U bế quan như thế nào, lệ khí trong cơ thể nàng đã biến hóa như thế nào. Tiểu U sư muội tư chất không kém Đồ Nhi, chỉ là căn cơ kém một chút, nên Đồ Nhi đã để nàng bế quan một tháng, nàng có thể chính thức thoát ly quỷ linh thân thể, do hư hóa thật, từ hư hóa thật, leo lên linh tiên chi đạo. Huyền Nữ tính rốt cục phá tan được chiếc khóa của tâm linh, trải qua vài câu đối thoại băng hàn tà lực bên trong tựa hồ đã bị ngăn chặn. Trầm ngâm một lát, Thái Nguyên Ngọc Nữ ngưng tiếng xé gió nói, thiên giới cùng địa hải đã mất đi liên lạc, cho dù mạnh mẽ phong tỏa hàn băng nhưng thời gian cũng đã không kịp, bất quá huyền hỏa đàn tuy là kỳ chân dị dược, nhưng trên nhân gian lại vừa lúc có một mảnh như thế. Ánh dạng đông bắt đầu lộ dần, Huyền Nữ hồi phục thái độ bình thường đến cả mi mắt cũng không cải biến, vẫn như cũ giống như một vông dòng nước phẳng lặng, lặng lặng đợi Thái Nguyên ra chỉ thị. Thái Nguyên Ngọc Nữ tiềm thức nâng con ngươi hướng hư không nhìn lại, vô hạn cảm giác man mát, lời nhẹ nhàng chảy ra đôi môi nàng, Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, có một trấn quốc chi bảo, nó đúng là một hạt huyền hòa đan. Huyền Nữ, vi sư cùng các vị trưởng giáo không thể phân thân, chỉ có ngươi rời đi sẽ không khiến cho ai chú ý, lần này nhân gian hành trình hết thảy phải chú ý cẩn thận. Sư Tôn, Đồ Nhi đi. Tố Nữ bí quyết giúp cho Tử Phủ Thánh Nữ cùng đêm tối lẳng lặng hòa hợp thành một thể, Huyền Nữ tựa như cơn gió tự nhiên nhẹ nhàng, lẳng lặng từ phương xa thổi tới. Nhân gian, nơi nào đó có một tên lưu manh đang phiền não. Thu phục vương biên ngoại đã được vài ngày, nhưng Tiểu Tam lại không thể quyết định được chủ ý là nên hay nên không lên kinh. Kinh thành không thể là nói muốn chơi là chơi, trước tiên đừng nói trên kinh thành ngàn có trên vạn đại quân, chỉ là triều đình cung phụng tu chân cao thủ sẽ không biết có bao nhiêu, còn có một cái gì quốc sư nghe nói cùng tả tướng có tình thâm từ thở gian nan hàn vi, lấy Tiểu Tam chỉ có bán dũng thủy thần thông, chẳng phải là tự lao vào lửa. Tam thiếu gia, Dịch Trạm đưa tới một phong thơ, có phải là đại thiếu gia từ kinh thành đưa về chăng? Ngoài cửa vang lên tiếng của Thập Nhị, ngữ điệu ẩn chứa sự khác thường xé gió, lanh lảnh, mà đến, từ lần trước mập mở qua đi, tiểu hồ yêu thoang cái trở nên cả người không được tự nhiên, đối với Kiều Tam cũng là lúc nóng lúc lạnh, làm cho người ta khó có thể nắm bắt, thấu hiểu tâm ý của nàng. Đại ca gửi thư. Kiều Tam sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trong nháy mắt đại ca rời nhà đã 2-3 tháng, chỉ mãi lo nghĩ chuyện khác mà quên đi đại ca, hẳn trong lòng buồn bực liền cất tiếng xé gió thúc giục nói, Thập Nhị, mau lấy thư đến. Tam thiếu gia, thư đây. Cô gái ngượng ngùng túi đầu vào, ngày xưa hoạt bát đã biến mất không còn. Phong tình vạn chủng tiểu hồ yêu không thấy rồi, thiên biến vạn hóa huyền hồ nữ đã ẩn vào âm thầm. Ngay lúc này, xuất hiện trước mắt Kiều Tam đích, đúng là một mặc dù không hấp dẫn mất hồn, nhưng càng có huyết võ thịt cô gái xinh đẹp. Gì, không đúng, này không phải chữ viết đại ca. Ai sẽ lại từ Tôn Long Thành viết thơ cho ta đây? Nghi hoặc cùng không dự cảm ổn đồng thời chui vào trong óc Kiều Tam, trên tay hắn động tác lập tức nhanh hơn. A, đại ca đã xảy ra chuyện. Con mẹ nó. Khí tức phẫn nộ từ ánh trời long đất nở, tờ tuyên chỉ làm bằng loại giấy thượng hạng trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Tiểu Tam y gì hệt một manh thú được tức giận, mang theo vô tận sát khí hướng ngoài cửa phóng đi. Thập Nhị, lập tức vào kinh. Tam thiếu gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Từ lúc hai người bay lên đám mây, bằng tốc độ rất nhanh hướng kinh đâu Ngạo Lai Quốc bay đến, Thập Nhị nương vẫn đang không hiểu ra sao. Trận trận gió lạnh rốt cục làm cho lửa giận Tiểu Tam trong lòng tạm lui. Lúc này mới có tâm tình giải thích, đại ca bị người vu hãm, nói hắn mua khảo quan, vào trường thi làm bậy, ngay lúc này đang bị giam giữ tại Thiên Lao, ta phải đi tìm cẩu hoàng đế tính sổ. Tam thiếu gia, là ai ký thư? Ngươi ở kinh thành có bằng hữu sao? Chém không đứt muôn ngàn ý nghĩ loạn bậy, tơ tỉnh tạm thời nghỉ ngơi, Thập Nhị nương ôi ôi nhăn nhó đã bay lên tận chín tầng mây, đôi mắt n nở tiểu hồ yêu hoài nghi hỏi ngược lại Tam thiếu gia, này có thể hay không là một cái bẫy? Bẫy dập cũng phải nhảy. Tiểu Tam điều khiển quỷ vân bay rất nhanh, ngày thường đùa chơi khuôn mặt luôn vui vẻ, giờ phút này trở nên cường tráng, giọng nói tựa nham thạch vô cùng kiên nghị, mặc kệ là ai, dám hại người của ta, ta Kiều Tam muốn để cho hắn hối hận khi làm người. Cắt, cắt. Ái phi, Quy huynh, đến uống một ly, không quá ba ngày, Thái Nguyên Ngọc Nữ kia nhất định sẽ phải giao ra chân kinh. Quân thiên giới đã sắp tới giúp cho địa hải, tuy nhiên mấy vạn yêu quân đã răng sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho dù thiên giới đã sớm nhận được tin tức. Bằng Ma Vương cũng sẽ không cho Tử Phủ Sơn có cơ hội. Ma Vương không hổ là cao thủ đệ nhất của giới ta, không có ngươi ở đây lão quy ta không ngăn cản được Thái Nguyên, cũng vô lực chân kinh. Thủy Quái Quy Vương mặc dù nổi danh tham lam, nhưng tâm cơ cũng không thâm sâu, hắn chăm chú nói từ sau khi chân kinh của thiên giới bờ di thất lạc, bọn họ quả nhiên pháp lực biến mất, hôm nay chỉ cần lại bị phá hủy thiên pháp chân kinh, địa giới chúng ta có thể không cần phải lo gì nữa.
Rắc, rắc,
báo.
Đang lúc này, một tiểu điểu bay đến, vừa vào ma trướng, lại biến thành một phong mật thư, bay tới trong tay Ngọc Phiến công chúa.
Ái phi, trong thư nói cái gì?
Bàng Ma Vương gặp Ngọc Phiến công chúa sắc mặt dần dần ngưng trọng, không khỏi tò mò duỗi qua đến, cái mũi chim cơ hồ đụng tới chiếc mũi tinh xảo khéo léo của Ngọc Phiến, tình cảnh đối lập kia rất là buồn cười.
Hi 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 ôi.
Ngọc Phiến nhẹ lay động ngọc thủ hủy diệt bức mật thư, sau đó mới dùng yêu ngôn nói thư từ địa hải tới, nhưng không phải thư hàng của Thái Nguyên, mà là mật thư của Minh Hữu chúng ta gửi tới.
Lời nói thật bất ngờ, Vạn Yêu công chúa đắc ý bổ sung nói thần tiên cũng là có thể mua chuộc, huống chi địa hải chỉ là tán tiên giới,
lặc, lặc.
Ái phi thật sự là thông minh, khó trách có thể tại Tử Phủ Sơn ra vào tự nhiên.
Bàng Ma Vương sớm đối với phi tử của mình vô cùng tâm phục khẩu phục, cả ma tộc thế nhưng bị một Ngọc Phiến chính phục, lực lượng nữ nhân thật là không thể xem thường.
Không đợi lũ yêu truy vấn, Ngọc Phiến đã thu hồi nụ cười trên mặt, ngưng tiếng xé gió nói Tử Phủ Thánh Nữ ly khai địa hải, đi về phía nhân gian Ngạo Lai Quốc, cho nên mục đích tạm thời còn không biết rõ.
Quản hắn làm gì, một tiểu tiên nữ, có thể tạo nên phong ba gì?
Có lẽ là sợ chết đào tẩu rồi.
Bàng Ma Vương khinh thường phất phất tay, điên cuồng nói chúng ta tiếp tục tạo áp lực, thật sự không được thì quyết san bằng Tam Sơn Thập Đảo, xem Thái Nguyên có chịu giao ra chân kinh không.
Rắc, rắc.
Tiếng chim kêu.
Phu quân nói đúng.
Có người thì đương nhiên là vô địch Vạn Yêu công chúa mê hoặc Ma Vương không chỉ bằng sắc đẹp, cách nói chuyện cũng là mười phần kỳ xảo, trước vừa khen ngợi thật lớn, sau đó liền thay đổi cách nói bất quá, chúng ta cũng không thể xem nhẹ được.
Như vậy đi, ta sẽ đích thân đi nhân gian một chuyến, sự vụ ở đây hết thảy phải nhờ vào phu quân cùng Quy Vương rồi.
Một đoàn âm vân, mây của âm giới, bay lên không, yêu nữ đuổi sát tiên nữ hướng nhân gian bay tới.
Chương 74, giận phá thiên lao.
Tam thiếu gia, người điều khiển cân đẩu vân càng ngày càng thuần thục rồi.
Hi hi, hí hí.
Một cụm mây hồ đồ, lười biếng, huệ hoài, bụi mưa lất phất đang rơi trên những đám mây, tưởng tượng tới tình cảnh lần đệ nhất kiểu tam đằng vân giá vũ, cười mây vẩn gió, thập nhị nhịn không được thầm cười trộm.
A, a.
Tiểu tam cũng vui vẻ một lúc, đầy ngập lửa giận rốt cục hạ thấp xuống một chút.
Tam thiếu gia, tới rồi, chúng ta tới rồi.
Người xem, phía dưới chính là Tôn Long Thành.
Thập nhị hoan hô làm cắt ngang sự trầm tư của Kiều Tam, vượt qua một loạt hoài niệm hiện thực đã tới, đạp vân tung bay đã vượt quá nửa con đường tu chân, quả nhiên thấy dưới chân có một đám ngọn đèn khổng minh.
Quả nhiên không hổ là một quốc gia cái gì cũng có.
Cả phương viên hơn 10 dặm Ngọa Long Thành giờ phút này đã đêm khuya, nhưng vẫn được bao phủ trong ánh sáng huy hoàng, nhất là nhất trung tâm trong 10 dặm, ngay cả bóng đêm cũng bị vô số dạ minh châu chiếu rọi rực rỡ ánh ngọc mê người.
Hoa, thực đúng là người có tiền. Đúng là so với 6 manh chân chúng ta lớn hơn rất nhiều.
Đại đảm tam ngây ngốc nhìn bầu trời, nhân gian đế vương thật xa hoa khí phái giống như một ngọn lửa hung mãnh đốt cháy dục vọng lòng tham của nam nhân.
Lặc, lặc.
Thập nhị bị ngốc dạng tiểu tam, ngốc đến mức nàng phải phi cười, phong tình vạn chủng huyền hồ theo thói quen liền thi triển bí pháp, trực tiếp câu động tâm hồn nam nhân, nàng phát ra thanh âm run rẩy quanh quẩn trong lòng tiểu tam tam thiếu gia, này có cái gì đáng nói chứ?
Trong Đông Hải có đầy minh châu. Sau khi người trở về lục manh chấn làm lão đại, hay mang theo người xuống biển mò vớt, cam đoan có thể so sánh với mỹ nhân xinh đẹp bội phần.
Hắc, hắc.
Hảo, sau khi trở về liền xuống Đông Hải tìm bà bối.
Sự tham lam bắt đầu manh nha trong cơ thể tiểu tam, vĩnh viễn chẳng biết đủ, lòng tham tựa như vĩnh viễn không ngừng.
Tất cả đều là động lực để tiểu tam muốn chiếm lấy.
Bá, bá.
Một người một yêu sóng vai rơi xuống đất, nam nhân cao lớn trầm ngâm hít một hơi. Lập tức quyết đoán nói chúng ta trước tiên đến khách điếm, ngày mai ta sẽ kinh thành kiếm một tấm bản đồ, sau đó sẽ cẩn thận tinh kế.
Có tiền có thể điều khiển ma quỷ, mà giờ phút này tiểu tam đã có tiền để điều khiển ma quỷ.
Dựa vào tài bảo mở đường, không đến một ngày, hắn đã có được địa hình kinh thành khắc vào trong óc, lại còn thuận tiện tìm hiểu được 7-8 phần thế lực triều đình.
Khách điếm to như vậy nhưng bên trong độc viện chỉ có tiểu tam cùng thập nhị hai người đang ở.
Trong phòng, tiểu tam chỉ vào bản đồ đang mở ra giải thích một lát. Sau đó chỉ định tại một châu ngưng tiếng xé gió nói đại ca đã bị nhốt tại nơi này, chuyện này đều là do chuyện tốt của lão vương bắt đảng tả tướng kia làm.
Con mẹ nó, bổn thiếu gia không tìm hắn báo thù cũ, nhưng hắn lại dám tìm ta trước gây phiền toái, lần này không đùa chơi chết hắn, ta sẽ không là đại đảng tam.
Lời nói rất quyết liệt, tiểu tam tiếp tục nói cả triều đình, ngoại trừ hoàng đế lão nhân ra phải kể ra lão cho tả tướng thế lực lớn nhất.
Nghe nói tả tướng mặc dù của dung mạo không ra gì, nhưng sinh rồi một nữ nhi quốc sắc thiên hương. Lão gia hỏa này mặt dày vô sỉ dùng mỹ nhân kế, trở thành quốc trượng, nữ nhi hắn lại đặc biệt được hoàng đế sủng ái, bởi vậy nếu muốn thu thập lao chó đó thì dùng con đường đàng hoàng ra không thể. Thập nhị sùng bái nhìn sững tiểu tam, e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu hồ yêu ra vẻ sợ hãi nói tam thiếu gia, người lúc nãy mới đi ra ngoài một ngày, như thế nào lại biết nhiều như vậy? Thật lợi hại.
Hắc, hắc.
Đừng quên, thiếu gia ta đang làm gì? Phải biết rằng lưu manh chúng ta không chỗ nào vắng mặt, chỗ nào cũng đều có thể tìm được người một nhà. Hắn dương dương đắc ý khoe khoang buồn sự của mình, nhưng tự đáy lòng lại tại vì tiền túi của mình vơi đi mà rất đau lòng.
Ôi!
Cung dại thành thị, tại một địa phương bất đồng, trong một vườn hoa ưu nhã, đang ngồi thở dài, nồng đậm phiền muộn đã tràn ngập hoa viên Bắc Cung ra. Chính nhân, lại suy nghĩ tâm sự à? Hay là không thể nói với vi phụ sao? Bắc Cung Bình mới vừa đi vào sân, phải thấy thân ảnh Bắc Cung Chính cô đơn dưới ánh trăng. Phụ thân, ta không có việc gì. Người hôm nay tiến cung nhìn thấy người nọ rồi sao? Bắc Cung Chính dùng hoành mi dán chặt đôi mắt nàng, đã che đậy không được sự phức tạp trong đôi mắt, sự khôn khéo ngang bướng ban ngày tựa hồ đều cũng theo ánh mặt trời lặn lập tức ngủ say rồi. Vi phụ bởi vì việc thọ đản của Thánh Hoàng Thái Hậu tiến cung, nàng phụ trách nội cung, cố ý nhắc tới ngươi. Phụ tử hai người đối thoại đặc biệt quái dị, mà người nọ đã được miêu tả khá sinh động. Phảng phất thiên trường địa cửu đã trôi qua. Sau khi trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu Bắc Cung Chính rốt cục gian nan hộp ra mấy chữ nàng có khỏe không?
Hảo!
Yên tâm đi, nàng phượng thể không việc gì, chỉ là tâm tình có chút kém, ngươi đã 3 năm không có vào cung nhìn nàng rồi.
Phượng thể!
Ôi sáu!
Thì ra là thế!
Khó trách khi Bắc Cung Chính uy hiếp Kiều Tam, động một tí là muốn tru cựu tộc.
Sáu!
Mây bay lặn lờ trên bầu trời ban đêm sao thưa, ánh trăng lãnh đạm, đúng là thời cơ tốt để dùng hắc y lìa dạng. Hai bóng người xuyên tường mà vào, cẩn trọng đi tới địa phương mà thường nhân xem là hồng thủy manh thú địa phương Thiên Lao.
Thập nhị, làm cho chúng mê đi, sau khi cứu ra đại ca ngươi lập tức dẫn hắn rời kinh.
Tiêu Tam đã quyết định chủ ý, cần ở lại thu thập lao cho tả tướng. Đột nhiên, Thiên Lao đen kịt bỗng nhiên sáng ngời, bốn góc đồng thời mọc lên một cột sáng sáng ngời, mở ra hồng quang chức thành một mạng lưới. Vừa mới đi vào phạm vi Thiên Lao đích tiểu hồ yêu trong phút chốc sắc mặt trắng bệnh, huyền hồ bí pháp tuy là yêu pháp vô thượng của địa giới. Nhưng đối mặt pháp trận sinh tử, cũng là bất lực.
Vụ.
Chỉ thấy lưỡng đạo hoàng phù thăng không bay tới, không đợi tiểu hồ yêu có điều phản ứng, phù chú lăng không thẳng tới, đã hóa thành lưỡng đạo lôi hỏa hướng yêu linh bay vụt tới, kích động kình khí cắt hư không.
Thập nhị nương trong nháy mắt phải rơi vào cạm bẫy tử vong.
Thập nhị, cẩn thận. Tiêu Tam quýnh lên, không tự chủ được chạy hào vào pháp trận, trong tình thế cấp bách khiến hắn quên đi định luật của lưu manh, tránh nguy cầu an.
Kỳ tích đã xảy ra.
Yêu linh thân thể thập nhị tại trong trận nửa bước khó đi, nhưng thân thể phàm thai Kiều Tam lại hành tẩu tự nhiên, lũ hồng quang tựa như gió nhẹ từ từ xẹt nhẹ trên thân hắn. May mắn thập nhị bị Kiều Tam kéo ra khỏi pháp trận, hai người trong tịp tắc cuối cùng chạy ra khỏi pháp trận, hồng quang không tiếng động biến mất, không gian chớp lên một cái, hết thể hình như lại trở về sự bình tĩnh vốn có. Kinh thành đúng là kinh thành, chung quanh đều có nhân gian tu chân ấn ký, ngay cả Thiên Lao cũng tuyệt không để cho những dị linh tùy tiện tàn phá bừa bãi.
Làm sao bây giờ?
Tiêu Tam buồn bực đứng tại chỗ dạo qua một vòng, nếu pháp thuật mất linh quang, nhân gian võ công càng vô dụng, Tiêu Tam mặc dù cùng dã, nhưng cũng không ngu ngốc, hắn chưa tự đại đến mức nghĩ mình là thiên hạ vô địch.
Triều đình đúng là triều đình, hết thể cũng không như đơn giản như Tiêu Tam tưởng tượng.
Nhìn ánh trăng đang lấp lánh, Tiêu Tam đành chuyển thân rời đi.
Thập nhị, quay về khách điếm, sau này sẽ tính cách khác phá trận.
Một người một yêu thần sắc trầm trọng. Ai cũng không có phát giác khi trở về từ pháp trận trên quần áo thập nhị đã xuất hiện một vài ấn ký kỳ quái. Khi thập nhị xông vào Thiên Lao, trong nội phủ kinh đô quốc sư, lôi hỏa chân nhân đang khoanh chân ngồi xuống, hai mắt đột nhiên mở ra, lưỡng đạo tinh quang như điện bình bắn ra, thiêu một lá bùa, tiên phong đạo cốt quốc sư tự nhủ kinh thành xuất hiện yêu vật, xem ra đàn tiên đại hội lần này thật náo nhiệt rồi.
Sư phụ, yêu vật đã đào tẩu, xem ra đạo hạnh rất sâu, muốn hay không bọn con đuổi theo chém giết tên yêu quái này.
Ngồi dưới bậc thang, hai trung niên đạo sĩ cung kính ngồi quỳ trước mặt quốc sư. Mỗi một đạo sĩ đều là tiên phong đạo cốt, pháp khí quanh quẩn thân thể, để cho địa vị quốc sư phủ càng thêm siêu nhiên có 102.
Không cần, đó là bổn phái cao thâm nhất lôi điện chu yêu trận, yêu vật mặc dù tạm thời đào thoát, nhưng đã kinh động đến lôi thiên giới, điện nhị thần, nhất định tránh khỏi ngày bị cửu lôi oanh đỉnh.
Các ngươi hãy chú ý tiến các phái cao thủ đến tham gia đại hội đi, lôi hỏa giáo chúng ta tuyệt không thể mất đi danh vị quốc giáo.
Chương 75, cửu lôi oanh đỉnh.
Đả kích ngoại ý muốn khiến cho Kiều Tam khó có thể nhập vào cõi mộng, hắn rốt cục hiểu được lục manh chấn cùng nhất quốc kinh đô khác nhau rất xa, đã hiểu được lưu manh cùng hoàng đế lớn nhỏ cách xa nhau như thế nào.
Con mẹ nó!
Lưu manh tuyệt sẽ không nổi giận, có chăng chỉ là tức giận, bàn tay nắm chặt đấm lên hư không, lần này phải chịu đại kích, hắn y hạ quyết tâm rồi sẽ có một ngày, nhất định phải để cho Cẩu Hoàng đế hướng Tiểu Tam dập đầu thỉnh tội. Ầm ầm. Đang lúc này, một tiếng sấm sét đột nhiên nổ tung rồi ngày mùa thu đích bầu trời đêm, cả chuỗi sét đánh vô tình đích oanh kích chứ mặt đất. Tiểu Tam chỉ là phàm nhân bản năng chật động, tâm thần run lên, tiểu hồ nữ đang ngủ ở ngoài sương đêm lại sợ tới mức hoa dung thất sắc, bay vọt phải vào trong phòng. Tam thiếu gia, mau đóng cửa sổ, đừng để cho Lôi Công Điện mẫu thấy muội. Tiểu hồ yêu đệ thứ nhất là tránh ở phía sau Tiểu Tam, tiếp theo ngoài sức tưởng tượng là chui vào ổ chăn nam nhân, chúng chăn che kín đầu không ngừng thúc giục Tiểu Tam đóng chặt cửa sổ. Tiểu Tam buồn cười lắc lắc đầu, sau khi hắn đóng chặt cửa sổ liền đi đến bên giường cười hỏi Thập Nhị, chỉ là sấm chớp thôi mà, ngươi sợ cái gì hả? A sáu. Không thể tưởng được ngươi lại nhát gan như vậy. Ổ chăn vẫn run run không ngớt, Thập Nhị đôi môi đã bắt đầu run rẩy. Tam thiếu gia, nhất định là hôm nay sông trận đã lay động đến thiên giới, người là phàm nhân không có việc gì, ta là địa giới yêu tộc, thiên thần chắc chắn đem ta đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ là thần tiên. Thiên giới con mẹ người cũng quá bá đạo rồi. Tiểu Tam vỗ nhẹ thân hình Thập Nhị, tiểu hồ yêu nhu nhược một mặt để cho nam nhân hộ hoa chi tâm không chịu nổi ngăn cản, trong phút chốc nhìn trời cảm thấy sợ hãi đến cực điểm. Con mẹ nó, chúng ta Bát Gia Hoàn lại chú ý một ân oán rõ ràng, hôm nay giới một đám hỗn đản thế nhưng so với Bát Gia Hoàn lại vô sỉ, hung tàn. Tiếng sấm đột nhiên nổ thật mạnh, thiểm điện lúc sáng lúc tối, bên trong ổ chăn Thập Nhị yêu thể dần dần cảm thấy khó chịu. Tiểu hồ yêu đạo hạnh không đủ có thể nào ngăn cản thiên giới cửu lôi oanh đỉnh. Tam thiếu gia, cứu bốn. Cứu ta. Không biết là Tiểu Tam có ảo giác hay không, cửa sổ mặc dù đóng chặt, nhưng hắn lại thấy bên ngoài sấm sét hình như đang hướng cửa sổ đánh vào, làm cho không gian xung quanh dần nhỏ lại. Như thế nào cứu? Nói mau, ta không hiểu, Thập Nhị, nói mau. Làm sao Tiểu Tam trong lòng vô phương, chân tay luống cuống vẻ mặt hắn rất lo lắng, dự cảm không ổn làm cho hắn cảm thấy thật rối trí chỉ biết nhìn tiểu hồ yêu. Người lập tức. À. Thập Nhị lời nói chợt hóa thành tiếng thét lên, tự miêu không phải miêu, tự khuyển không phải khuyển, tiếng hét khẩn trương của hồ tộc thật lanh lảnh, khí tức trọng như núi nhạc, ngưng động âm vang. Tuyệt sắc hồ nữ cực phẩm vũ trong phút chốc lại bành trướng hai phần, quần áo mỏng manh căn bản đỡ không được nhũ phong to tròn. Bịch. Cửu Thiên Chi Lôi còn chưa đánh đến, quần áo Thập Nhị đã bị chính cô ta chấn thành tơ tằm, xuân quang câu hồn chạy xuôi dịu ngọn, nhũ sóng đoạt phách không trô vắng mặt, khe dưới thâm sâu thăm thẳm. Sóng biển bàn thịt sắc dâm hỗn loạn một vùng non nước cấm ướt. Trong khoảnh khắc rất ngắn, cơ hồ cùng thời gian, phốc một tiếng, hai hổ vĩ đạn khéo léo từ khoảng không bay ra, vòng quanh Thập Nhị cùng Tiểu Tam bay múa hòa quyện, tà dị sắc đẹp, xinh đẹp khác thường, để cho không gian khẩn trương đến mức hít thở không thông, chuyện xấu càng dễ nảy sinh. Ách! Khi hai điều hổ vĩ đem Tiểu Tam cuốn lấy, nam nhân hô hấp đang bị độc nhất vô nhị nhũ câu làm cho đóng băng. Chiếc áo chỉ che đậy được một nửa cặp vú để lộ ra hai hạt nhũ đỏ tươi chóng mặt càng mạnh hơn thiên địa cực pháp bảo, để cho thập dương thể bất diệt linh hồn lung lay muốn ngã. Mặc dù không thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng đỉnh cực phẩm vú kia so với ngón út còn lớn hơn, so với anh đào càng hồng, so với cây cỏ môi càng thương thơm trong suốt, núm vú thật săn cứng, lại sinh sôi nảy nở đánh vào ân ký trong tâm linh nam nhân. Thập Nhị, ngươi muốn làm? Để làm chi? Trong nháy mắt nguy hiểm đã rời xa thế giới quan của Kiều Tam. Sinh tử giờ đã không ngăn được bàn tay to của nam nhân, năm ngón tay nóng như lửa đã không thể khống chế, hướng thẳng hai vú mà tìm kiếm, mò nắn, muốn tìm tòi nhũ câu kia rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu, to bao nhiêu, căng chắc bao nhiêu. Trong lúc hô hấp nam nhân sắp nổ mạnh trong nháy mắt, một đạo huyền lôi hỏa như ngân xà xuyên cửa sổ mà vào, Thập Nhị mê loạn đã chẳng biết né tránh, mắt nàng đã thấy hình thần câu diệt. Thời khắc nguy cơ, lưu manh vô lại cũng không thể tự chủ thân hình vừa động, làm ra cử động không thể tưởng tượng. Một tiếng nổ. Tiểu Tam ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp lao ra khỏi yết hầu, trong nháy mắt chết ngất đi. Sắc lang đúng là sắc lang, thân hình té xuống song khuôn mặt lại rơi đúng thế vào liên miên phập phồng nhũ sóng trong vắt, cao ngất mà tô nộn nhũ thịt hảo một trận rung động, vì vậy kẹp chặt hai má nam nhân vào trong cặp vú to tròn ấy. Dũng cảm Tiểu Tam bị sét đánh chẳng biết thiên địa nhật nguyệt, nhập vào cơ thể hắn qua đó tia điện thuận thế đánh vào trong cơ thể Thập Nhị, thế nhưng đem tiểu hồ yêu chấn bất tỉnh đường trường, sấm sét kia bay lực thật là mạnh. Không gian cuồng loạn đột nhiên trầm tĩnh nghiến nắng, đã thập phần mê người. Một cơ thể xuân quang mới tiết tuyệt sắc nữ tử đang ngửa ngọa trên giường, một nam tử nửa người cháy đen đang nằm ở trên thân cô gái, mặt hắn lại đang án ngữ ngay trên bộ vị yếu thương thơm căng tròn của cô gái. Ầm ầm. Mặt đất tựa hồ đều run rẩy một chút, đáng sợ nhất chính ra sau đó, thiên địa lại đột nhiên hồi phục sự bình tĩnh một loại đủ để cho người nghĩ đến vạn vật đã bị hủy diệt hoàn toàn. Bầu trời đầy mây mù trở mình quay cuồng xoay chuyển. tâm linh không gian vô biên vô hạn, trong thiên địa huyền hoặc, Tiểu Tam chậm rãi mở ra mi mắt, lập tức kinh hỉ không xiết. Một vầng sáng hình người bay tới rồi trước mặt Tiểu Tam, thân ảnh cái đó nhu nhị mượt mà có đủ tứ chi, tung bay quanh quẩn như mây mù khiến cho thứ đại biểu cho nữ tử hai vú no đủ như ẩn như hiện, đáng tiếc đầu cùng cấm địa đều bị khói sóng không tiêu tan đích chặn lại. Chủ nhân, sách linh xin vấn ăn người. Huyền chuyển dễ nghe tiên âm đã không còn khô khan đơn điệu, khắp nơi lộ ra nhu mị phong tình, quả nhiên là sách linh, tinh linh đã bắt đầu tiến hóa mê người. Hoa! Sách linh, người rốt cục xuất hiện rồi. Trong lúc sinh tử này người hiện ra sao? Tiểu Tam tựa như nhìn thấy thân nhân vô cùng vui mừng và kích động tình không tự kìm hãm được mở ra song trưởng hướng vầng sáng ôm lấy. Gì? Sách linh, ngươi có thân thể rồi. Kỳ quái chính là lời nói nhưng lại tuyệt không một chút nào đột ngột, Tiểu Tam như vậy ôm lấy, thế nhưng ôm lấy rồi một thân hình mềm nhũn, có huyết có thịt, giờ phút này sách linh đã không giống gì vãng chỉ là một đoàn quang mang hư ảo, mà là một thân thể chân thật tồn tại. Chủ nhân, xin người nhẹ một chút, thân thể sách linh còn chưa hoàn toàn thành hình. Người như vậy sẽ làm bị thương sách linh đó. Thần kỳ tinh linh ngữ điều tràn ngập vị người, tiên âm thanh thúy dễ nghe lộ ra cảm giác không khỏe của nhân loại. A, a, khó trách ngươi còn trà ảo khuôn mặt. Sách linh, ngươi chừng nào thì có thể hoàn toàn biến đổi đây? Còn có, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Được rồi, tư tưởng của ngươi như thế nào tới? Tiểu Tam hưng phấn đúng là tò mò trong bảo khố của bảo khố, vây quanh sách linh tuân ra rồi một chuỗi dài vấn đề, thật giống như bốn. Giống như tiểu hài tử vây quanh người lớn hỏi nghi vấn vô cùng vô tận. Tình cảnh như thế thật quái dị, nhân gian cũng ly kỳ hài hòa tự nhiên, sách linh đã có tư tưởng thậm chí phát ra nụ cười ôn nhu, cánh tay thon dài nhu nhị mang theo vầng sáng mông lung, nàng vỗ nhẹ tại trên vai Tiểu Tam. Chủ nhân, từ sau khi người trải qua kiếp nạn lần thứ hai, sách linh đã tiến hóa rồi, mấy ngày này tránh trực sống lại, cho nên không thể ra ngay lúc đó. Cho nên về tư tưởng, sách linh chính mình cũng không biết như thế nào tới. Có lẽ lại tiến hóa thêm nữa thì mới hiểu được hết thảy. Lời nói có chút dừng lại, sách linh đối với chủ nhân Kiều Tam luôn trung thành thẳng thắn không có đổi chủ nhân, chẳng biết vì cái gì, sách linh trung quy đối với người có một loại cảm giác đặc thù, người cũng có loại cảm giác này phải không? A, A4. Đúng vậy. Có lẽ chúng ta vốn là duyên phận trời đã định rồi. Kiều Tam mừng rỡ luôn miệng nói, bàn tay to vẫn nắm chặt sách linh cũng không buông lỏng. Chủ nhân, chúng ta bắt đầu học tập quỷ kinh nha. Ôi! Người cũng quá lười rồi. Hắc, hắc Tiểu Tam mặt đỏ rồi, hắn lúc này mới phát giác, sách linh có tư tưởng cá tính cũng không phải mười toàn bộ mười Mỹ, ít nhất trước kia nàng sẽ không rong dài như vậy phê bình hắn. Chuỗi chuỗi văn tự từ bên trong sách linh thể bay ra, huyền khắc hẩn kỳ bay về phía mi tâm Tiểu Tam 6.